Chương 77, phản ngươi. Muốn phản, cũng là ngươi Phùng Thiêm sứ ép. Lâm Phi Phàm thoải mái hướng phía trước một bước. Ngươi nửa đêm xông ta Lâm phủ, không biết báo, không cáo chi, tiến đến liền mang theo hơn 20 tay mạnh mẽ xông tới mà bảo, Lâm phủ nữ quyến rất nhiều, tư ẩn chỗ chỗ nào cũng có, ngươi nói lục soát liền lục soát, đây là vô lễ. Giết người bất quá đầu chạm đất, tiến đến không bố cáo tội danh, không nói tình tình tiết vụ án, cầm dao cường hành, mắt lộ ra hung quang, đây là không cách nào. Ta không phải trong triều quan biên, nhưng vẫn là thế gia quý tộc, vị cùng thế tử, ngươi thấy ta không hành lễ, không vân an, hung thần ác sát, khắp nơi áp chế muốn ta đầu, đây là vô thiên. Các ngươi vô lễ vô pháp vô thiên chi đồ, lại còn dám miệng thả của luôn, vu oan ta tạo phản, ta mở miệng quên can, hảo luôn quên bảo, ngươi nghe như gió bên tai, không quan tâm ta mới bất đắc dĩ tự vệ đả thương người, ngươi đây là bức ta Lâm gia tạo phản. Lúc này nháo đến trên triều đình, kiện cáo đánh tới nữ vương bệ hạ Loan giá trước mặt, ngươi bức lương làm ký nữ, phải bị tội gì? Đến lúc đó ta xem một chút là ngươi đầu không gánh nổi, vẫn là ta Lâm Phi Phàm đầu không gánh nổi. Một phen bắt bỏ, câu câu đâm tâm. Phùng Bình chưa từng gặp qua bực này khẩu tài cùng chiến trận. Trong lúc nhất thời, vậy mà nghẹn lời. Lâm Phi Phàm tiếp tục nói, các ngươi điện thiêm ti xưa nay ngang ngược, ta sớm có nghe thấy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là xài lang hổ báo một đám, phi cầm tẩu thú một loại, triều đình dùng các ngươi chấp pháp, quả thực là từ tăng căn cơ, nhất chính vương quản khống điện thiêm ti, biết ổ trợ như thế trái pháp luật vô lễ, không biết làm cảm tưởng gì. Phùng Bình. Trong hệ thống, điểm nộ khí tiếp tục xoát 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 đi lên. Vậy cũng không cần xuất thủ đả thương người. Phùng Bình đột nhiên cảm giác mình thật sự biện bất quá Lâm Phi Phàm. Có tình báo thám tử đã sớm nói, Lâm gia thế tử gần nhất hành vi dị thường, trước kia ngu dốt, mấy ngày nay bỗng nhiên biến thành người khác đồng dạng, người thông minh nhạy bén không nói, nghe nói tại Túy Hồng lâu bên trong còn có thể nói thiệt biện, mấy ngày trước đây còn đi Hà Đông đại doanh, nói là tương lai muốn tham gia tiểu khảo. Việc này nghe quả thực không thể tưởng tượng, đương thời Phùng Bình là không tin. Bây giờ gặp một lần, cái này đâu chỉ là thông minh hơn người, quả thực chính là khí thế bức người, trí thông minh nghiền ép. Tự mình đường đường bên trên ký quản lý là người, bị hắn một phen niệm ai, thế mà không thể nào cãi lại. Lâm Phi Phàm nói, ta nhắc nhở qua các người, không ngừng khuyến cáo người chết, nhưng các ngươi không nghe, ta chỉ tổn thương hắn bắp chân, vết thương nhỏ không ngại, nhưng các ngươi vẫn là như vậy ngang ngược, đừng trách ta thương hạ không lưu người. Phùng Bình nhìn xem Lâm Phi Phàm trên tay chi kia thường, lô đen kia động họng súng, nghĩ đến không biết là lợi hại gì ám khí. Vừa rồi ngay cả ám khí bắn ra quy tích đều nhìn không thấy, thực tế dọa người. Tự mình tự hỏi muốn cản, cũng không có nắm chắc có thể đỡ. Cứng đối cứng, tựa hồ đối với tự mình không có một chút chỗ tốt. Thế là nhượng bộ nói, thế tử, vừa rồi hạ quan làm việc có thiếu cân nhắc, nếu có mạo phạm, hướng thế tử bồi tội. Chúng ta đến đây là có bản án muốn làm, nhìn thế tử dơ cao đánh khẽ, để chúng ta lục soát một lần phụ thượng, như không có phát hiện, hạ quan lập tức nhường cho người rút đi. Lâm Phi Phàm cũng không muốn thật đem sự tình làm gương. Trước mắt còn không phải cùng thượng quan Lôi Đình bạch mặt thời điểm. Nhưng thượng quan Lôi Đình sớm muộn muốn tìm bên trên tự mình, đây là khẳng định. Từ ủng hộ thái thú Lữ Kinh Vĩ cùng mình kia nhị thúc tam thúc làm yêu, liền có thể nhìn ra hắn dụng tâm. Mục đích chỉ là muốn nhường cho mình phụ tử mất đi đối Lâm gia quyền khống chế. Lúc đầu kế hoạch này thiên y vô phùng, chỉ là không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Tự mình thế mà xuyên qua tới, triệt để làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Bất quá dựa theo tình thế trước mắt, cùng vị này nhiếp chính vương xung đột là sớm muộn. Hắn có binh mã, lao tử có hệ thống. Sợ hắn cái gì? Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Không tin tự mình hệ thống trong kia ai nhiều bà bối, còn làm bất quá hắn một cái người cổ đại. Huống chi, mấy ngày nay Lâm Phi Phàm đối Lâm gia trước mắt gặp phải tình thế sớm có suy nghĩ, trong lòng có một khay lớn cờ muốn bên dưới. Hắn nhiếp chính vương muốn chơi thủ đoạn, vậy thì bồi hắn chơi. Lâm Phi Phàm hừ lạnh một tiếng nói, Phùng Thiêm Sứ, sớm là loại thái độ này, làm sao đến mức hiện tại như vậy sử dụng bạo lực tình trạng. Hắn đem thu hồi Glock súng ngắn, mở ra hai tay, lấy đó hòa bình. Ngươi bây giờ có thể cáo chi ta, vì cái gì đêm hôm khuya khoắt chạy tới ta Lâm phủ đi? Phùng Bình thấy Lâm Phi Phàm thu hồi binh khí, trong lòng an tâm một chút. Có như vậy một cái mắt, hắn đã từng nghĩ tới phải thừa dịp Lâm Phi Phàm thu hồi binh khí thời cơ đột nhiên làm có dễ. Có thể nghĩ nghĩ vẫn là không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Vừa rồi Lâm Phi Phàm rút súng động tác cực kỳ tấn mãnh, mà lại từ trên thân Lâm Phi Phàm phát ra cái chủng loại kia khí trạng. Phùng Bình kết luận Lâm Thế Tử tuyệt không phải trong truyền thuyết bu rốt. Người này tu vi tuyệt đối không kém chính mình. Liều mạng, không đáng. Hắn chuyển hướng tay trái tay phải bên dưới, đều thanh đao thu lại, tại Thế Tử trong phủ không dùng động đao độc thương. Lâm Phi Phàm lúc này mới cười nói, hiểu chuyện. Đinh, lúc đầu đã thu đao ký làm nhóm nghe vậy, cắm vào một nửa đao lại dừng lại. Điểm nộ khí nháy mắt lại bắt đầu soát bình phong. Kỳ thật Lâm Phi Phàm chính là cố ý, nhưng hắn nhất định phải nắm chắc tốt, có thể kích thích những này tầm cao khí ngạo trong mắt không người ký sứ, lại để cho bọn hắn tìm không thấy động thủ lấy cớ, thậm chí không dám động thủ. Mà tự mình lại có thể đem điểm nộ khí thu hoạch được tràn đầy, đây mới là kết quả tốt nhất. Nếu như không phải cái hệ thống này vận tác hình thức như thế tiện, Lâm Phi Phàm cũng không đến Vu tổng muốn bước lên loại này hiểm. Phùng Bình mặc dù lửa giận trong lòng cũng đốt, nhưng vẫn là nhịn được. Vừa có chút hòa bình mánh khỏe, không muốn lại biến thành dương cung bạc kiếm. Huống chi người khác trăm trượng thăng đã thả ra ngoài, Hà Đông đại doanh kia mấy ngàn cận vệ thân binh sợ là không dùng được một canh giờ liền có thể cảm thấy nơi này, trong thành vệ đội chỉ sợ sớm đã đến cổng. Cứng đối cứng, không có giá trị. Thế tử, đêm nay sở dĩ xâm nhập phủ thành chủ, là chúng ta đạt được tình báo. Có một tên khâm phạm của triều đình trốn trong phủ, sở dĩ dự định tiến đến tìm kiếm. Không chờ hắn tiếng nói rơi xuống đất, Lâm Phi Phàm cất đường, trốn. Phùng Thiêm Sứ có ý tứ là nói, ta đường đường Lâm gia cấu kết khâm phạm của triều đình lạc. Phùng Bình cắn răng, hạ quan không dám. Lâm Phi Phàm cười lạnh nói, không dám. Không dám ngươi còn như thế nói. Phùng Bình răng ha ha vàng, là hạ quan không nói rõ trắng, có một tên khâm phạm len lén lẻn vào Lâm phủ, có lẽ là thế tử ngài còn không có phát hiện, hạ quan lo lắng thế tử cùng thành chủ phu nhân an nguy, sở dĩ dẫn người vào phủ điều tra. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Lâm Phi Phàm cười thầm. Ờ, nói như vậy, ta còn phải tạ ơn Phùng Thiêm sứ rồi. Phùng Bình nói, không dám, chỉ cầu thế tử để chúng ta lục soát phủ. Lâm Phi Phàm hỏi, triều đình kia khâm phạm là cái gì địa vị? Phùng Bình do dự một chút, vẫn là nói, là trước binh bộ thượng thư Sử Định chi tử, Sử Văn Thanh. Sử Định trước đó tham ô binh bộ quân tiền, bị biếm quan đến Tinh núi huyện làm huyện lệnh, bất quá người này tặc tâm bất tử, lại tư thông nước láng giềng Nhật chiếu, buôn lậu muối sát, bán nước cầu binh, trước mắt đã bị ta ti truy nã quy án, duy hắn con trai một Sử Văn Thanh đào thoát, hạ quan một đường truy tung đến tận đây. Lâm Phi Phàm nói, trước binh bộ tham ô án, nữ vương bệ hạ không phải nói tội không ở Sử Định sao? Huống chi, một cái huyện khiến tư thông nước láng giềng, bán nước cầu binh. Ha 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 ha. Hắn cười đi đến Phùng Bình trước mặt, nhìn xem cái này thân hình cao lớn ký sứ, tựa như tại thưởng thức một đầu hiếm thấy gia súc. Phùng Bình bị hắn thấy rất không thoải mái, nhưng lại không dám đối với hắn như thế nào, chỉ có thể chết nhịn. Nhịn nhất thời gió êm sóng lặng. Bây giờ cái này thế tử ỷ vào ở địa bàn của mình binh cường mã tráng dám đối với tự mình ra sức khước tử, còn ra tay đả thương người. Chờ sau khi trở về, tất nhiên hướng nhất chính vương thương hắn, theo dệt tội danh đem hạ ngục. Đến lúc đó, để tiểu tử này kiến thức một chút cái gì gọi là điện tiếp đi. Bán nước hắn Sử Định cũng phải có tư cách kia mới được đúng không? Huyện lệnh bán nước, ha 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 ha. Lâm Phi Phàm nở nụ cười một hồi lâu, lúc này mới im miệng. Trong hệ thống, bị điểm nộ khí đã sớm đầy buồn đầy bát. Ngắn ngủi mấy hiệp xuống tới, nộ khí tổng giá trị đã đạt đến 37.200 điểm. Phùng Thiêm Sứ, như vậy đi, ta nhờ ngươi điều tra phủ đệ của ta, nhưng nếu như không lục ra được, ngươi như thế nào buổi tội? Phùng Bình sững sờ, lửa giận trong lòng lại lên. Mình là phụ mệnh phá án, không lục ra được liền không lục ra được, bình thường không lục ra được thời điểm cũng có, nhưng bị lục soát người cả đám đều không kém chính cút, nào còn dám hỏi không lục ra được làm sao bây giờ? Cái này Lâm Phi Phàm thật sự là ăn gan hùm mật báo, lại dám thiết điều kiện. Kia thế tử cho rằng nên như thế nào? Phùng Bình hỏi. Lâm Phi Phàm chắp tay sau lưng trở lại chỗ cũ, nghĩ nghĩ, cuối cùng ánh mắt rơi vào Phùng Bình trên mặt, gàn từng chữ một, không lục ra được, ngươi cho ta dập đầu ba cái, việc này coi như qua. Đinh, không riêng gì Phùng Bình, liền ngay cả hắn thủ hạ vậy nổi giận. Điện Thiêm Ti chưa từng chịu tội loại này điều khí. Cong. Một ngay tại Lâm Phi Phàm bên trái 5 mét bên ngoài ký làm đột nhiên rút ra trường đao. Phản ngươi. Hắn đột nhiên nhào về phía Lâm Phi Phàm, trường đao trong tay hóa thành một vòng sáng tỏ trắng quyết, bổ về phía Lâm Phi Phàm cổ. Không muốn. Phùng Bình la hoảng lên. Đứng tại cách đó không xa Lâm Tam muốn xuất thủ cứu rút, bất đắc dĩ tên này ký sử xuất tay quá mức đột nhiên, tốc độ lại như kinh hồng có nhật, căn bản không kịp cứu rút. Chương 78, chết đi cho ta. Phùng Bình đương nhiên biết mình tên này thủ hạ căn bản không phải Lâm Phi Phàm đối thủ. Đáng tiếc hết thảy đều đã quá muộn. Lâm Phi Phàm rút súng tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Hắn tại trên địa cầu vốn là chịu tội cực kỳ chuyên nghiệp đặc chủng huấn luyện xạ kích. Khoái tốc xạ kích là của hắn sở trường thì hay. Bình, tên địa ký làm vừa xông ra hai bước, đột nhiên thân thể mất đi cân bằng, một đầu mới ngã xuống đất, ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng. Máu rất nhanh từ dưới thân thể mặt tràn ra, người không có chút nào khí tức, mắt thấy là sống không được. Khi hắn trước khi té xuống đất, Lâm Phi Phàm không lùi mà tiến tới, hướng về phía trước nhảy lên, thân hình như điện, người bên cạnh trong mắt một hoa, Lâm Phi Phàm đã xem người kia trường đao đoạt trong tay. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, ngã xuống tên kia ký làm chúng quanh đồng bọn bên trong đó ba tên gần như đồng thời rút đao đoạt đi lên. Lâm Phi Phàm trường đao vào tay. Chanh, một tiếng long ngâm. Cái này cây trường đao điều ước dài hạn 3 thước, thân đao thẳng tắp, tay cầm một thước, bản đao hai chỉ còn lại, sống đao dày cản 1 cm. Hào đao. Trọng lượng phi thường phù hợp chém bảo, sống đao đủ dày không dễ đoạn. Cái này khiến Lâm Phi Phàm nhớ lại tại bộ đội đặc chủng phục dịch thì sử dụng đùi Lâm Khai núi đao, 10 phần tiện tay. Trong chớp mắt, trước mặt ba tên áo đen ký làm đã tới, độ ngực ám kim sắc đầu sói theo thừa sát khí tràn trề. Đầu sói theo thừa, điện tiêm ti bên trong lục phẩm ký dùng. Một mảnh đao quang kéo lên, Lâm Phi Phàm chân trái lui lại một bước. Chân trái ở phía sau, chân phải phía trước, thành con bước, hai tay cầm đao ở vào bụng dưới, đột nhiên hướng lên phát lực, kéo lên một mảnh đao quang, nháy mắt bảo vệ trước mặt chỗ yếu. Keng. Không trung nổ tung mấy đóa hỏa hoa. Tấn công mạnh Lâm Phi Phàm ba tên ký làm đồng thời cảm thấy hổ khẩu kịch liệt đau nhức, ba thanh binh khí như là sẽ bị cuốn vào một cái cao tốc vòng xoáy bên trong, căn bản bất lực nắm chặt binh khí, nhao nhao buông tay. Điện tiêm ti binh khí thuộc về chế thức, tất cả đều là ba thước trực đao, bọn hắn thậm chí có chế thức chiêu số, bình thường huấn luyện chúng có tương ứng trận pháp, lẫn nhau ở giữa cực kỳ ăn ý, từ hai người phối hợp đến nhiều người phối hợp, cùng tiến cùng lui, lẫn nhau điểm hộ, tinh diệu phối hợp nhường đao pháp uy lực thường thường tăng gấp bội. Ba người đồng thời tiến công, một thanh đao đâm về Lâm Phi Phàm mặt, một thanh đâm về dưới bụng, còn có một chôi quét ngang bắt đùi. Thật có thể nói là quan tâm được bên trên, không lo được bên dưới. Không nghĩ Lâm Phi Phàm một cái đao hoa kéo qua, ba người thế công nháy mắt bị hóa giải thành vô hình. Càng chết là, ngay cả mình đao đều bắt không được. Ba người lúc này mới ý thức được tự mình đá vào tấm sắt, trong lòng hoảng hốt, nhao nhao triệt thoái phía sau. Có thể chậm. Đao quang biến mất, Lâm Phi Phàm trực đao đã dùng hết, mũi đao chỉ hướng bầu trời, hai tay giơ cao, hắn bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, hai tay cầm đao phía bên trái hạ hạ nghiêng bổ. Bạch. Phản kích đệ nhất đao. Tiếp lấy không đợi đao thế dùng hết, lần nữa tiến về phía trước một bước, một cái trở tay, hướng phải bên trên vậy một cái. Chờ đao đến phải bên trên, đột nhiên người hướng dưới mặt đất một ngồi xổm, nhân ảnh như con toy, đao lấy tự mình làm tâm điểm, quét ngang một tuần. Bạch, hết thảy đều an tĩnh lại. Ba tiên liên tục rời khỏi ba bước ký làm như là bị người điểm huyệt, hoàn toàn cứng ngắc. Tu di về sau, một người đầu tiên ngã quỵ, thân thể đứt thành hai đoạn. Tiếp theo là cái thứ hai, sau đó là cái thứ ba. Ba người trực tiếp bị lưng mỏi chặt đứt, trước ngực có ít vết đau, cơ hồ đem lên thân cắt tấu. Máu tựa như hướng trên mặt đất dội mở một chậu nước, nháy mắt sau đó cục đá mặt đất rót vào bên cạnh trong đất bùn. Trung quanh ký làm nhóm nhau nhau lui lại, trọn vẹn thối lui ra khỏi xa hơn 10 thước. Lâm Phi Phàm chậm rãi đứng lên, đem đao nâng lên, đặt trước mắt quan sát xuống. Trên lưới đao mấy cái lỗ hổng, trên thân đao tất cả đều là vết máu, thuận dánh máu chảy tới mũi đao, tích tắc rơi trên mặt đất. Hắn dùng lực hất lên, mũi đao hướng phía dưới, mũi nhọn bên trên máu toàn bộ vùng ra trên mặt đất, lộ ra hàn quang chói mắt nguyên sắc. Còn có ai? Lâm Phi Phàm hờ hững hỏi. Không ai trả lời. Vào quát phủ bình. Trong mắt của hắn sát khí bắt đầu dần dần đắm chìm. Đối mặt Lâm Phi Phàm, hắn cái này điện tiêm ti bên trên ký chỗ đầu mục vậy mà cảm. Người này không phải cái kẻ ngu sao? Cho dù vừa chữa khỏi, cái kia cũng không có khả năng như thế. Hắn nhìn lén lấy Lâm Phi Phàm hai mắt. Thế tử trong ánh mắt đều là như là vạn niên hàn băng bình thường sát ý. Lâm Phi Phàm hướng hắn xem ra, phùng bình thế mà không dám nhìn thẳng, dù xuống tầm mắt, nhịn không được lui ra phía sau một bước. Hắn đương nhiên sẽ không biết. Đứng trước mặt thế tử trong thân thể có một cái thế kỷ 21 địa cầu xuyên qua tới đặc chủng binh linh hồn. Lâm Phi Phàm con hàng này, tại bộ đội phục dịch thời điểm nhiều lần tham dự nhiệm vụ bí mật, mấy lần tìm đường sống trong chỗ chết, cũng là tại đầu đao bên trên liếm qua máu, cùng tử thần cùng một chỗ từng khiêu vũ nam nhân. Bao quát hắn vừa rồi một chiêu kia, kỳ thật không phải trong thế giới này học được. Trước đó hắn dùng tẩy tùy đan thay đổi thanh thành vạn gia vạn đại bảo đoạt mệnh ba kiếm kiếm phổ cùng ngự kiếm quyết, nhưng cái này dù sao cũng là đao, sở dĩ hắn đoạt lấy binh khí một máy mắt, sử xuất chính là bộ đội đặc chủng bên trong học được mãnh hổ cận chiến đao pháp. Bộ này đao pháp là cũng không phải là cận chiến truy thủ phương pháp sử dụng, mà là trường đao đao thuật, hết thể chỉ có 9 chiêu 27 thức, nhưng chiêu chiêu truy mệnh, thức thức đoạt hồn, lấy gọn gàng, dùng mãnh cương liệt mà lấy sừng, cũng là bộ đội đặc chủng kết hợp cổ xưa đường đao đao pháp, dựa vào hiện đại kỹ xảo cách đấu hỗn hợp mà tới. Tăng thêm Lâm Phi Phàm bây giờ tu vi, càng lại như hổ thêm cánh không thể cản phá. Một đao này, triệt để trấn trụ ở đây sở hữu điện tiêm ti ký dùng. Ba người, không đến 2 giây, đao quang qua đi, một chỗ thi thể. Mỗi người nhìn thấy kia gãy thành hai đoạn thi thể, tự hỏi eo của mình cũng không phải làm bằng sắt. Một thương, một đao, bốn cỗ thi thể. Còn lại 20 cái còn có thể đứng bình thường ký làm đều cảm thấy trong đũng quần có chút phát nhiệt. Phùng Bình nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm cắm ở trên đai lưng chi kia cổ quái thương, giọng căm hận nói, thế tử thật ác độc ám khí. Lại nhìn xem Lâm Phi Phàm trong tay nhỏ máu trường đao. Thật là lợi hại đao pháp. Ám khí. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua súng của mình, nở nụ cười. Hắn cười một tiếng, trung quanh ký làm nhóm càng là vừa sợ vừa giận. Sau khi giết người còn có thể như không có việc gì bật cười người, không phải thần chính là ma. Ác độc. Cái gì ám khí không ác độc? Không ác độc nó có thể gọi ám khí sao? Lâm Phi Phàm nhìn chung quanh bốn phía, ánh mắt từ mỗi một trương tràn ngập hoảng sợ trên mặt lướt qua. Sở hữu ký làm. Lâm Phi Phàm lời nói nghe xong không cách nào phản bác. Trong hệ thống, Lâm Phi Phàm thấy được số liệu từng hàng hướng lên trên nhanh chóng soát bình phong. Hắn chuyển hướng Phùng Bình, Phùng Thiêm Sứ cảm giác vẫn được sao? Phùng Bình thanh nghiêm mà nói, cản trở phá án, đổ sát bốn tên ký sứ, thế tử, đây chính là tội chết. Lâm Phi Phàm nói, đây coi như là sát hại. Chẳng lẽ ta dối cái đầu để các ngươi chặt mới tính tuân theo luật pháp lương dân? Hắn vạch một cái theo thương, nhắm ngay Phùng Bình. Ta cầm súng bắn ngươi, ngươi có phải hay không vậy ngẩng đầu đỡ ngực không tránh không né không đánh trả? Nếu không ngươi chính là miệt thị quý tộc, có phải là cũng cho ngươi định vị tội chết? Đại ngụy luật bên trong tự vệ quyển sách đầu thứ 3, ngươi Phùng Thiêm Sứ có thể hay không đọc ra đến cho ta nghe một chút? Phùng Bình bắp thịt trên mặt tát hai cái, không có trả lời. Lâm Phi Phàm nói, ngươi không nói ngươi coi như ta không biết. Vô cớ nhập người phòng trạch lư xá, thượng nhân xét thuyền, dẫn dắt muốn phạm pháp người, lúc đó giết chết, vô tội. Các ngươi ban đêm xông vào ta lâm phủ, hoàn toàn không có thánh thượng thủ dụ, hai không triều đình lệnh kiểm soát, ba nói xong rồi dừng tay lại tùy tiện đánh lén. Ta Lâm gia là gia đình bình thường cũng liền bị các ngươi hoan quất thôi, nhưng ta nơi này là Phượng Lân thành phủ thành chủ, thế gia phủ đệ, ngươi dám như thế làm cản? Bình, nói, bóp cò, hướng Phùng Bình trước mặt trên mặt đất bắn một phát súng, tóe lên một đóa bụi đất. Chương 79, phách lối nhất thế tử Phùng Bình dọa đến lui ra phía sau một bước. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi, kết quả là nhiếp chính vương vậy không có biện pháp bắt ta. Lâm Phi Phàm lời này thật đúng là không phải bất cẩn. Trước đó Phượng Lân thành bên trong người sở dĩ dám mở miệng niệm mai hắn, là bởi vì biết rõ Lâm Phi Phàm là một đồ đần, căn bản sẽ không nhớ được cũng không hiểu bị người niệm mai ý tứ. Huống chi thành chủ Lâm Thịnh mất tích nửa năm, làm không tốt chết sớm ở bị khiếu lĩnh người nào một ít dấu tích đến rừng núi hoang vắng bên trong. Thế gia quý tộc tốt xấu là chư hầu một phương, thật muốn nổi cơn giận, trong tay gần bạn cận vệ thân binh đó cũng không phải là dùng để chống quân bài đố mì nổ chơi, không gây chuyện không có nghĩa là sợ phiền phức, gây lật thế gia là không dễ làm. Đừng tưởng rằng tiến vào điện thiêm ti liền thật sự coi chính mình gặp quan đại nhất cấp, ta là thế gia quý tộc, đi đắc chính, đứng được chính, không ăn các ngươi một bộ này. Trong mắt của ta, các ngươi bất quá là nhiếp chính vương thủ hạ một đám phi cầm tẩu thú mà thôi, chó cũng không bằng, ngươi cho rằng chủ tử các ngươi lại bởi vì các ngươi thật cùng ta làm to chuyện. Ngươi thật làm ta Lâm gia là ăn chay. Phùng Bình sắc mặt càng ngày càng trắng. Lâm Phi Phàm lời nói câu câu đâm tâm, đem hắn đối đến mức hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Trung quanh ký làm nhóm lúc này mới ý thức được Lâm gia thế tử lợi hại. Từng cái trong lòng mặc dù lửa giận công tâm, nhưng tay chân đi không dám chút nào có hành động. Chỉ cần dám tùy tiện làm khó dễ, nằm trên mặt đất vị kia đồng bọn chính là một cái tốt nhất làm mẫu. Trong hệ thống điểm nộ khí vụt 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 dâng đi lên. Lâm Phi Phàm liếc qua. 52.300 điểm rồi. Thoải mái. Lâm Tam ở một bên nhìn thấy Lâm Phi Phàm biểu hiện, còn kém không có tại chỗ quỳ xuống cho thiếu gia đập mấy cái khấu đầu. Hắn đi theo Lâm Thịnh chinh chiến nhiều năm, cũng coi là núi đao huyết hải bên trong dẫn theo đầu liều ra tới mạnh hán. Cái gì ngưu nhân chưa thấy qua, cái gì anh hùng chưa thấy qua, có thể tại thiếu gia trước mặt, sách giày đều không đủ. Thiếu gia trên thân loại kia bá khí, liền ngay cả lão gia Lâm Thịnh cũng không kịp. Giang co một lát, Lâm Phi Phàm sau lưng bỗng nhiên chuyển đến Vu Phượng Cẩm thanh âm. Đây đều là làm gì chứ? Lâm Phi Phàm thấy mẫu thân đã đến, biết rõ việc này nào không lớn, thế là liền nói, nương, những này điện thiêm ti người ban đêm xông vào ta Lâm phủ, không có bất kỳ cái gì thủ dụ cùng văn thư, vào cửa va chạm thủ vệ, đến nơi này liền muốn khắp nơi đá môn lục soát phòng. Hải Nhi hảo hảo khuyên can, một cái không biết sống chết còn thế mà thừa dịp ta không sẵn sàng muốn đánh lén cho ta, dứt khoát Hải Nhi phản ứng nhanh, không phải hiện tại cũng thấy không được mẹ. Thế tử, ngươi đây là vu oan. Phùng Bình thấy Lâm Phi Phàm mới mở miệng, đem sở hữu sai lầm đều hướng trên đầu của mình chụp, có chút không nhịn được, chúng ta là phụ mệnh phá án. Lâm Phi Phàm lập tức phản bác, phá án? Điều tra thế gia ít nhất phải triều đình nội các bán buôn lệnh kiểm soát, nếu không đại vương thủ dụ cũng được, ngươi có sao? Ngươi có sao? Lâm Phi Phàm đốt đốt bức bách, Phùng Bình á khẩu không trả lời được. Bất cần rồi. Khác thế gia thấy điện thiêm tí người, cả đám đều dọa đến chưa từng nói mặt trước trắng, nơi nào còn dám hỏi cái gì thủ dụ cái gì lệnh kiểm soát. Vốn cho rằng Lâm gia gia chủ Lâm Thịnh đã sớm mất tích, Lâm phủ chỉ còn cô nhi quả mẫu, cái này điện thiêm tí lệnh bài sáng lên, ai còn dám ngăn cản. Không nghĩ gặp được như thế cái sắc bén thế tử, không riêng dám ngăn trở, vừa ra tay liền tổn thương một cái, giết bốn cái thủ hạ của mình. Phùng Bình cảm giác bây giờ đâm lao phải theo lao, đi không phải, không đi cũng không phải. Hắn căn bản không mò ra Lâm Phi Phàm tu vi rốt cuộc là mấy phẩm võ phu. Hỏi đại ngụy bất kỳ người nào võ phu phẩm cấp, Phùng Bình đều biết. Nhưng duy chỉ có Lâm Phi Phàm hắn đáp không được. Người này trước đó căn bản không có tham gia qua bất luận cái gì lớn nhỏ kiểm tra, thậm chí ngay cả cùng người giao thủ ghi chép cũng không có. Liên quan tới tư liệu của hắn bên trong chỉ có ngắn ngủi một hàng, trời sinh ngu dốt, tính tình tự bế, trẻ nhỏ trí lực, không đáng lo lắng. Nếu như có thể, hiện tại Phùng Bình đã muốn về điện thiêm ti. Một đao sinh bổ cái kia phụ trách tình tư siêu tập khốn nạn. Vu Phượng Cầm nhìn thấy thi thể trên đất, trong lòng kỳ thật sớm đã cả kinh có chút linh hồn xuất hiếu. Nàng cố nhiên sủng ái nhi tử, gần nhất nhi tử đông nhiên biến thành người bình thường, nàng cũng là tâm hoa nộ phóng. Có thể điện thiêm ti là cái gì tổ chức? Nhi tử lại dám trực tiếp trong phụ giết người ta rồi bốn người, còn tổn thương một cái. Nhất là người ngoác mồm kinh ngạc chính là, tình hình bây giờ xem ra, Lâm Phi Phàm tựa như một đầu tóc y sư tử, mà lấy Phùng Bình cầm đầu điện thiêm ti chưa ký làm thế mà từng cái sợ giống cái con mèo nhỏ, từng cái đứng xa xa. Giống như Lâm Phi Phàm lúc nào cũng có thể sẽ nhào tới đem bọn hắn một ngụm nuốt mất. Phùng Thiêm Sứ, trẻ em bệnh tình chưa triệt để khỏi hẳn, có khi sẽ xúc động chút, ngài cũng đừng trách móc. Nàng nguyện ý là muốn đem đêm nay việc này đẩy lên Lâm Phi Phàm bệnh không có tốt toàn nổi đi lên. Nhưng ở Phùng Bình nghe tới, xác thực một loại khác trầm trọng. Tình cảm là tự mình cái này hơn 20 điện thiêm ti người, còn không bằng một cái nhược trí nhi đồng. Lâm phu nhân tốt một cái bệnh chưa khỏi hẳn, thứ hừ. Ta chết nhiều huynh đệ như vậy, không thể cứ như vậy tính. Đồ chó hoang. Lâm Phi Phàm tay vừa nhấc, "Huynh" lại là một thương đánh vào Phùng Bình gọi trước mặt trên mặt đất. Cho mặt ngươi không biết xấu hổ đúng không? Là muốn nhường cho ta đem các ngươi đều chôn ở chỗ này làm phân bón hoa đúng không? Phùng Bình vốn còn nghĩ cứng rắn một chút, có thể chi tiết thương thực tế quá dọa người. Phát ra chói hai tiếng vang không nói, còn lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trực tiếp bắn vào trước mặt mình thổ địa bên trong. Ước lượng một lần, Phùng Bình cảm thấy mình có lẽ có ba thành cơ hội có thể sử dụng đao ngăn lại cái này phát ám khí. Nhưng này thì có ích lợi gì đâu? Coi như ngăn lại cái này phát ám khí, có thể Lâm Phi Phàm đao trong tay cũng không tốt đối phó. Vừa rồi hắn thấy rõ ràng Lâm Phi Phàm tu vi hiển nhiên trên mình, chỉ nhiều không ít. Dựa theo Lâm Phi Phàm một chiêu nhẹ mà dễ quân tướng ba tên ký làm chém thành hai đoạn thủ pháp nhìn, tu vi của hắn nhanh đến thất phẩm. Làm sao bây giờ? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, cửa sân tràn vào một đám toàn thân giáp trụ binh sĩ, từng cái trong tay nắm lấy đao thương. Dẫn đầu rất hiển nhiên là cái tướng quân, một thân tinh cương áo giáp, trực tiếp đi đến Lâm Phi Phàm trước mặt, hành lễ nói: "Thế tử, thuộc hạ nhìn thấy trăm trượng thăng tín hiệu, biết rõ phủ thành chủ xảy ra vấn đề rồi. Sở dĩ ta lập tức tập hợp 1000 tên tinh nhuệ binh giáp đến đây cứu viện, đến tiếp sau còn có 2000 người đang đuổi trên đường tới. Xin hỏi có gì phân phó?" Lời nói ở giữa, ánh mắt nghiêng liếc một lần cách đó không xa Phùng Bình. Lâm Phi Phàm cười nói: "Lồng tướng quân, thông thả, ngươi nhường cho người đem chúng ta Lâm phụ trước vây quanh, một con ruồi đều đừng cho ta thả ra." "Tuân mệnh." Đồng đại lực xoay người, đối thủ hạ nói, nghe thấy thế tử lời nói không có, đem phụ thành chủ vây quanh, một con ruồi đều đừng thả ra. Phùng Bình bờ môi có chút run run hai lần. Song song, hết thảy đều xong. Trước đó muốn nói còn có một tia cơ hội liều mạng, lúc này trực tiếp không có. Những này binh giáp là cận vệ thân binh bên trong tinh nhuệ, xuyên giáp dày, cầm tinh cương đao thường, tu vi đa số là nhất phẩm võ phu. Nếu như vây công tự mình cái này 20 người, coi như mình thủ hạ thấp nhất đều tam phẩm, nhưng con kiến nhiều cũng có thể đem voi gặm chết. Thôi thôi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Nhị, thế tử, tối nay là bản ký làm lỗ mãng. Hai tay của hắn hợp lại, thế mà hành lễ. Đã như vậy, vậy ta xin được cáo lui trước. Chúng ta núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Chúng ta sẽ còn gặp lại. cuối cùng câu kia chúng ta sẽ còn gặp lại nói là răng đều muốn cắn nát tiết ấu. Nói xong, Phùng Bình vung tay lên. Rút. Chương 80, để các ngươi lục soát. Phùng Thiêm Sứ. Phùng Bình đi chưa được mấy bước, Lâm Phi Phạm ở sau lưng bỗng nhiên mở miệng. Cứ như vậy đi rồi. Phùng Bình chân lập tức bị đính trên mặt đất tựa như ngừng lại. Một lát sau, hắn xoay người, trong lòng sớm đã ám đạo không ổn. Cái này thế tử cùng trước kia tự mình đã từng quen biết tất cả mọi người khác biệt, rất có tính công kích, mà lại hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Thế tử, chẳng lẽ chúng ta muốn đi, cũng không để cho. Lâm Phi Phạm khỏe miệng bật lên, hơi phách lối lộ ra mỉm cười. Phùng Thiêm Sứ, nơi đây ra sao đất à? Tay phải hắn vừa nhấc, chỉ vào chung quanh vẽ nửa tròn. Phùng Bình trong lòng tích tụ không chịu nổi, tự mình đường đường bên trên ký chỗ quản sự ký sứ, lại muốn thụ loại này bất khí. Nhưng bây giờ không có lựa chọn khác. Nơi đây là phủ thành chủ, là thế tử ngài nhà. Hắn dùng ngài, một mực bưng lấy giá đỡ cuối cùng rơi xuống đất. Lâm Phi Phạm khuôn mặt lạnh lẽo, tiếu dung biến mất, trầm giọng nói, nếu biết là phủ thành chủ, cũng biết là bản thế tử nhà, há lại ngươi nói tới thì tới, nói đi liền có thể đi. Phùng Bình nhẹ tay nhẹ nhàng đến trên chôi đao. Sở hữu ký làm vô ý thức tản ra, hiện lâm chiến đội hình. Mỗi người tay đều lặng lẽ sở về phía bộ đao. Kia thế tử ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Đem ta chợt đều giết sao? Loại kia cùng tạo phản. Lâm Phi Phạm nói, ngươi ngốc ta đều không có ngốc, cứ như vậy giết các ngươi, nhường cho ta rơi cái tự tiện giết cùng ngang ngược tội danh. Ngươi cho rằng ta sẽ giống các ngươi đám này không mang đầu góc ra cửa ký làm một dạng. Động một tí xâm nhập thế gia phủ đệ, sau đó nói năng lộ mãng còn dám đánh lén thế tử. Ta đang nghĩ, các ngươi chư vị rõ ràng trên cổ có cái đầu, vì sao bên trong không giải tùy não? Giải đến chỉ sợ đều là cỏ dại a. Nói, Lâm Phi Phạm còn giơ lên một cây ngón trỏ, chọc chọc bản thân huyệt thái dương. Lúc này, trong hệ thống điểm nộ khí vụ vụ đi lên lên nhanh. Đồ tốt a. Lâm Phi Phạm nhìn xem trước mặt 20 cái ký dùng. Đám hàng này từng cái từ tam phẩm đến lục phẩm, điểm nộ khí kia là vừa mới, cứ như vậy thả đi, tuyệt đối là một cái cự đại tổn thất. Điểm nộ khí đã phá 6 vạn. Đêm nay thật sự là kiếm bộ rồi. Phùng Bình cắn răng nói, si khả sát bất khả nhục. Hắn đột một lần rút ra bên hông trường đao. Lâm Thế Tử, mặc dù ngươi công pháp quỷ dị khó lường, nhưng chúng ta những huynh đệ này cũng không phải ăn chay, muốn giết chúng ta, các ngươi phụ thượng cận vệ tinh binh ít nhất phải 300 người đem thi. Bình, hắn còn chưa nói xong, một viên đạn lại xuất vào trước mặt hắn trong đất bùn. Phùng Bình lập tức im tiếng, trung thực. Ta nói ngươi người này làm sao lại không nhớ lâu đâu? Lâm Phi Phạm giơ lên trong tay vợ lộc 17L, lung lay. Ngươi biết ta đây thương bên trong có bao nhiêu tử? Không, bao nhiêu khỏa ám khí sao? Phùng Bình sắc mặt tái nhợt, cũng không trả lời. Bởi vì hắn xác thực không biết. Ta tới nói cho ngươi đi, còn có mười mấy khỏa ở bên trong, đủ để lấy các ngươi mười mấy đầu cổ mệnh. Hơn nữa, dùng hết rồi ta còn có thể tiếp tục giả vờ ám khí. Trên người ta đều biết lấy hàng ngàn ám khí, ngươi tin không? Thật sự là hắn không có khoa trương. Bây giờ hơn 6 vạn điểm nộ khí, một cái gờ lọc hộp đạn đầy trang chỉ cần 500 điểm nộ khí liền có thể hối đoái một cái đầy lắp đạn hộp, một cái đầy trang trong băng đạn đầu so thông thường hộp đạn nhiều 5 phát đạn, cũng chính là 22 phát đạn dược. Trong tay có hàng, trong lòng không hoảng hốt. Đối phó tam phẩm võ phu, cơ bản một người một súng, đối phó ngũ phẩm trở lên cho dù một thương bất tử, quá mức cho hắn bổ cái 2 phát liên tục đột kích bắn, bảo đảm đối phương chết hẳn đấu. Duy nhất có thể lấy cùng mình đấu người vẹn vẹn một cái Phùng Bình. Không cần phải nói, Phùng Bình đã á khẩu không trả lời được. Tại Lâm Phi Phạm trước mặt, hắn hoàn toàn không có phần thắng. Thịt ở trên tất gỗ, muốn chém giết muốn dốc thịt cũng chỉ có thể nghe lệnh của người. Bớt nói nhảm, muốn giết cứ giết. Điện Thiêm Ti không nuôi sợ hàng. Hai tay của hắn gắt gao nắm chôi đao, hoành đao trước người, dự định liều mạng một lần. Làm hắn hoàn toàn không tưởng được một màn xuất hiện. Lâm Phi Phạm dùng một loại nhìn heo biểu lộ nhìn xem Phùng Bình, một mặt khoa trường kinh ngạc biểu lộ nói, Phùng Thiêm Sứ, ta nói các ngươi trong đầu mọc cỏ, các ngươi còn không phục? Ta nói qua muốn giết sạch các ngươi sao? Từ đầu tới đuôi, chỉ là chính ngươi ở đây tự mình đa tỉnh. Ngươi cho rằng ta ám khí không đáng tiền a? Hắn lời kia vừa thốt ra, người ở chỗ này đều bối rối. Lâm Tam muốn cho rằng muốn một trận huyết chiến, còn đánh tính trước che chở phu nhân Vũ Phượng cầm đi trước, trở lại chém giết. Đồng đại lực cũng định phát tín hiệu, để bên ngoài phủ binh giáp tiến đến tạo thành thương trận, định dùng cái giá thấp nhất cầm xuống những này ký dùng. Mà Phùng Bình những người này đã sớm cảm thấy cùng đổ mặt lộ, dự định cho cùng dứt dậu liều cái mạng già. Không nghĩ Lâm Phi Phạm lại còn nói không nghĩ tới muốn giết bọn hắn. Chết, ai cũng sợ. Ký làm nhóm trong ánh mắt lập tức toát ra ý tứ cầu sinh hy vọng. Lâm Phi Phạm nhìn một chút thương trong tay, sau đó lại nhìn một chút Phùng Bình, Phùng Thiêm Sứ không phải muốn tới phá án sao? Phùng Bình thầm nghĩ trong lòng, ta mẹ nó nói sớm đến phá án, ngươi mẹ nó hiện tại mới hỏi ta có phải hay không đến phá án, mẹ nó ngươi nghĩ làm gì? Do dự một chút, vẫn là đáp lại, vâng. Lâm Phi Phạm nói, theo lẽ công bằng phá án, chính là điện thiêm ti phạm vi chức trách bên trong, đêm nay ngươi chỉ là làm việc thủ tục trên có chút tỉ vết, mà lại đối với ta có chỗ mạo phạm, ta đại nhân không nhớ tiểu nhân sai, không so đo với ngươi chuyện lúc trước. Tất cả mọi người. Điện Tiêm Ti lòng người bên trong đã sớm đem Lâm Phi Phạm tổ tông 18 đời đều thao lượng, còn không kế tiểu nhân sai. Cái này đều giết 4 người, trọng thương 1 người. Nếu như so đo, còn không phải đem chính mình cái này 20 cái ký làm toàn diện. Gặp qua phách lối, là thật chưa thấy qua phách lối như vậy. Lâm Phi Phạm nhìn thấy mỗi người đỉnh đầu đều ở đây tung bay từng hàng số liệu. Hệ thống bên trong điểm nộ khí tiếp tục một đường phi nước đại, đã sớm phá 7 vạn. Sao một cái thoải mái chứ được? Hắn hỏi Phùng Bình, Phùng Thiêm Sứ không tin. Phùng Bình cảm thấy mình đã có chút tinh thần rối loạn, không, hắn cảm thấy Lâm Phi Phạm thật là người bị bệnh thần kinh. Cùng bệnh tâm thần nói chuyện, mình cũng rất dễ dàng bệnh tâm thần. Nhưng không thể không nói.
Đúng, thế tử nói đúng.
Hừ, không sai, ngươi có thể hiểu được liền tốt nhất. Lâm Phi Phạm ông cụ non gật gật đầu, tựa như một cái nghe được học sinh cho ra câu trả lời chính xác lão sư. Sở dĩ ta quyết định, các ngươi không thể cứ như vậy đi rồi, các ngươi vừa đi, ta chẳng phải là rơi cái trong lòng có quỷ đều danh. Đến lúc đó nháo đến triều đình, chẳng phải là ta đối lý. Không được, ta Lâm Phi Phạm là người, đường đường chính chính, ta Lâm gia thời đại thụ phong vương lân, mặc dù là cao quý thế gia, nhưng là tuân theo pháp luật, ta không thể để cho tổ tông mặt mũi chịu đục, đêm nay cái này phủ, ngươi nhất định phải lục soát. Tất cả mọi người, rất nhiều người đều cảm thấy mình sắp điên rồi mất. Lâm Tam biết rõ Sử Văn Thanh đích sát trong phủ, thế tử thế mà nhường cho người lục soát phủ, đây là cái gì thao tác? Liền ngay cả Phùng Bình trong lúc nhất thời cũng cảm thấy đầu óc khó dùng. Nhìn Lâm Phi Phạm lẫm liệt một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, hắn đều hoài nghi tình báo có phải là xuất hiện lỗ hổng, Sử Văn Thanh thật sự chưa đi đến Lâm phủ. Thế tử, ngươi để chúng ta lục soát. Hắn cảm giác yết hầu có chút phát khô, tranh thủ thời gian nuốt ngụm nước bọt. Lâm Phi Phạm 12 phần khẳng định nói, lục soát. Làm gì không lục soát? Tất cả mọi người. Vũ Vượng Cầm có chút lo lắng tiến lên giật giật Lâm Phi Phạm tay áo, Phạm Nhi, ngươi đây là. Lâm Phi Phạm an ủi, đương yên tâm, ta có phân tích. Quay đầu đối Phùng Bình nói, đương nhiên, không thể trắng lục soát, không lục ra được, vậy ta trước tiên là nói về tiếng xin lỗi, Phùng Thiêm Sứ, các ngươi đều không đi được. Phùng Bình nói, thế tử, ngươi đây là ý gì? Để chúng ta lục soát, không lục ra được cũng không để chúng ta đi. Lâm Phi Phạm giang tay ra nói, đương nhiên, rất công đạo. Các ngươi lục soát, không lục ra được, ta không có tội, nhưng các ngươi va chạm ta, tự tiện xông vào Lâm phủ, thủ hạ đánh lén bản thế tử, đây đều là sự thật như sắt thép. Việc nào ra việc đó, ta không cho các ngươi lục soát, như thế nào chứng minh trong sạch của ta? Ta trong sạch, mới lộ ra các ngươi đám gia hỏa này có tội. Phùng Bình, trong lòng, thảo. Chương 81, trêu chọc Lâm gia người chết nếu như không lục ra được Sử Văn Thanh, thế tử dự định xử trí như thế nào chúng ta? Phùng Bình hỏi. Lâm Phi Phạm khẽ cười nói, đừng sợ, ta không giết các ngươi. Giết người là pháp pháp. Phùng Bình nghĩ thầm, vừa rồi tay ngươi lên đao rơi đem ta mấy tên thủ hạ chặt thành hai đoạn, mí mắt đều không nháy một lần, lúc này nói với ta phạm pháp giết người rồi. Lâm Phi Phạm tiếp tục nói, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống có thể tha. Các ngươi nhất định phải lưu tại ta Đông Hà trong đại doanh, cho đến điện thiêm ti cấp trên của các ngươi mang theo hướng đỉnh văn sách đến lĩnh người, ta tài năng thả các ngươi. Làm cản. Phùng Bình cũng không nhịn được nữa. Mình là bên trên ký chỗ quản sự ký dùng. Điện thiêm ti so với mình quyền lực lớn đúng là chỉ huy phó làm cùng chỉ huy sứ hết thảy ba người. Lâm Phi Phạm đây là muốn mấy cái này đại lao mang theo hướng đỉnh văn sách tới hiện đến Lâm phủ, nhìn rồi mới thả người. Một cái con em thế ra, thế mà cuồng vọng đến tận đây. Lâm Phi Phạm, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Lâm Phi Phạm vẫn là một mặt mỉa mai cười, ta đích xác không biết, vậy ngươi đến cáo chi ta, trời cao bao nhiêu? Cao mấy trượng? Đất bao dày? Dày mấy phần? Phùng Bình. Lâm Phi Phạm lại nói, Phùng Thiêm Sứ, nghĩ kỹ, ta người này có cái điểm không tốt, rất dễ dàng thay đổi chủ ý, nhưng là cũng có ưu điểm, chuyện đã đáp ứng nhất định làm được. Hiểu ý của ta không? Phùng Bình nghe rõ. Lâm Phi Phạm có ý tứ là, đáp ứng rồi lục soát phủ, không lục ra được mình và thủ hạ bị giam giữ, nhưng không cần chết. Nhưng nếu như không đáp ứng, đó chính là một con đường chết. Cân nhắc liên tục. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Mệnh tại, hết thể đều vẫn đang. Không còn mệnh, cái gì cũng bị mất. Coi như tương lai Lâm Phi Phạm vì thế trả giá đắt, có thể tự mình đã sớm hồn về cựu tuyển, có tác dụng chó gì. Hắn không khỏi thầm than trong lòng một tiếng. Ngã xuống. Hôm nay thế mà đưa tại như thế cái hoàng bào tiểu tử trên thân. Phùng Bình cùng thủ hạ là 7 ngày trước đó từ kinh thành điện Thiêm Ti xuất phát, một đường truy tung Sử Văn Thanh tung tích đến Vượng Lân. Hắn cảm thấy hôm nay là cuộc đời mình bên trong xui xẻo nhất một ngày. Có lẽ là lúc ra cửa dẫm lên cứ cho không có chú ý Lâm gia lúc trước luôn luôn địa thấp. Lao thành chủ Lâm Tịnh là đã ra tên người hiền lành, mà con của hắn trong triều đều biết là một đồ đần. Nói lên Lâm Tịnh, đều cảm thấy hắn muốn đoạn hậu. Thật không nghĩ đến, hôm nay gặp mặt. Phùng Bình chỉ muốn nói ba chữ, quá khó khăn. Trước mặt vị này thế tử quả thực chính là ma vương tái thế. Trước đó hoàn thủ lên đao chào đợi bộ tự mình ba tên thủ hạ, cũng bởi vì nhóm người mình muốn điều tra Lâm phủ. Một cái chớp mắt ấy, thế mà chủ động nhường cho mình lục soát phủ. Lâm gia thế tử, thật là người điên. Lấy trước kia một số người nhìn Lâm rồi, có lẽ thế tử không phải xuẩn, là một điên cuồng. Lục soát, vẫn là không lục soát. Cái này thế mà lại thành Phùng Bình một vấn đề khó. Ta đáp ứng ngươi. Phùng Bình cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn. Lâm Phi Phạm thỏa mãn gật đầu, ai, cái này liền đúng, Phùng Thiêm Sứ. Hắn vung tay lên, tránh hết ra, cho Phùng Thiêm Sứ làm việc. Tất cả binh giáp nhau tản ra. Lâm Phi Phạm làm cái mời thủ thế. Phùng Thiêm Sứ, làm việc đi. Đâm lao phải theo lao, nói cái gì đều là dư thừa. Phùng Bình xanh mặt, quay đầu đối thủ hạ lớn tiếng nói, cho ta tỉ mỉ lục soát. Cái cuối cùng lục soát chữ nói đến hung tợn, sở hữu thủ hạ đều biết, vận mệnh của mình ở nơi này cái chữ phía trên. Lâm Phi Phạm để bánh trôi đem bàn trà cùng cái bàn đem đến trước lầu phiến đá trên mặt đất, rót trà, bưng bánh ngọt, cùng mẫu thân, Lâm Tam còn có đồng đại lực đám người nhàn nhã phẩm trà ăn điểm tâm. Vũ Phượng Cầm cũng không biết Sử Văn Thanh tại trong bụng. Trước đó không ai kinh động nàng, nhưng Lâm Tam xác thực người biết chuyện. Hắn không biết Lâm Phi Phạm đem Sử Văn Thanh đến cùng giấu ở nơi nào, nhưng trong lòng luôn luôn lo lắng bất an. Một khi lục soát Sử Văn Thanh, ý làm chết rồi mấy cái, cục diện này thật sự không cách nào thu thập, khả năng tốt nhất đường ra chính là tạo phản. Lâm phủ rất lớn, lục soát sự tình làm được rất chậm, trọn vẹn 2 canh giờ. Cái cuối cùng ký làm mặt đen lên đi đến vùng bình trước mặt, khó khăn bẩm báo, đầu nhi, không có lục soát.
Không có.
Toàn phủ đô tìm.
Không có.
Phùng Bình trước mắt có chút biến đen. Lâm Vi Phạm trong lòng cũng rất chắc chắn. Trong núi giả mật thất, chỗ kia người bình thường căn bản không biết. Mật thất này tại 4 nhà sân cuối cùng tiến, bình thường có thể đi vào người đều không nhiều. Mình cũng là phụ thân mang vào một lần, mới hiểu được nơi này lại còn có động thiên khác. Hắn Phùng Bình quá để ý mình. Cha mình nhiều năm bố trí tỉ mỉ mật thất, há lại hắn ngắn ngủi 1-2 canh giờ có thể tìm ra. Nếu để cho mấy trăm người tới đào sâu 3 thước, có lẽ mật thất có khả năng bại lộ. Chỉ bằng cái này số 20 ký làm. Kéo đồ đi. Hắn thả ra trong tay làm điểm, đứng lên, tiếp nhận nhỏ bánh trôi đưa tới khăn mặt, nhẹ nhàng xoa xoa tay. Sau đó đi đến Phùng Bình trước mặt. Phùng thiếp sứ, ngươi là tự mình buông xuống binh khí, khách khí đi theo ta người đi, vẫn là nghĩ thử lại lần nữa chúng ta Lâm gia thực lực, hoặc là nhiều đưa mấy mảnh nhân mạng mới chịu phục. Phùng Bình cứng tại nguyên địa, thật lâu không nhúc đích. Cuối cùng, đông nhiên thở dài một tiếng, đưa tay rút ra trường đao, sang sảng một tiếng ném xuống đất. Có chơi có chịu, thế tử, ta Phùng mẫu người tất theo tôn liền. Lâm Phi Phàm cũng không rông dài, giơ tay lên đối đồng đại lực ra hiệu, đồng tướng quân, phái người đem điện tiềm ti chư vị ký làm đưa đến Đông Hà đại doanh giam lại, hảo hảo trông giữ, không thể lừa gạt hình, ẩm thực còn chờ, còn mấy vị kia chết mất ký sứ, tìm địa phương đốt, cho cốt cho ta sắp xếp bọn hộ, chờ chỉ huy của bọn hắn xử ra ta tại hoàn trả. Dứt lời, ánh mắt chuyển hướng Phùng Bình. Phùng thiếp sứ, tại đại doanh hảo hảo đợi, cũng không nên phức tạp, nếu không ra bất luận cái gì cái soạn, đem mệnh bỏ ở nơi này cũng không giá trị. Phùng Bình sớm đã không lời nào để nói. Hôm nay cùng Lâm Phi Phàm một trận chiến, tự mình thất bại thảm hại. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, cuối cùng sẽ để cho Lâm Phi Phàm trả giá đắt. Điện Thiêm Ti đây chính là đặc thù tổ chức, là Nhiếp Chính Vương trong tay vương bài. An cơm chịu đục, cũng là tại quạt Nhiếp Chính Vương cái tát. Đối hắn ngày Nhiếp Chính Vương tự mình hỏi đến việc này, nhìn hắn Lâm Phi Phàm đến cùng còn thế nào cùng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không theo bản thân mệnh không qua được. Phùng Bình nói xong xoay người rời đi. Lâm Phi Phàm ở phía sau hô, cái này liền đúng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các ngươi tại trong đại doanh thật tốt đợi, ta tìm thời gian đi qua nhìn các ngươi. Kỳ thật trong lòng của hắn có khác ý nghĩ. Những này ký sử tu vi cao, siêu tập nộ khí quả thực không nên quá rượu. Tại điện tiêm ti chỉ huy sứ tới lĩnh nhân chi trước, nói cái gì đều muốn mỗi ngày quá khứ nổ một thanh cơn giận của bọn hắn giá trị mới được. Không phải thật là lãng phí. Chờ người đều đi rồi, Lâm Phi Phàm để bánh trôi đưa Vu Phượng Cầm trở về phòng. Vu Phượng Cầm nói cái gì cũng không chịu đi. Nàng lúc này cảm giác được hai chân như nhũn ra, một mặt ưu sầu hỏi nhi tử nên làm thế nào cho phải, nên làm thế nào cho phải. Dưới cái nhìn của nàng, đã tội rồi điện tiêm ti, giết ký sứ, Lâm gia phải xong rồi. Lâm Phi Phàm chỉ có thể hảo hảo khuyên lơn, nương ngươi yên tâm, trên trời rơi không dưới lá cây, nên không phá đầu, nhi sớm có dự định cùng ăn bài, bảo đảm không có việc gì. Vu Phượng Cầm nghe xong, chỉ có thể nửa tin nửa ngờ. Bây giờ cái nhà này, chỉ có thể dựa vào con trai. Một phen lại nhải, lúc này mới rời đi. Lâm Phi Phàm thấy chỉ còn lại đồng đại lực cùng Lâm Tam, liền nói, hai người các ngươi tẩy tủy đan đều dùng đúng không? Đồng đại lực cùng Lâm Tam đồng thời gật đầu, dùng. Lâm Phi Phàm hỏi, hiệu quả được chứ? Đồng đại lực cảm kích nói, ta thế tử ban thuốc, mặt tướng tăng lên nhất phẩm nhiều. Lâm Phi Phàm nói, đừng nóng đội, ngày mai ta sẽ đi Đông Hà đại doanh lan lột, đến lúc đó, mỗi người các ngươi ta đều cho hai biên. Đồng đại lực con mắt lập tức thành trung đồng. Lâm Tam ở một bên cũng không dám tin tưởng lỗ thai. Hai người trinh lăng một lát, phạch một cái quỳ xuống. Ta thế tử. Lâm Phi Phàm nói, không cần cảm ơn, ta muốn các ngươi sớm ngày tăng lên tới thất phẩm võ phu, ta Lâm gia cũng không còn có thể giống như trước như vậy, ai cũng có thể đi lên nổ nước miếng, làm nhục chúng ta, từ nay về sau, phàm là trêu chọc Lâm gia người, chết. Chương 82, mật thất bên trong mật đạo chờ tất cả mọi người sau khi đi, Lâm Phi Phàm lúc này mới lặng lẽ sờ sờ trở lại giả sân nơi. Đem Sử Văn Thanh giấu vào nơi này, thật sự là tình thế bất đắc dĩ. Cái này mật thất là cả trong Lâm phủ bí ẩn nhất địa phương. Tại Lâm Phi Phàm trong trí nhớ, chỉ đem tự mình đi vào 2 lần. Liền ngay cả chính Lâm Phi Phàm đối mật thất bên trong đầu bí mật cũng không hoàn toàn tin tưởng. Đi đến tiểu kiều một bên, đưa tay vươn vào trong nước, bỏ tới trụ cầu phía dưới cơ quan, nhấn một cái. Giả sơn két 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 đất nước mở. Lâm Phi Phàm nhìn hai bên một chút, vững tin không người về sau, lách mình mà vào. Tiến vào mật thất, cửa phía sau tự động đóng bên trên. Lâm Phi Phàm đốt tiền mắt chó có nhìn ban đêm công năng, hắn rất mau tìm đến trên vách đá cây châm lửa, dùng nó đốt trên vách tường đế đèn. Nơi này chiếu sáng toàn bộ nhờ trên vách tường đế đèn bên trong đèn trung tâm, loại này bức đèn cực kỳ nhịn đốt, ngâm tẩm tại một loại đặc chế dầu mỡ bên trong, chỉ cần nhóm lửa trong đó một chiếc, trong mật thất những thứ khác hội đèn lồng dần dần toàn bộ sáng lên. Rất nhanh, từng đóa ngọn lửa trong bóng đêm nở rộ ra, đem toàn bộ mật thất chiếu lên sáng trưng. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đầu hành lang rất dài, nghiêng nối thẳng lòng đất. Thuận hành lang đi thẳng, đi rồi ước chừng hơn 10 trượng về sau, cuối cùng bước lên đất bằng. Hết thảy đều không thay đổi. Trước mắt rộng mở trong sáng, trước mặt là một chừng ngàn mét vuông thất. Mật thất từ cự thạch xây thành, trên mặt đất, bốn phía, trần nhà, tính chất cứng rắn, xem ra 10 phần nặng nề. Sư Minh, Lâm Phi Phàm hướng về phía mật thất bên trong hô một tiếng. Không có người đáp lại. Thanh âm quanh quẩn ở trong thạch thất. Sư Minh, ngươi ở đâu? Thanh âm truyền ra ngoài, vẫn không có hồi âm. Lâm Phi Phàm trong lòng giật mình, một loại chẳng lành cảm giác dùng tới trong lòng. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Nơi này và 5 năm trước một lần cuối cùng lúc tiến vào không có bất kỳ cái gì phân biệt. Toàn bộ trong thạch thất bày đầy gỗ thật giá đỡ, trên kệ chất đống lấy các loại thư tịch, còn có các loại binh khí. Trừ cái đó ra, còn có một số quyển trục cùng song trào trung bại. Trước kia Lâm Phi Phàm vào nơi này là phụ thân Lâm Thịnh đưa vào, nhưng lúc đó Lâm Phi Phàm chỉ là đồ đần, đối với nơi này đồ vật không có hứng thú chút nào. Bây giờ nhìn trên kệ đồ vật, phát hiện đều là một chút trận pháp cùng công pháp bí kíp, còn có một số binh khí cùng chân quý thảo dược cùng đan dược chữa trị vết thương. Trong đó một bình phía trên dán đoạn tục hoàn nhãn hiệu. Thứ này trước đó Lâm Phi Phàm tại Dư Thương Hải nơi đó gặp qua. Lúc đó Dư Thương Hải sư phụ còn giễu cợt chính mình có phải hay không ngay cả đoạn tục hoàn cũng không có. Hắn xốc lên cái nắp, nắm một cái ôm vào trong lòng. Cái đồ chơi này mặc dù so ra kém tẩy tùy đan, chỉ được liệu bình thường tổn thương, hiệu quả rất là thần kỳ. Vòng qua từng cái giá sách, vẫn là không thấy được Sử Văn Thanh. Lâm Phi Phàm trong đầu điểm khả nghi một phát. Trên kệ những vật này mặc dù quý giá, thế nhưng không đến mức phải đặc biệt làm một cái như thế bí ẩn thạch thất đến cất giữ. Hiện tại Sử Văn Thanh tiến vào, chẳng lẽ con hàng này mình ở phía dưới đợi cảm giác nhàm chán, lật qua lật lại trên kệ đồ vật, ăn cái gì không nên ăn, đem mình độc chết không thành. Sư Minh. Lâm Phi Phàm một bên tìm, một bên hô Sử Văn Thanh. Vẫn như cũ yên tĩnh. Lâm Phi Phàm trong lòng có chút run rẩy. Hẳn là địa phương quỷ quái này lâu như vậy không ai tiến vào, náo quỷ không thành. Hắn vô ý thức rút ra Glock 17L, mở ra bảo hiểm, đối phía trước bắt đầu lục soát. Trên kệ có không ít địa phương cho bụi bị biến mất. Rất hiển nhiên, có người vượt qua giá đỡ. Nhất định là Sử Văn Thanh đang tìm hắn muốn tìm đồ vật. Nhưng lúc tiến vào, đèn là dập tắt. Nơi này đèn có cái đặc điểm, chỉ cần có người tại trong mật thất đi lại, đèn đuốc liền sẽ không dập tắt. Tự mình lúc tiến vào, đèn là dập tắt, khi đó liền có chút dự cảm không ổn. Hiện tại xem ra, Sử Văn Thanh thật sự không ở trong mật thất. Không thấy hắn, hư không tiêu thất. Toàn bộ mật thất bên trong, liền chính Lâm Phi Phàm một người sống. Chẳng lẽ, Lâm Phi Phàm chợt nhớ tới một sự kiện, đột nhiên giật cả mình. Hắn nhanh chóng vòng qua tất cả giá đỡ, thẳng đến mật thất phía đông. Đến cuối cùng, phía trước là một bức tường đá, bên tường là một giá gỗ nhỏ. Lâm Phi Phàm quá khứ, nhìn chằm chằm trên kệ tầng thứ hai nhìn, tại bên trong cùng cây kia chống đỡ gậy gỗ bên trên nhìn thấy thủ ấn. Có người động đậy cây gậy gỗ này, đây là một cái cơ quan. Đương thời Lâm Tịnh đã từng đi vào, nhưng lại để hắn lưu tại trong mật thất, đồng thời căn dặn Lâm Phi Phàm không thể đi ra, muốn ở chỗ này thành thành thật thật chờ mình. Lâm Tịnh còn nói, nơi này cất giấu Lâm gia bí mật lớn nhất, tương lai nếu như mình có cái gì không hay xảy ra, liền nói cho mẫu thân bí mật này. Nhưng là Lâm Phi Phàm cái hiểu cái không. Bất quá Lâm Tịnh nhiều lần yêu cầu hắn ghi nhớ, đồng thời phát thệ, thẳng đến Lâm Phi Phàm điểm liên tiếp vài chục lần đầu, lúc này mới bỏ qua. Hiện tại nhớ tới, có lẽ Lâm Tịnh đối hôm nay tình cảnh sớm có sở liệu. Vấn đề là, cái này Sử Văn Thanh là thế nào biết rõ cái này mật thất bí mật? Hắn đi vào nơi này, là trong lúc vô tình trùng hợp phát hiện, vẫn là trước đó sớm đã biết rõ. Lâm Phi Phàm cảm giác Lâm Tịnh không có khả năng đem loại bí mật này nói cho Sử Văn Thanh hoặc là Sử Định. Sở dĩ chỉ có thể nói là Sử Văn Thanh tại trong mật thất buồn bực ngán ngẩm thời điểm trong lúc vô tình phát hiện nơi này. Có lẽ xuất phát từ điều kỳ, mới đi vào. Cứ như vậy, Lâm Phi Phàm lại có mới nghi vấn. Tưởng tượng đương thời phụ thân loại kia khẩu khí, giống như cái này vách tường đằng sau cất giấu việc quan hệ Lâm gia bí mật to lớn, có thể đã như vậy trọng yếu, lại dùng nát như vậy một cái cơ quan, liền một cái thư sinh đều có thể tìm tới, là ở không thể tưởng tượng. Không nghĩ ra, Lâm Phi Phàm cũng sẽ không suy nghĩ tiếp. Hắn đứng tại lối vào, trong chiều đầu lại hô một tiếng, "Sư huynh, ngươi ở đâu?" Thanh âm dọc theo thông đạo thật dài trôi hướng chỗ sâu, vẫn như cũ chết yên tĩnh giống nhau. Lâm Phi Phàm vừa định đi vào, đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Vạn sự cẩn thận là hơn. Hắn lập tức tại hệ thống bên trong đổi hai cái mới đầy lắp đạn hộp, để phòng bất cứ tình huống nào. Sau đó quay lại mật thất bên trong, hắn nhớ được trên giá gỗ có không ít binh khí. Tới đây cái thế giới về sau, tự mình một mực liền không có tiện tay binh khí. Có thể đặt ở cái này mật thất bên trong đồ vật, hẳn là sẽ không quá kém. Đã tiến vào, liền thuận đường cầm một thanh binh khí, về sau cũng có thể phòng thân. Lần một trận, ánh mắt của hắn rơi vào một thanh trường đao bên trên. Đưa nó cầm trong tay, ước lượng. Sức nặng không sai, vừa vặn. Sau đó thổi một cái trên vỏ đao cho bụi, lấy tay xoa xoa. Vỏ đao là dùng một chủng loại như da chăn đồ vật chế tác, thanh đao rút ra, lập tức cảm thấy một trận bức người rét lạnh. Cây đao này chế thức rất giống đường đao, cùng ý làm nhóm sử dụng giống nhau ý hệt. Lâm Phi Phàm ngón tay tại đến trên thân bắn ra. Chen, một tiếng long ngâm. Hào đao. Lâm Phi Phàm đưa nó cột vào trên lưng, thử một chút thanh đao. Vị trí vừa vặn, tay phải chỉ cần vừa nhấc, liền có thể sờ đến lộ bên phải trên vai phương chôi đao. Dạng này dễ dàng cho mình ở thời khắc nguy cấp có thể một tay cầm thương một tay cầm đao. Tả Hữu khai cung, đánh đâu thằng đó. Không có ma bệnh. Chuẩn bị hoàn tất, Lâm Phi Phàm một lần nữa trở lại mật đạo bên cạnh, hít vào một hơi, xài bước đi vào. Mới vừa vào mật đạo, sau lưng tường đá tại ken két âm thanh bên trong tự động đóng lên. Trước mặt Lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Chương 83, quái họa hắc ám đối Lâm Phi Phàm thị lực tới nói không hình thành bất luận cái gì chướng ngại. Cái kia đốt tiền mắt chó có nhìn ban đêm công năng, trong mật đạo hết thảy cảnh vật rõ ràng giống như ban ngày. Qua ước chừng 10 giây, đỉnh đầu trên vách đá thế mà xuất hiện một điểm bạch quang. Sau đó là hai điểm, về sau là vô số điểm. Toàn bộ thông đạo đỉnh đầu vách đá tựa như mạn thiên đời sao, không giống đèn đuốc lại hơn hẳn đèn đuốc, đem hết thể chiếu lên sáng trưng. Thuận mật đạo hướng phía trước đi, Lâm Phi Phàm cảm giác đầu này mật đạo rất dài rất dài. Đi rồi mấy trăm mét, chưa nhìn thấy cuối cùng. Hắn thậm chí một trận cho rằng đầu này mật đạo có phải là vẹn vẹn một đầu mật đạo mà thôi, bởi vì cái gì cũng không có. Trên vách tường sạch sẽ ngăn nắp, ngay cả lời không có. Có thể vừa nghĩ tới Sử Văn Thanh khả năng mất tích ở đây, lại không thể không tiếp tục đi xuống dưới. Mà lại, nồng đậm lòng hiếu kỳ cũng ở đây không ngừng khu xử Lâm Phi Phàm tiến lên. Đối với Lâm gia bí mật này, làm thế tử, tự mình phải có hiểu biết. Cuối cùng, phía trước xuất hiện một mảnh màu vàng sẫm quang ảnh. Đến, hắn nhịn không được có chút hưng phấn. Bất quá vẫn là cẩn thận từng ly từng tí khẩu súng nắm trong tay, duy trì tiêu chuẩn dự bị ra thương tư thế. Coi như thật có quái vật gì, súng ngắn có lẽ không thể một thương mất mạng, nhưng ít ra có thể chỉ trệ địch nhân, chống đi thời gian nhường cho mình rút đao. Nghĩ đến đây có lẽ có yêu ma quỷ quái loại hình đồ chơi, Lâm Phi Phàm đã cảm thấy sự văn thanh mạng nhỏ so nước đá còn lạnh. Cầm hàng mặc dù là cái công sinh, có thể tay không bắt gà chi lực. Đi vào nơi này, tùy tiện gặp được điểm cái gì đều có thể đòi mạng hắn. Chậm rãi tới gần kia phiến ố vàng ánh sáng, Lâm Phi Phàm dần dần thấy được một cái cự đại thạch sảnh hiện ra ở trước mặt. Một cái hình tròn thạch sảnh. Bên trong thế mà trống rỗng. Lâm Phi Phàm không hiểu ra sao, chậm rãi đi đến trung đường, sau đó bắt đầu dò xét xung quanh. Không có thứ gì. Đồ chó hoang. Lâm Phi Phàm trong lòng thầm mắng. Làm nửa ngày, đến rồi cái này một cái trống rỗng địa phương. Cái gì cũng không có. Ai? Hắn thở dài. Sử Văn Thanh xem ra là thật sự mất tích. Hắn nhịn không được đi ra phía trước, nghĩ tại trên vách tường tìm tới cái gì cơ quan. Bình thường có cơ hội, đều ở đây giấu ở trên vách đá. Nơi này vách tường cùng phía ngoài vách tường hoàn toàn khác biệt. Phía ngoài vách tường đều là thô ráp cự thạch xây thành, mà nơi này thì là không phải thường quang trượt màu trắng tảng đá. Tính chất xem ra cũng có chút giống ngọc thạch một loại, so cẩm thạch xinh đẹp hơn. Tay mò đến trên vách tường, đầu ngón tay nháy mắt có một loại băng lương băng lạnh cảm giác. Ngay tại Lâm Phi Phàm một đường sở lấy vách tường vây quanh thạch sảnh thời điểm ra đi, trên ngón tay đột nhiên cảm thấy một loại kỳ quái cảm giác rung động, giống như để tay ở trong nước, lại cảm nhận được gợn sóng ba độ. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên. Không nhìn thì thôi, xem xét lập tức giật nảy cả mình. Kia phiến trắng loáng vách đá thế mà xuất hiện gợn sóng. Không sai, giống một mảnh sẽ lưu động sữa bò. Lâm Phi Phàm lấy tay gẩy đẩy một lần, thật vẫn xuất hiện sóng nước. Trừ cái đó ra, trên tay bắt đầu có loại bị điện giật cảm giác. Hắn vội vàng thu hồi tay phải của mình. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ thạch sảnh trên vách tường xuất hiện biến hóa cực lớn. Vô số rực rỡ năm màu nhan sắc hiện ra tại nguyên bản khiết bạch vô hà trên tường. Loại kia sắc thái, tựa như từ vách đá chỗ sâu chảy ra đồng dạng. Lâm Phi Phàm cảm thấy lông tơ đứng đấy, nhịn không được lui ra phía sau mấy bước, giơ súng nhắm chuẩn. Hắn có loại cảm giác kỳ quái. Vách tường này đằng sau tựa hồ ẩn giấu thứ gì? Trên vách tường nhan sắc còn tại biến hóa, mới đầu lộn xộn, về sau dần dần tạo thành hình ảnh. Hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng, Lâm Phi Phàm giật nảy cả mình. Hắn phát hiện, toàn bộ thạch sảnh vách tường nhưng thật ra là một bức to lớn minh họa. Này tấm bích họa cực kỳ kỳ lạ, tổng cộng chia làm vì hai đoạn, mỗi một đoạn bích họa chiếm nửa cái tròn, ước chừng 180 độ diện tích. Trong đó một đoạn bên trong vẽ là cao sơn lưu thủy, tiểu kiều nhà tranh, có sông có hồ, có cây có lâm, sống sờ sờ chính là một cái thế ngoại đảo nguyên bộ dáng. Nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy họa bên trong có thân khoác áo tơi mũ rơm láo giả, còn có tết tóc bím tóc hướng lên trời hài đồng. Lâm Phi Phàm nhìn chằm chằm kia họa bên trong lão đầu nhi nhìn ra ngoài một hồi, trước mắt bỗng nhiên mơ hồ. Kia dắt châu đi lão đầu nhi, thế mà quay đầu hướng hắn cười một tiếng. Mà mẹ nó, nhìn lại trên sông, có cái thuyền buồm nhỏ, đầu thuyền đứng thẳng một thiếu nữ áo trắng, lụa mỏng che mặt, giống như đã từng quen biết. Gặp quỷ. Quân dụng đốt tiền mắt chó bên trong, số liệu bắt đầu nhảy loạn. Các loại chỉ số không ngừng trong bức họa bị mục tiêu xác định ra tới. Tên điên lão đầu nhi chỉ số mục tiêu xác định lại đã đạt tới 5000 điểm. Một cái thất phẩm võ phu mục tiêu xác định mới là 700 điểm số giá trị ý vị này, lão đầu nhi đã vượt qua võ phu phạm chủ. Còn có cái kia trên thuyền thiếu nữ áo trắng, thế mà cũng có 2000 điểm tiêu giá trị. Lâm Phi Phàm nhịn không được lui ra phía sau mấy bước, vỗ vỗ đầu của mình. Có phải là cái này đốt tiền mắt chó ra sai? Lại nhìn, không sai. Trình bức họa tràn đầy một loại kỳ quái năng lượng. Hắn quay đầu lại, nhìn một cái khác đoạn họa. Bức họa này thì hoàn toàn bất đồng phong cách. Vẽ chỉnh thể phong cách đều là máu tanh màu đỏ, vẽ là nham tương vết núi, trên vách đá có một phong cách quỷ dị tự kiến trúc lớn, kiến trúc cửa vào chừng cao 10 trượng, hai bên đứng thẳng hai cây hình trụ, phía trên tuyên khắc lấy một loại nào đó xem không hiểu minh văn. Bên cửa trên vách đá, dùng một loại rất có lực trùng kích tiểu chữ viết, Long chi cấm địa, kẻ tự tiện đi vào chết. Đốt tiền mắt chó tại tầm mắt bên trong bắn ra mang theo nguy hiểm hai chữ màu đỏ cảnh cáo đánh dấu. Đây cũng là đốt tiền mắt chó lần thứ nhất bắn ra loại này cảnh cáo đánh dấu. Lâm Phi Phàm thấy hoa mắt, một đầu hung thần ác sát cự long đột nhiên xuất hiện ở trên tấm hình, bay thẳng đến tự mình đánh tới. Hắn đột nhiên lui ra phía sau mấy bước, giơ súng nhắm ngay phía trước. Nhịp tim bắt đầu đột nhiên gia tốc, nhưng trước mắt đống nhiên khôi phục bình thường. Họa chỉ là họa, không có thứ gì. Vừa rồi một màn kia, quá chân thực. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu, không dám nhìn tới. Tranh này phảng phất có trùng ma lực, muốn đem người hồn đều câu đi. Hắn một lần nữa trở lại bức kia xem ra dễ chịu quá nhiều tranh sơn thủy trước mặt. Thầm nghĩ trong lòng, hai loại khác hẳn hoàn toàn phong cách họa, làm sao lại góp liều cùng một chỗ đâu? Là ai vẽ? Trước mặt tranh sơn thủy tựa hồ đang chậm rãi mở rộng. Lâm Phi Phàm có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Hắn nhịn không được vươn tay, lần nữa chạm đến bộ này tranh sơn thủy. Làm ngón tay đụng phải trên vách đá hoa lúc, đột nhiên một cỗ to lớn sức lôi kéo cuốn lấy Lâm Phi Phàm tay, có loại không cách nào kháng cự lực lượng đem hắn kéo một phát. Thảo! Hắn kinh hô một tiếng, người bị siêu một lần, kéo tiến vào họa bên trong. Lâm Phi Phàm cảm thấy mình phảng phất rơi vào một cái động không đáy bên trong. Trung quanh có đủ mọi màu sắc tia sáng, cái này động giống như một cái mạn dệ kỳ ủ, kỳ quái lạ lùng, làm người hoa mắt. Không biết rơi xuống bao lâu, đột nhiên hắn nặng nề mà té lăn trên đất. Bành, thân thể rơi xuống chỗ mềm nhũn, Lâm Phi Phàm còn là bị chấn động đến mắt buốt kim tinh. Hắn vội vàng đứng lên, nửa ngồi trên mặt đất, giơ súng lục lên đề phòng. Khi hắn thấy rõ hoàn cảnh chung quanh về sau, lập tức trên lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Ta, đỉnh, ngươi, cái, phổi. Chương 84, giống như đã từng quen biết Yến Quy Lai ánh mắt quét qua chỗ, Lâm Phi Phàm thấy được một màn hoàn toàn xa lạ nhưng lại giống như đã từng quen biết cảnh tượng. Đây không phải tự xem gặp bộ kia vẽ trong đó một đoạn tranh sơn thủy bên trong tràng cảnh sao? Tranh này lại còn có thể luận nhập. Nhìn xem chung quanh, Lâm Phi Phàm phát hiện giờ phút này tự mình thân ở một nơi trên núi hoang, chung quanh đều là xanh um tươi tốt cây cối, trừ không biết tên tiếng chim hót, quỷ ảnh cũng không có một cái. Nơi này là chỗ nào? Hắn nghi hoặc mà ở chung quanh đi vòng một vòng, kết quả không hề phát hiện thứ gì, thậm chí ngay cả tự mình tiến vào cửa vào cũng không còn nhìn thấy. Ngẩng đầu nhìn lên trời, sát trời xanh thẳm, liệt nhật treo cao, nơi nào có cái gì cửa vào? Tắc người ta. Lâm Phi Phàm đột nhiên cảm giác có chút hoảng, nếu như không tìm được cửa vào, vậy như thế nào ra ngoài? Đây là một cái phi thường muốn mạng vấn đề. Mình đã xuyên qua một lần, chẳng lẽ còn phải xuyên qua một lần? Mà lại lần này thế mà là xuyên qua tiến vào một bức tranh bên trong, vẫn là một bức chính mình cũng không biết như thế nào mới có thể rời đi họa. Nếu như thời gian dư dả ngược lại cũng thôi, nhưng bây giờ Lâm phủ chính là thời buổi rối loạn, tự mình vừa mới đem 20 cái điện thiêm thi ký làm giam lên, còn có những cái kia trở lấy trọng tân khai trương cửa hàng, đây đều là mấy ngày bên trong nhất định phải đối mặt và giải quyết vấn đề. Nghĩ tới đây, không khỏi có chút ẩu tà lên. Cũng may hắn trời sinh lạc quan, gặp chuyện không hoảng hốt, rất nhanh trấn an dưới có chút lòng rộn ràng thần. Đến đâu thì hay đến đó. Coi như mình ở đây đâm trời mắng hơn mấy canh giờ, sự tình cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Cái địa phương quỷ quái này đã có thể đi vào, đương nhiên liền có thể ra ngoài. Hắn nhớ được trước đó đang vẽ bên ngoài thời điểm, nhìn thấy họa bên trong có một đầu sông, trên sông có thuyền, trên thuyền còn có cái giống như đã từng quen biết thiếu nữ áo trắng. Trừ cái đó ra, tựa hồ còn có một cái lao đầu nhi, nắm một con trâu. Nhất là thiếu nữ mặc áo trắng kia, Lâm Phi Phàm cảm thấy cùng Phù Phong Lâm bên trong gặp qua vị kia có thể khống chế một thanh cùng loại tiểu đao một dạng binh khí nhẹ nhõm mở ra nhanh thú cái bụng thiếu nữ dài đến rất giống. Có thể cũng thật là nàng cũng nói không chính xác, chẳng lẽ là thần tiên muội muội một loại tồn tại. Nghĩ tới đây, Lâm Phi Phàm cũng không hoảng rồi. Nhớ tới tay của thiếu nữ kia cổ tay, Lâm Phi Phàm cảm thấy tìm tới nàng nhất định có thể hỏi rõ rời đi đường. Tốt, vậy thì tìm nhìn. Lâm Phi Phàm kéo ra Glock 17L bộ ống, kiểm tra một chút nòng súng bên trong viên đạn. Hết thảy không có vấn đề. Lâm Phi Phàm dự định rời đi nơi này, bất quá rất nhanh phát hiện mình ngay cả đi cái hướng kia đi không có hiểu rõ. Mở ra quân dụng đốt tiền mắt chó, tất cả địa hình, độ cao so với mặt biển chờ một chút số liệu đều xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Cuối cùng hắn đã chọn đi hướng đông, bởi vì lúc trước đang vẽ bên ngoài thời điểm, đầu kia sông ngay tại phía đông. Bây giờ tu vi của hắn chỉ ít tại lục phẩm võ phu phía trên, bật lên lực, tốc độ chờ một chút đều có to lớn tăng lên. Lúc này vừa vặn kiểm nghiệm mình một chút tốc độ. Nhắm ngay đông phương, Lâm Phi Phàm bắt đầu vung ra chân dùng tốc độ nhanh nhất chạy như bay. Cái này vừa chạy, ngược lại là thật đem chính Lâm Phi Phàm giật nảy mình. Tốc độ quá nhanh. Hắn tựa như một cỗ đạp xuống chân ga xe thể thao một dạng, sau lưng nhấc lên lá rụng cùng bụi đất, người giống như là một tia chớp hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Có lẽ bởi vì trên núi cây cối quá nhiều duyên cớ, vậy bởi vì Lâm Phi Phàm căn bản chưa thử qua tại địa hình phức tạp bên trên đem hết toàn lực chạy, không có chạy ra bao xa, tự nhiên bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt một cây nằm ngang ở trong bụi cỏ thân cây đâm vào trên ngực. Rát còi, theo một tiếng vang thật lớn. Cây kia to cỡ miệng chén, sớm đã khô cạn thân cây cư nhiên bị hắn đụng thành hai đoạn. Có lẽ bởi vì bị ngăn cản, Lâm Phi Phàm mất đi trọng tâm, cả người chạy gãy một dạng bay ra ngoài mấy trượng, trùng điệp chìm vào trong đống cỏ dại. Cái này va chạm, để Lâm Phi Phàm lực phát ngọn, mắt bốc kim tinh, trên mặt đất nằm nửa ngày không đứng dậy được. Hắn lật người, mặt hướng bầu trời, đưa tay sờ sờ ngực. Trừ có chút đau bên ngoài, xương sườn không gãy. Ông trời phù hộ. May mắn có chân khí hộ thể, hơn nữa còn luyện thiết cốt công, nếu không tại trên địa cầu đụng như thế một lần, đoán chừng lập tức bị đưa bệnh viện đại tu. Nghỉ ngơi một hồi, hắn nghiêng đầu tìm súng của mình. 6-7 mét bên ngoài trong bụi cỏ, Glock 17L nằm ở một đống lá rụng bên trên, chỉ lộ ra chuôi thương. Hắn vừa định đứng dậy đi nhặt thương, chợt nghe thấy cách đó không xa trong bụi cỏ truyền đến tất tất tác tác tiếng vang, còn có một loại thanh âm kỳ quái. Lâm Phi Phàm ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới. Quân dụng đốt tiền mắt chó lập tức bắt đầu xuất hiện mục tiêu xác định khung. Mục tiêu xác định khung khóa lại một lùm cao lớn bụi cây đằng sau, có cái màu đỏ dã thú đang di động. Đây là nguồn nhiệt thăm dò điển hình đặc thù, Lâm Phi Phàm ở trong bộ đội đặc chủng phục dịch thời gian đã thấy rất nhiều. Con kia không rõ thân phận dã thú xem ra 10 phần cường tráng, so châu phi bỏ rừng còn muốn lớn hơn. Hoàng Sơn Dã Lĩnh, xuất hiện loại vật này, tám thành là manh thú. Lâm Phi Phàm bắt đầu chậm rãi xê dịch bước chân, không người tận lực giảm xuống tư thế, đến gần rồi súng ngắn vị trí. Vừa cầm tới chuôi thương, con kia bụi cây sau dã thú cuối cùng lộ ra chân diện mục. Nanh thú. Lâm Phi Phàm trong lòng giật mình, giơ súng liền bắn. Vinh, viên đạn thứ nhất trực tiếp bắn tại nanh thú trên trán. Nanh thú mắt nhắm lại, nhướng mày, quay đầu đi. Sau đó lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, giống. Nó hiển nhiên bị chọc giận. Lâm Phi Phàm lúc này mới nhớ tới, nanh thuộc da cực dày, viên đạn đánh không thủng. Hắn không có ý định bắn ra phát súng thứ hai, bởi vì nanh thú trong chớp mắt đã nhào tới trước mặt. Lâm Phi Phàm thọc sâu nhảy lên, trực tiếp nhảy lên một cái cây. Đối phó nanh thú, hắn đã rất có kinh nghiệm. Quả nhiên, vừa rồi một thương kia, đổi lấy 500 điểm nộ khí. Ngồi xổm ở trên cây, Lâm Phi Phàm vốn định soát một điểm nộ khí, Có thể nghĩ lại, bây giờ không phải là lãng phí thời gian thời cơ tốt, tự mình còn vội vã về nhà đâu, trực tiếp xử lý nó được rồi. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Phi Phàm họng súng hướng xuống, tại nanh trên cổ bắn một phát. Bình, mặc dù bắn không xuyên thật dày khôi giáp một dạng vào ngoài, nhưng một thương này cũng làm cho nanh thú bị đau. Nó ngao một tiếng kêu to, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm trên cây Lâm Phi Phàm. Thật tình không biết nó hết thảy động tác đều ở đây Lâm Phi Phàm trong dự liệu. Thấy nanh thú ngẩng đầu, Lâm Phi Phàm trong lòng thầm kêu một tiếng, tốt. Bình, phát súng thứ hai ra khỏi nòng. Lâm Phi Phàm tại bộ đội đặc chủng phục dịch thời điểm là đã ra tên tay súng điện xạ. Cây cao chỉ có 7-8 mét, loại này khoảng cách bên trên, Lâm Phi Phàm đánh nhanh mắt trái tuyệt đối sẽ không làm bị thương mắt phải. Nhanh thú mắt phải vẩy ra chảy máu hoa, nó đau đến giống một con bị dẫm lên cái đuôi mèo một dạng nhảy lên lên cao một trượng. Rơi xuống mặt đất về sau, hiển nhiên nó biết đạo thụ bên trên người này không dễ trọng, thay đổi thân thể liền nghĩ đào tẩu. Có thể Lâm Phi Phàm kia tha cho nó cứ như vậy trước mặt mình đào thoát. Hắn nhớ được cái kia phủ phong lâm bên trong tên kia thiếu nữ áo trắng nói qua, hơn 100 tuổi nhanh trong thân thể có nội đan là tu luyện đồ tốt. Mặc dù không biết đồ chơi kia làm sao dùng, có thể Lâm Phi Phàm cảm thấy đã gặp được, liền không thể bỏ qua. Chúng chi cái này nành thú xem ra so phủ phong lâm bên trong con kia càng lớn, thú linh khẳng định càng dài. Lâm Phi Phàm tại phủ phong lâm bên trong lần thứ nhất gặp được nành thú thời điểm tu vi còn không có hiện tại cao như vậy, càng không học qua nhiều môn như vậy phái tuyệt kỹ. Hiện tại chân khí trong cơ thể bảo dạng, lại người mang mấy cái môn phái tuyệt học, trong tay có binh khí, cầm cái này nành thú luyện tay một chút cũng là lựa chọn tốt. Hắn cất kỹ súng ngắn, rút đao nhảy xuống cây, vững vững vàng vàng rơi vào nành thú trước mặt ngoài 2 trượng. Con kia nành thú đã sớm đau đến có chút hồ đồ, vậy mà hoảng hốt chạy bừa, một đầu hướng phía Lâm Phi Phàm đụng tới. Chương 85, điều nhân đến hay lắm. Lâm Phi Phàm nhìn chúng rồi thời cơ, không lùi mà tiến tới, hướng phía trước xông lên. Chân khí bên trong đan điền lúc này bị hoàn toàn điều động, một phần nhỏ bảo vệ thân thể yếu hại vị trí, đại bộ phận toàn bộ rót vào trong đao. Chanh, trôi này trực đao phát ra một tiếng long ngâm, trên lưới đao xuất hiện một tấc đao mang. Đi chết đi. Ngay tại nhanh thú sắp bổ nhào vào trên người thời điểm, Lâm Phi Phàm nhanh chóng hướng phía bên phải xông lên, tại né tránh nhanh thú huyết buồn miệng to đồng thời, trong tay trực đao ở trong không khí nửa tròn, từ phải đến trái hoàn thành một lần chém bảo. Bá, một đạo kịch liệt đao khí trực tiếp từ trên lưỡi đao thoát ra, thân đao một nửa chui vào nanh thú bên trái thân thể, trực tiếp từ đầu một mực vạch tới bụng bộ. Mà đao khí thì trực tiếp quán xuyên toàn bộ nanh thú, đem đầu này trường dài hơn 6 mét nanh thú từ đầu tới đuôi một phân thành hai. Máu như là nổ tung máu gãy, phạm vi 3 trượng bên trong như là rơi xuống một trận huyết vũ. Lâm Phi Phạm bị dính cái khắp cả mặt mũi, người biến thành huyết nhân, trên thân lập tức tanh hôi vô cùng. Một đao này uy lực hoàn toàn ra khỏi Lâm Phi Phạm ngoài ý liệu. Tại Lâm phủ một đao chém giết 3 tên ký sử thời điểm, đao khí cũng không có như vậy hùng mạnh bá đạo. Mà lúc này vẹn vẹn thời gian qua đi một canh giờ, mình cũng không có phục dụng bất luận cái gì đang dược, thế mà uy lực tăng mạnh, đúng là làm người ngoác mồm kinh ngạc. Hán đội vàng đem cây đao tiên nằm ngang ở trước mặt, tinh tế xem tường tận. Chỉ thấy đen nhánh tỏa sáng trong thân đao tiên khắc lấy 3 chữ, đồ ma lưới đao. Trước đó tại trong mật thất, Lâm Phi Phàm chỉ là gặp chuôi này đao đặt ở trên kệ so sánh dễ thấy địa phương, đương thời cũng chỉ là đơn giản rút ra nhìn xem, vẫn chưa nhìn kỹ. Lúc này dưới ánh mặt trời mới phát hiện, trên thân đao bất mãn quanh co khúc khuỷu ám văn, từ chôi đao một mực kéo dài đến mũi đao. Cùng bình thường bách luyện đao khác biệt, bách luyện đao đường vân là sắt thép trồng chất thời điểm lưu lại, mà thanh đao ám văn xem ra nhưng có chút khác biệt, không nói ra được không giống. Vừa rồi một đao kia, đem chọn chỉ nhanh thú từ đầu tới đuôi bổ ra, mà trên lưới đao cũng không một điểm tổn thương. Lẽ ra nhanh thú da rẻ xương cốt cực kỳ cứng rắn, Lâm Phi Phàm còn lo lắng đao có thể hay không làm bị thương nó, sở dĩ đang liều mạng rót vào chân khí. Bây giờ xem ra, cây đao này là một thanh khó được bảo bối, tuyệt đối có thể sử dụng chém sắt như chém bùn để hình dung. Xem xong rồi đao, Lâm Phi Phàm đi nhanh lên đến nhanh thú bên cạnh thi thể ngồi xuống. Hắn muốn tìm ra nội đan chỗ. Nhớ được lần trước tại phủ Phong Lâm, tên kia thiếu nữ áo trắng là từ nhanh thú phần bụng nơi xé ra một đạo miệng, từ nơi đó lấy được nội đan. Bây giờ đầu này nhanh thú đã bị hắn một phân thành hai, ngược lại bất việc. Bất quá có một cái chuyện phiền toái. Đó chính là nhanh thú bây giờ bị mở ngược một bụng, tạng khí cùng máu chảy đến khắp nơi đều là, tự mình còn muốn đem thi thể lật ra, dễ dàng cho tìm kiếm. Nhất là ruột cùng tạng khí bị phá ra về sau, chảy ra một chút xanh xanh dịch nhẫn cũng không rõ nội dung bẩn thỉu đồ vật, chỉ là nhìn liền buồn nôn, càng vọng luận tự mình hạ thủ không móc viên nội đan kia. Nếu có lần trước thiếu nữ áo trắng trong tay thanh đoạn kiếm này là tốt rồi, có thể cách không khống chế, tránh khỏi tự mình hạ thủ. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Bây giờ hồi tưởng lại, thiếu nữ áo trắng thật là không phải người bình thường. Ngưng thở, Lâm Phi Phạm tận lực ngẩng mặt lên, hai tay cắm vào nanh thú trong thi thể không ngừng tìm đòi. Một bên sờ, một bên trong lòng chửi mẹ, lại vừa nghĩ chờ một lúc nếu như đến bờ sông có phải là hẳn là tắm trước. Bộ dáng này, chớ nói người khác trông thấy buồn nôn, tự xem thấy mình đều buồn nôn. Nanh thú thi thể quá lớn, sờ soạn một đầu không tìm được, lại chuyển tới bên kia. Đột nhiên, Lâm Phi Phàm phát hiện trên bầu trời xuất hiện một cái điểm nhỏ. Nhìn qua, tựa như là một con chim nhỏ, một mực dương cánh chim chóc. A, giống như có cái nào không đúng. Con kia chim chóc phảng phất chậm rãi hạ thấp độ cao. Cuối cùng, Lâm Phi Phàm phát hiện con kia chim càng kéo càng lớn, cuối cùng mới phát hiện, mẹ nó cái này không phải chim. Đây là bằng, một con đại bằng, lớn như vậy bằng. Loại này chỉ có thể ở trong tiểu thuyết xuất hiện đồ vật, thế mà xuất hiện ở trước mặt mình. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, đại bằng trên lưng tựa hồ có người. Ta đi. Lâm Phi Phàm nhịn không được ngừng tay, cảnh giác sở về phía trong ngực súng ngắn. Làm đại bằng cách xa mặt đất chỉ có hơn 10 mét thời điểm,
Lâm Phi Phàm cuối cùng thấy rõ cái này xuất sinh lớn bao nhiêu. Nó dương cánh chừng 10 mét, chỉ là thân thể liền rộng chừng 2 mét, điều ước dài hạn 4 mét. Trên lưng tựa như một tấm to lớn nệm cao su, phía trên đứng một nam một nữ. Tuổi tác ngược lại không lớn, nam xem ra hơn 20 tuổi, nữ xem ra cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm. Nam bộ dáng lạnh lùng kiêu ngạo, ngọc diện môi son, tướng mạo coi như tuấn lãng. Hắn có một thanh kiếm, trên chuôi kiếm buộc lên một đầu màu vàng nhạt kiếm đồng đồng, người mặc một bộ màu mực gấm trường bào, áo lót là màu trắng tơ lụa áo choàng ngắn, eo buộc một cây tím sắc tường vân vân rộng ngay lưng, trên đầu đâm cái đạo sĩ búi tóc. Nữ dài ra một tấm tròn trịa mặt trứng ngỗng, lưu ba chuyển trông mong mắt to, khuôn mặt như bé, quanh thân lộ ra một cô tươi đẹp xinh đẹp khí tức. Quần áo trên người cùng nam gần như giống nhau, tương tự đạo sĩ búi tóc, tương tự màu mực trường bào. Người trong đạo môn, Lâm Phi Phàm ước chừng đoán ra hai người này là cùng một môn phái bên trong người. Cũng không biết là huyễn kỹ vẫn là vốn chính là thân thủ bất phàm, một nam một nữ này đứng tại đại bằng trên lưng, hướng trên mặt đất một thân vết máu Lâm Phi Phàm liếc nhìn, sau đó trao đổi cái ánh mắt, gần như đồng thời bật lên, hướng mặt đất rơi xuống. Bọn hắn rơi xuống tư thế hết sức kỳ lạ. Thân thể giống như một phiến lá rụng, phiêu phiêu đãng đãng, chậm rãi ung dung, tựa như hết thể khói xanh như, xem ra cực kỳ dễ chịu. Đốt tiền mắt chó bên trong, hai người điểm nộ khí bị mục tiêu xác định ra tới. Nam 1500, nữ 1000. Ôi ta đi, cao như vậy, đây là người nào nha? Lâm Phi Phàm càng thêm cảnh giác. Người tốt người xấu có thể từ trên mặt không nhìn ra. Đụng chút bắn súng vị trí. Thương tại. Trả lại thân. Trong lòng của hắn qua loa ổn điểm. Hai vị có gì muốn làm? Hắn chủ động chào hỏi. Người nữ kia hai mắt từ đầu đến cuối không có rời đi trên đất manh thú. Nhìn một hồi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lâm Phi Phàm, cười duyên một tiếng hỏi, cái này manh thú là người giết? Lâm Phi Phàm nói, cái này không bày rõ ra sao? Nơi này trừ ta, còn có ai? Nữ sững sờ. Nam biến sắc. Lâm Phi Phàm khẩu khí cũng không khách khí. Đinh, đệ tử thả hái hoa điểm nộ khí 600. Đệ tử Tô Mị điểm nộ khí 200 điểm. Nguyên lai nam gọi Thả Hái Hoa. Một đại các lao ra nổi lên cái tên như vậy. Thật nghiệp chướng. Nữ tên là Tô Mị. Tô Mị không sai, ăn thật ngon. Hiện tại xem ra hai người này đều tức rồi. Bất quá còn tốt, từ trị số đến xem, bọn họ hỏa khí không lớn, còn không đến mức độc thủ. Lâm Phi Phàm ánh mắt tại nam trên mặt quét qua. Con hàng này xem ra trong mắt vỏ không vào hạt cát. So nữ còn tiểu khí. Ngươi là của môn phái nào? Thật cuồng khẩu khí. Nam tiến lên một bước, một bộ thay mình đồng bạn bất bình bộ dáng. Lâm Phi Phàm nói, không môn không phái, làm sao? Ai quy định nhất định phải có môn phái sao? Ngươi lại là của môn phái nào? Đinh, đệ tử Thả Hái Hoa điểm nộ khí 600. Thả Hái Hoa thấy Lâm Phi Phàm hỏi bản thân môn phái, lập tức mặt mang vẻ đắc ý, cái mũi ngửa mặt lên, cất cao giọng nói, tiểu tử, rất tốt, bản công tử Thả Hái Hoa, Bách Luyện Đường môn bên dưới đệ tử. Gọi là Tô Mị nữ tử vậy vừa chắp tay, Bách Luyện Đường, Tô Mị. Bách Luyện Đường ở trung thổ huyền môn bên trong vậy hơi có chút danh khí, sở dĩ Thả Hái Hoa cũng tốt, Tô Mị cũng được, đều cảm thấy Lâm Phi Phàm nhất định nghe qua. Không nghĩ tới, Lâm Phi Phàm dùng yêu mến tiểu năng ánh mắt nhìn hai người một hồi, một bộ vẻ mặt mờ mịt hỏi, Bách Luyện Đường, chưa từng nghe qua. Chương 86, gọi một âm thanh tra. Lâm Phi Phàm thực sự nói thật, có thể dừng ở Ninh Thải Hoa cùng Tô Mị trong thai cũng không phải là thư thái như vậy. Bách Luyện Đường là huyền môn. Huyền môn so với bình thường giang hồ môn phái địa vị cao hơn ra rất nhiều rất nhiều. Môn phái bình thường ra là võ phu mà thôi, huyền môn bên trong ra tới tu sĩ thế giới không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Trong vòng thổ đại lục ở bên trên nổi danh nhất Huyền Tiên Tông làm thí dụ, như bước tới trình độ nào. Giống Lâm Phi Phàm loại này tiểu quốc con em thế gia, đặt ở Đại Ngụy quốc là rất có địa vị con em quý tộc, có thể tại huyền môn bên trong người trong mắt lại không đáng nhất sái. Một cái quý tộc con cháu có thể bị thu nhận sử dụng Huyền Tiên Tông môn hạ, tức thời ở bên trong chỉ là làm việc vặt quét rác châm trà đổ nước, trở lại nước mình cũng là như bức ầm ầm tồn tại, tuyệt đối được cho làm dạng rỡ tổ tông minh quan cửa nhà sự tình. Đây chính là giai tầng, cũng là một loại vòng tròn. Trung thổ đại lục ở bên trên quốc gia đông đảo, mỗi cái quốc gia phía sau đều có huyền môn môn phái ủng hộ. Quốc gia phía sau ủng hộ huyền môn thực lực chính là một quốc gia quốc lực thể hiện. Đại Viễn Hoàng Triều mặc dù có thể ở trung thổ đại lục quát tháo phong vân nói 102, cũng bởi vì ủng hộ Đại Viễn Hoàng Triều chính là trung thổ huyền môn bên trong có thực lực nhất Huyền Tiên Tông. Như bức tu sĩ tại một quốc gia tới nói, tương đương với trong thế giới hiện thực vũ khí hạt nhân. Bình thường quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh thông thường thậm chí cũng sẽ không vận dụng tu sĩ. Vừa đến bồi dưỡng tu sĩ là thật không dễ dàng, một quốc gia hàng năm vậy xuất không ra mấy cái kinh tài tuyệt diễm hạt giống tốt, vạn nhất chết một cái tổn thất quá lớn. Thứ hai, một khi vận dụng tu sĩ, chiến tranh quy tắc cũng sẽ bị cải biến, tu sĩ lực sát thương không phải 1 2 3 4 5 6 7 phẩm võ phu bình thường, nhưng cùng ngày mà nói, cho dù là một cái bình thường tu sĩ cũng có thể chống lại một chi thông thường quân đội, chớ nói chi là những cái kia đã tu luyện tới đăng phong tạo cực huyền môn nhân vật. Sở dĩ, Lâm Phi Phàm thái độ khiến trước mặt cái này hai tên Bách Luyện Đường tu sĩ trẻ tuổi rất là ngoài ý muốn. Rõ ràng là một cái võ phu, nhưng lại có so tu sĩ còn phách lối khí diễm. Linh Hải Hoa vốn định phát tác, có thể nghĩ lại, Lâm Phi Phàm đã dám như thế ngạo khí, tự nhiên là có cẩm. Thế là nén giận lại hỏi, xin hỏi huynh đài, người đã không môn không phái, lại vì sao có thể giết manh thú? Có thể giết chết manh thú người chí ít ngũ phẩm võ phu trở lên, đã là võ phu, nhất định có môn phái. Lâm Phi Phàm trong lòng không vui, hắn rất phiền Linh Thải Hoa người này, đầu tiên là danh tự cũng không lấy vui, thứ hai mình quả thật không có môn phái. Nói cứng môn phái, lão tử là hệ thống phái. Ngươi người này làm sao như thế phiền? Ta không phải mới vừa nói rồi, ta không cửa không có phái, liền một cô hồn giã quỷ, làm sao? Không được.
Linh Hải Hoa nghe vậy, sắc mặt lại trắng chuyển xanh, cười lạnh nói, nguyên lai ngươi là tiêu khiển ta đây. Muốn không, ta liền đến hướng huynh đài lĩnh giáo hai chiêu về sau, ta Linh Hải Hoa nhìn không ra môn phái của ngươi coi như ta có mắt không trâu. Bách Luyện Đường là Nhật Chiếu quốc huyền môn thế lực. Ở trung thổ chư quốc bên trong, Nhật Chiếu xem như một cái địa khu tiểu cường thức quốc gia. Cùng Đại Ngụy cùng thuộc trung thổ đông nam, láng giềng mà ở, cùng Phượng Lân thành cũng là giao giới. Nhật Chiếu quốc gần trăm năm nay quốc lực phi tốc phát triển, liên tục tóm châu hai cái tiểu quốc, cuối cùng vậy mà mưu đồ nhúng chàm Đại Ngụy. Tại 50 năm bên trong, hai nước giao chiến hai lần, Đại Ngụy ngay từ đầu luôn luôn ăn thiệt thòi. Lần thứ hai biên cảnh chiến đấu phát sinh ở 20 năm trước, Đại Ngụy đã bị công kinh thành dưới thành, kém chút liền muốn vong quốc. May mà chính là Đại Ngụy quốc vận chưa hết, nguyên bản một mực thủ vững Phượng Lân chưa hãm Lâm Thịnh tổ chức một chi 6000 người tinh binh, một câu đột phá Nhật Chiếu quốc hắc kỳ quân vây quanh, sau đó liên tục khôi phục trùng quanh mấy thành, cũng hợp thành phòng tuyến chặn Đức Nhật Chiếu quốc nhập cảnh đại quân đường lui. Về sau chia binh xuyên thẳng Nhật Chiếu hắc kỳ quân lưng bụng, cùng kinh thành cấm vệ quân hai mặt giáp công, đánh được Nhật Chiếu quốc hắc kỳ quân đánh tới bời, thậm chí thừa thế xông lên đẩy ngược đến Nhật Chiếu cảnh nội, cuối cùng cắt đi Nhật Chiếu cảnh nội ba thành vì bồi thường, hai nước mới hòa ước ngưng chiến. Lâm Phi phản đối Nhật Chiếu quốc người thiên nhiên liền không có hảo cảm. Huống chi hắn vốn chính là một cái mắt duyên đảng, thấy ngứa mắt người ngay cả lời cũng không nguyện ý nói nhiều một câu. Đánh đánh đánh, liền biết đánh. Ngươi cho rằng chính ngươi rất biết đánh đúng hay không? Tiểu tử, đừng quên, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, câu nói này. Mặc dù biết rõ Linh Thải Hoa tù vì trên mình, nhưng Lâm Phi phạm chính là khó chịu cái thằng này. Trong tay mình có súng, có bảo đao, còn có chiêu kia trường pháp. Đúng rồi, trường pháp. Mặc dù sát xuất thành công chỉ có 3, nhưng cũng may khí thế dọa người a. Lâm Phi phạm biết rõ chiêu này trường pháp chỗ lợi hại, bởi vì cùng bộ trường pháp này so sánh, tự mình từ cái khác mấy cái thế gia trên thân lừa đảo có được các loại môn phái bí kíp quả thực không còn một cái vị diện vũ trụ bên trên. Trường pháp mặc dù là hệ thống cho, nhưng tuyệt đối là hàng thượng đẳng. Được, ngươi không phải nói hai chiêu liền có thể nhìn ra ta môn phái sao? Ta liền khiến cho một chiêu cho ngươi xem một chút, ngươi có thể nhìn ra, ta gọi ngươi một tiếng cha. Ngươi đoán không ra ta môn phái, ngươi gọi ta một tiếng cha, như thế nào? Lâm Phi pháp sở dĩ có lòng tin như vậy, là bởi vì hệ thống bản thân liền là cái bug tồn tại, có người hiểu hệ thống bên trong đồ vật, vậy hắn bản thân liền là cái bug. Nhìn Linh Thải Hoa loại này huyền môn bên trong cựu lưu tiểu nhân vật, biết cái đấy gì? Trang bức trang đến lao tử trên đầu, vậy liền từ chối thì bất kính, thu rồi cái này đưa tới cửa con nuôi được rồi. Linh Thải Hoa bản thân cũng là Nhật Chiếu quốc quý tộc thế gia con cháu, mà lại là thiên phú cực cao loại kia thiên tài thiếu niên. 3 năm hắn tham gia đại khảo, bị Bách Luyện Đường người chọn trúng, từ đây thu về môn hạ tiến hành huyền tu. Thời gian 3 năm, Linh Hải Hoa tu vi đã đạt tới hoàng cực cảnh cấp độ nhập môn, từ một giới võ phu cá vượt long môn trở thành một cái chân chính trên ý nghĩa huyền tu. Võ phu đến huyền môn tu sĩ, đây là một cái bay vọt về chất, như là đột phá một cái giai tầng một dạng khó khăn. Sở dĩ hắn thấy Lâm Phi phàm lại dám mở miệng khiêu khích, trong ngực lửa giận đã triệt để kìm nén cũng được, vụt một lần rút ra trường kiếm sau lưng, mũi kiếm một chỉ, nhắm ngay Lâm Phi phàm. Vô chi cùng đồ, để cho ta tới gọi ngươi như thế nào là người? Lâm Phi phàm không nói hai lời, phạch một cái rút ra Glock 17L, nhắm ngay Linh Thải Hoa. Muốn liều mạng đúng không? Đến a, ai sợ ai? Lỗ đen kia động họng súng đối Linh Thải Hoa, cái này khiến hắn có chút kinh ngạc, trong lòng lập tức không quyết định chắc chắn được. Thứ này chưa bao giờ thấy qua. Nhìn bộ dáng ngắn như vậy, giống như không phải là cái gì vật lộn binh khí. Chẳng lẽ là pháp bảo? Nâng lên pháp bảo, hắn không khỏi có chút khẩn trương. Phải biết, huyền môn bên trong pháp bảo đều là vật hi hãn, pháp bảo còn chia rất nhiều đẳng cấp cùng phẩm giai. Tại Bách Luyện trong nội đường, tha tài thần xem như mới nhập môn hàng tiểu bối, những sư thúc kia bá thậm chí sư phụ sư công sư tổ chờ một chút tu vi cao thâm nhân thủ bên trong đều có một hai kiện pháp bảo. Pháp bảo uy lực so thông thường bảo kiếm bảo đao loại hình muốn uy lực lớn nhiều. Hắn đột nhiên cảm thấy, Lâm Phi Phàm có phải hay không cố ý ẩn giấu thực lực, dẫn dụ trên mình làm thừa cơ kiếm cớ giết mình. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường. Huyền môn bên trong không thiếu cùng hung cực các người giết người và bảo. Tâm hắn trung nhẫn không ngừng lóe qua một tia hối hận. Như thế nào? Không dám đáp ứng. Ta thắng ngươi kêu ta một tiếng cha, ngươi thắng rồi ta gọi ngươi cha. Lâm Phi Phàm tiếp tục đâm kích Linh Hải Hoa. Linh Hải Hoa đuổi đem kiếm còn bỏ, đã như vậy, cũng tốt. Ta không muốn ra tay đả thương người, ngươi liền qua tay hai chiêu ta xem một chút được rồi. Kỳ thật trong lòng của hắn đã có chút rụt rè, không chắc Lâm Phi Phàm đến cùng cái gì địa vị. Dứt khoát mượn dốc xuống lửa. Hắn thở nhỏ khắp nơi tìm danh sư, tại Nhật Chiếu quốc cùng thế hệ con em thế gia bên trong tuyệt đối là kiến thức rộng thanh niên tài tuấn. Mấy năm này tại Bách Luyện trong nội đường đi theo danh sư tu tập, đối trung thổ đại lục các môn các phái công pháp đặc điểm dù không dám nói tinh thông, cũng coi là có biết một hai. Lâm Phi Phàm cũng không rông dài, trực tiếp cất kỹ súng ngắn, sau đó xếp đặt tư thế, hét lớn một tiếng, hít. Một trường hướng lên trời đánh ra. Động tác của hắn có chút cổ quái. Tô Mị nhịn không được ha ha cười lên, ngươi cái này cái gì trường pháp, đánh trời dùng. Linh Hải Hoa hai tay giảo ở trước ngực, lúc đầu kéo căng mặt nháy mắt buông lỏng, nhịn không được châm chọc nói, ta còn tưởng rằng cái gì cao chiêu, ngươi tùy tiện bảy cái tư thế, lung tung khoa tay một phen, ta đương nhiên nhìn không ra một phái. Lời còn chưa dứt, chung quanh đống nhiên cuồng phong được khởi, cây cối bị thổi làm ngã trái ngã phải. Nguyên bản xanh thẳm bầu trời nháy mắt mây đen dày đặc điện tiềm lôi minh, mây đen phía dưới, một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện, đột nhiên hướng trên mặt đất đánh tới. Sư Minh, Tô Mị la hoảng lên, vô ý thức thối lui đến Linh Hải Hoa sau lưng. Chương 87, gọi một âm thanh tiền bối, sảng khoái. Linh Hải Hoa một gương mặt tuấn tú so người chết mặt đẹp mắt không có bao nhiêu, ngửa đầu nhìn bầu trời,
nhịn không được lại rút ra trên lưng bảo kiếm. Đầu kia đại bằng tựa hồ vậy cảm nhận được uy hiếp, không ngừng chiêm chiếp kêu to, phe phẩy cánh, càng không ngừng tại nguyên chỗ nhảy tới nhảy lui. Lâm Phi Phàm vẫn là duy trì cái tư thế kia. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng không còn ngọn nguồn. Bộ trưởng pháp này đặc điểm chính là hai chữ, phiêu hốt. Đánh đi ra, có hiệu suất chỉ có 3, thường xuyên là hư trưởng, sẽ không đả thương cùng người khác mảy may. Nhưng chỗ tốt là phô trương tuyệt đối rất lớn, sát khí tuyệt đối đủ đủ. Tại cự trưởng phía dưới, Ninh Thải Hoa cùng Tô Mị chợt phát hiện hai chân của mình đã không có cách nào xê dịch, muốn cách rời khỏi đều không tránh được, người phảng phất bị đính tại chỗ cũ đồng dạng. Hai bờ vai như là đặt lên hai khối cự thạch, cả người xương cốt đều ở đây ha ha rung động, giống như tùy thời muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Loại kia bài sơn đảo hải khí thế làm người sợ run, Ninh Thải Hoa răng đều ha ha lên dùng mình, trên mặt da miệng thịt mềm sớm đã bị nổi lên cuồng phong thổi đến có chút biến hình. Hắn hội tụ chân khí trong thân thể, tụ tập trên thân kiếm, nghĩ đem hết toàn lực hướng lên trên đâm ra một kiếm phá giải hết một mực tại ép xuống cự trưởng. Nhưng tay mỗi nâng lên một tấc đều vô cùng gian nan, giống như có vạn quân chi lực đặt ở trên thân kiếm. Trôi này sư phụ ban cho bảo kiếm, lúc này không ngừng tại trái phải đều hiểu, vang lên ong ong. Cuối cùng giơ lên bảo kiếm, hắn cắn răng hướng lên trên đột nhiên một đâm, hét lớn một tiếng, phá. Trôi này bảo kiếm bên trên, một nháy mắt nở rộ một sợi hào quang màu vàng. Đáng tiếc, cái này liền như là vô biên hắc ám bên trong đông đóm, vẹn vẹn lóe lên một cái, bên cạnh bị nuốt hết. Sợ hai vô ngần giống như là thủy triều khắp đi lên, Linh Hải Hoa bắt đầu nếm đến sợ tư vị. Huynh này, ta phục rồi. Ta phục rồi. Thu rồi thần thông đi. Lâm Phi Phàm vốn là còn chút khẩn trương, cảm thấy Linh Hải Hoa nếu như là cái ngạnh hán, liều chết đến cuối cùng, tự mình chủ động rút trưởng ngược lại có chút mất mặt. Hiện tại được rồi. Cái này trưởng còn tại hơn 10 trượng không trung treo lấy, Linh Hải Hoa con hàng này đã sợ mất mật. Ha ha. Hổ giấy trung vi là hổ giấy. Nhật chiếu quốc tiểu bạch kiểm từ đầu đến cuối sẽ không là thiết huyết ngạnh hán. Gọi cha. Lâm Phi Phàm hô to. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Nhanh lên. Không phải tại hạ hai trượng, ta có thể thu lại không được rồi. Trang bức kiếm đe dọa. Cái này tiết đấu, Lâm Phi Phàm nắm đến xích sao. Trong hệ thống, điểm nộ khí một mực tại cung soát. Linh Hải Hoa trong lòng đối Lâm Phi Phàm là vừa giận lại sợ. Lại muốn tự mình gọi hắn làm cha. Vô cùng nhục nhã. Thật không nghĩ đến, bên cạnh Tô Mị đột nhiên đâm lưng. Sư Minh. Bảo mệnh quan trọng, nhanh gọi hắn cha. Sư muội. Linh Hải Hoa cơ hồ muốn khóc lên. Tô Mị sư muội xưa nay chính là mình nữ thần. Nàng lại là như vậy người. Nhanh a, ta xảy ra vấn đề rồi, ngươi trở về làm sao cùng cha ta giao phó? Linh Hải Hoa giật cả mình. Đúng, sư muội thế nhưng là sư phó con gái một, thật xảy ra chuyện, mình cũng đừng sống. Thôi thôi, cha. Linh Hải Hoa mắt nhắm lại, tê tâm liệt phế hô lên cái này đau thấu tim gan một chữ. Ai, con ngoan. Lâm Phi Phàm chuyển biến tốt tranh thủ thời gian thu, lập tức trong tay trưởng lực. Bầu trời cự trưởng biến mất, ánh nắng một lần nữa, gió bao đột nhiên ngừng. Hết thảy phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Linh Hải Hoa hai đầu gối mềm nhũn, phù phù quỳ rạp xuống đất. Hắn há to mồm, từng ngụm thở hổn hển, giống đầu trong mùa hè canh giữ ở cổng chảy nước miếng chó. Lâm Phi Phàm cười tủm tỉm nhìn xem hắn, sau đó chuyển hướng Tô Mị, "Tiểu cô nương, nơi này là địa phương nào?" Tô Mị giật mình. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Phi Phàm là thế ngoại cao nhân, cho dù không phải thế ngoại cao nhân, đó cũng là thế ngoại cao nhân đệ tử. Mặc dù bộ dáng xem ra rất trẻ trung, nhưng nghe nói huyền tu đến trình độ nhất định, dung nhan già yếu sẽ giảm mạnh, đến cảnh giới cực cao sau thậm chí sẽ phản lao hoàn đồng. Cũng chỉ có dạng này tài năng cao dẹt Lâm Phi Phàm vì sao tu vi kinh khủng như vậy. Vừa rồi kia trưởng triệt để nhường nàng phục rồi khí, nhưng hắn vậy mà không biết nơi này là địa phương nào. Làm sao có thể? Tiền bối nói đùa. Ta không phải tiền bối, ta mới 19 tuổi. Lâm Phi Phàm chi tiết báo tự mình một thế này tuổi tác. Tô Mị Tiếu dung cứng một lần, sau đó khó khăn lại gạt ra ý cười đầy mặt, "Tiền bối, ngươi thật là biết nói đùa." Lâm Phi Phàm nói, "Ngươi năm nhất nhẹ nhàng tiểu cô nương, nói chuyện làm sao lại nhại bên trong rông dài, ta hỏi ngươi nơi này là chỗ nào, ngươi theo ta sẽ nửa ngày trước bối hậu bối làm gì?" Tô Mị chưa bao giờ thấy qua đối với mình như thế không khách khí nam nhân, nhưng lại không biết vì cái gì, Lâm Phi Phàm trực tiếp mở đối nàng, lại còn cảm thấy không nói ra được thoải mái. "Tiền bối, nơi này là rời biên cảnh một trong, gọi là Huyết Lao." "Huyết Lao?" Lâm Phi Phàm nghe xong lơ ngơ, nơi này thượng thanh thủy tú, ở đâu ra cái gì thần điện, lấy ở đâu cái gì khát máu. Trong đầu đột nhiên lóe qua tại mật thất trong đại sảnh bức họa kia phần sau đoạn, phảng phất địa ngục yêu ma chẳng cảnh. Chẳng lẽ đó chính là Huyết Lao? Thấy Lâm Phi Phàm không nói chuyện, Tô Mị lại hỏi, "Tiền bối, ngươi tới Huyết Lao phải đi giết Thích Huyết Ma Vương sao?" "Thích Huyết Ma Vương?" Lâm Phi Phàm lại là trượng nhị hòa thượng sợ không tới đầu não. "Ta muốn hỏi, nơi này có địa phương nào có thể đi ra sao?" Cái này hỏi một chút, Tô Mị càng là ngạc nhiên. Nhìn Lâm Phi Phàm biểu lộ lại không giống như là nói đùa. Hắn vậy mà không biết làm sao ra ngoài. Thật chẳng lẽ chính là ngộ nhập? Có thể giống hắn loại người này, làm sao có thể ngộ nhập? "Tiền bối, cửa ra này không ở nơi này, tại Huyết Lao bên trong tầng thứ hai, còn có tầng thứ ba, trong đó đều có truyền tống trận. Nhất định phải chí ít qua một tầng mới có thể truyền tống ra ngoài." "Ốc." Lâm Phi Phàm cái hiểu cái không gật đầu. Hắn đại khái để bụng bên trong có cái đó đến. Nơi này xem ra là một bí mật thần điện loại hình địa phương. Muốn đi ra ngoài, phải đi đến kia cái gì thần điện tầng thứ hai mới có thể rời đi. Đã dạng này, việc này không nên chậm trễ, sớm chút ra ngoài vi diệu. Bên ngoài còn một đống sự tình chờ đợi mình đứng phó. "Các ngươi là đi Huyết Lao sao?" Lâm Phi Phàm hỏi. Tô Mị gật đầu, thành thật trả lời, "Ừm, chúng ta là đi một tầng luyện, thuận đường thử thời vận nhìn có thể hay không đạt được một chút thiên tài địa bảo. Nô. Lâm Phi Phàm trong lòng ám đạo, xem ra cái này cái gọi là rời biên cảnh là một bí mật chỗ, tới đây chính là một chút huyền tu tìm thiên tài địa bảo địa phương. Tự mình dù sao cũng muốn ra ngoài, dứt khoát để cái này hai sư minh muội dẫn đường, vậy rất tốt. Tiểu cô nương, ta cùng các ngươi đi huyết lao, như thế nào? Tô Mị nghe xong vui mừng quá đỗi, tiền bối ngươi không có nói đùa. Lâm Phi Phàm nói, ngươi cảm thấy ngươi đáng giá ta lãng phí thời gian cùng ngươi ở đây đùa giỡn hay sao? Ta rất bận rộn, rất nhiều chuyện phải làm. Đinh, hệ thống thu hoạch thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên. Các ngươi chờ một chút ta. Lâm Phi Phàm trở về nhanh thú bên cạnh thi thể, tiếp tục dọc theo mở miệng chạm vào đi, rốt cuộc tìm được nội đan, đưa nó móc ra. Tô Mị nói, tiền bối, nhanh thú thi thể là luyện chế cấu nguyên đan vật liệu một trong, cũng là nuôi dưỡng linh thú vật cần có, chúc mừng ngài, đầu này linh thú chí ít 300 niên thú linh, nội đan phẩm chất thượng đẳng. 300 năm. Lâm Phi Phàm quay đầu nhìn thoáng qua nhanh thú thi thể. Nghĩ thầm khó trách đầu này so trước đó mình ở Phù Phong Lâm gặp phải đầu kia lớn không ít. Đừng nói nhiều, mang ta đi huyết lao, ta vội vã. Dứt lời, trực tiếp đi đến đại bằng trước mặt. Xuất sinh này có linh tính, bình thường tuyệt đối người sống chớ vào, vừa rồi gặp qua Lâm Phi Phàm lợi hại, không dám trêu chọc, lập tức ngoan ngoãn nằm ở thứ ba, chờ lấy Lâm Phi Phàm bên trên lưng của nó. Xuất sinh này, ngược lại là hiểu chuyện. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Chương 88, mặc sầu hà người khác cọ xe, Lâm Phi Phàm là cọ sát một lần đại bằng. Không thể không nói chính là, cái này hai bách luyện đường sư minh muội không có gì có thể vào Lâm Phi Phàm pháp nhãn, nhưng cái này đại bằng lại làm cho hắn rất ao ước. Toàn bộ dạng này đồ chơi, đi đâu đều thuận tiện, thỏa thỏa một trận máy bay tư nhân. Trên đường đi, Lâm Phi Phàm nói bóng nói gió, đánh một chút liên quan tới huyền môn cùng cái này rời biên cảnh sự tình. Nguyên lai, cái này hai sư minh muội là bách luyện đường dục tú phong môn phong chủ Tô Trường Sinh môn bên dưới đệ tử, đều là hoàng cực cảnh cấp độ nhập môn huyền tu. Trong đó Ninh Thải Hoa tu vi cao hơn một chút, tuổi tác hơi lớn mấy tuổi, trở thành huyền tu thời gian vậy sớm một chút, theo bối phận là Tô Mị sư minh. Nhưng Tô Mị là Tô Trường Sinh con gái một, sở dĩ Ninh Thải Hoa đối nàng cung kính có thừa, sợ đắc tội người tiểu sư muội này. Bọn hắn những này huyền môn tu sĩ gọi chung huyền tu bên trong cũng chia đẳng cấp, trên tổng thể dạng chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cái đại cảnh giới, mà mỗi cái đại cảnh giới bên trong lại phân làm nhập môn, tiểu viên mãn, đại viên mãn ba cái cảnh giới. Mà cao nhất thiên cực cảnh lại hướng lên, đó chính là nhập thánh. Nhập thánh huyền tu là huyền môn bên trong đại năng, có kinh thiên địa kiếp quỷ thần năng lực, có siêu phàm nhập thánh năng lực, là huyền môn bên trong người theo đuổi cảnh giới trí cao. Liên quan tới rời biên cảnh chuyện này, Lâm Phi Phàm nghe được một cái làm chính mình giật mình đáp án. Rời biên cảnh tồn tại không ai có thể nói rõ, chỉ biết trừ trung thổ đại lục, man hoang loại hình thế giới hiện thực, còn có một cái hư ảo thời không, cái thời không này cùng thực tế trung thổ đại lục hoàn toàn không phải một cái chiều không gian thế giới, vậy hoàn toàn không nhận trung thổ huyền môn bên trong người khống chế. Rời biên cảnh trong có lấy các loại kỳ kỳ quái quái yêu ma quỷ quái, cũng có các loại kỳ chân dị bảo, dựa theo bất đồng đẳng cấp cùng độ khó, trình độ hung hiểm khác biệt, thu hoạch vậy không giống nhau. Cùng man hoang đại lục bên trên yêu thú không giống, nơi này là một cái khác thế giới hoàn toàn khác biệt, đến nay không ai có thể tìm hiểu được rời biên cảnh rốt cuộc là làm sao tới, là thần sáng tạo vẫn là một ít biến cổ huyền tu đại năng sáng tạo, những quái vật kia đến từ phương nào, những tài liệu này ở trung thổ bất luận cái gì một bản trong cổ tịch cũng không có ghi chép. Vẹn vẹn ghi lại lần thứ nhất mở ra rời biên cảnh là ở 3000 năm trước, là một nhập thánh huyền tu tại trong lúc vô tình đạt được một cái thượng cổ pháp khí về sau, nghiên cứu pháp khí bên trên không chọn vẹn minh văn, sau đó thông qua bản thân đại trí tuệ cuối cùng đã thông đầu thứ nhất thông hướng rời biên cảnh thông đạo. Đến biển tử vong chiến đấu trước, cái này trung thổ đại lục huyền môn bên trong đại năng đều ý đồ đi xác minh rời biên cảnh bí mật, tìm ra đầu nguồn. Nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện, rời biên cảnh có vẻ như vô cùng vô tận, vô luận mở ra bao nhiêu cái, tương hô ở giữa đều là độc lập, mà lại có cửa vào, cũng có xuất khẩu, cung cấp từng cái to to nhỏ nhỏ độ khó bất đồng phó bản, ở bên trong nhất định phải trải qua lộ tuyến cố định, thông qua gian nan hiểm trở mới có thể đến đạt xuất khẩu. Nếu không thật bị giết, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Nếu như tu vi không đủ, không thông qua khảo nghiệm, liền sẽ một mực bị vây ở bên trong ra không được. Tại 800 năm trước, nhưng là trung thổ đại lục vẫn là môn phái đông đảo, trăm hoa đua nở thời đại, bởi vậy huyền môn bên trong cao nhân rất nhiều. Nhập thánh người có thể đả thông trung thổ đến rời biên cảnh thông đạo, mà lối vào thường thường là một bức họa, lại hoặc là một cái truyền tống trận loại hình đồ vật. Những này tiến vào rời biên cảnh thông đạo đều là 800 năm trước nhập thánh huyền tu nhóm lưu lại, bởi vì đương thời cùng đại quân yêu thú tại biển tử vong một trận chiến bên trong, trung thổ đại lục huyền môn tinh anh hao tổn hầu như không còn, mà lại rất nhiều pháp khí cùng bí kíp thất truyền bị hủy, 800 năm đến, không gây một người nhập thánh. Sở dĩ hiện tại lưu lại rời biên cảnh đều là 800 năm trước những cái kia nhập thánh các đại năng mở ra. Cũng may rời biên cảnh mỗi lần tiến vào đều có cố định thời gian, mà lại mỗi lần mở lại đều sẽ thiết lập lại một lần, bên trong quái vật cùng thiên tài địa bảo cũng sẽ thiết lập lại đổi mới, coi là lấy không hết. Cũng đang bởi vì rời biên cảnh cái này là tính, thế là trở thành mỗi một môn phái tu luyện cùng đoạt bảo nơi tốt. Có thể soát ra đồ tốt chân quý rời biên cảnh là môn phái chỉ có tài nguyên, trước đến nay sẽ không công khai tiến vào thời gian cùng cung cấp cửa vào. Có chút cấp thấp điểm rời biên cảnh thì là nhiều năm trước đã sớm công khai cửa vào cùng thời gian, đại gia cũng đều có tiến vào công cụ, tỉ như Lâm phủ trong mật thất bức họa kia, chính là tiến vào huyết lao rời biên cảnh một cái cửa vào. Lâm Phi Phàm hỏi một lần Tô Mị, bọn hắn bách luyện đường tiến vào huyết lao lối vào là ở giảng võ trong sảnh một người trong đó trong phòng, là một bộ hoa văn màu bích họa. Tô Mị còn rất nhiệt tình nói cho Lâm Phi Phàm, huyết lao rời biên cảnh là một tương đối đơn giản phó bản, rất nhiều môn phái đều có cửa vào. Tiến vào người nơi này đồng dạng đều là hoàng cực cảnh huyền tu, đại đa số là cấp độ nhập môn cùng tiểu viên mãn nhân tài tới đây, hoàng cực cảnh đại viên mãn huyền tu đều sẽ đi theo sư minh hoặc là sư phụ đi khác độ khó càng gỗ chỉnh hung hiểm thu hoạch cũng càng phong phú rời biên cảnh bên trong tu luyện. Hôm nay hắn và sư minh sở dĩ tới đây, cũng là bởi vì sư phụ cùng các sư minh sư tỷ đi một cái khác càng ít người biết đến rời biên cảnh, đến bên kia đoạt bảo đi. Cái này rời biên cảnh bên trong nơi quan trọng nhất chính là một cái huyết lao, cái khác đều là sơn sơn thủy thủy, huyết lao hết thảy ba tầng, lợi hại nhất vậy khó dây dưa nhất chính là tầng thứ 3 huyết ma đại vương, ít nhất phải hoàng cực cảnh đại viên mãn huyền tu mấy người tài năng ứng phó. Sở dĩ bọn hắn hôm nay chỉ tính toán đi đến tầng thứ 2, giết chết tầng thứ 2 bên trong giới hút máu vương liền rời đi, bởi vì tầng 2 thì có một cái cửa ra. Nơi này xảy ra vật gì tốt sao? Lâm Phi Phàm hỏi, thì như, tẩy thủy đan loại hình. Tô Mị nhìn Alien một dạng nhìn xem Lâm Phi Phàm, đống nhiên ha ha cười. Một bên Linh Thải Hoa khinh bị nói, hừ, ngươi ngay cả cái này cũng đều không hiểu, sư phó ngươi thế mà yên tâm nhường ngươi một người đến huyết lao rời bên cạnh. Lâm Phi Phàm cảm nhận được Linh Thải Hoa trong mắt khinh miệt, trên thân cây kia đối người gân lại quất. Có cái gì không yên lòng? Ngươi cho rằng là các ngươi loại này tiểu môn tiểu phái, không thấy được trên người ta nhiều như vậy pháp bảo sao? Ngươi cho rằng giống ngươi? Liền một thanh pha kiếm. Linh Thải Hoa bị đối được đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng hắn lại không dám động thủ. Kỳ thật tu vi của hắn cao hơn nhiều Lâm Phi Phàm, chỉ là trước đó bị Lâm Phi Phàm cái kia đánh không chết người hủ chết người trưởng pháp làm sợ. Hắn thậm chí cảm thấy được Lâm Phi Phàm là cái nào đó đại môn phái đệ tử thiên tài, sở dĩ ở trên người hắn rõ ràng nhìn không ra huyền tu khí tức, thế nhưng lại có thể tế ra kinh thiên như vậy trưởng pháp. Linh Hải Hoa kìm nén một bụng hờn dỗi không còn lên tiếng, Tô Mị thấy thế mau chạy ra đây hòa hoãn không khí. Lâm công tử, trước ngươi cái kia kỳ quái vật, rốt cuộc là cái gì pháp khí? Cái nào? Lâm Phi Phàm hỏi. Tô Mị khoa tay xuống. Liền vừa mới cái kia. Lâm Phi Phàm bừng tỉnh đại ngộ, há, ngươi nói là của ta súng ngắn. Hắn rút súng ngắn, ở nơi này hai sư minh muội trước mặt lung lay. Đây là một cái ám khí, nhưng là uy lực lớn. Hắn cố ý đem họng súng nhắm ngay Linh Thải Hoa, trong miệng bắt chước nổ súng thanh âm bịu một tiếng. Linh Thải Hoa sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được không người một cái, làm cái tránh né động tác. Lâm Phi Phàm cười nói, con ta chớ hoảng sợ, cha sẽ không giết ngươi. Linh Hải Hoa lập tức nổ, họ Lâm, ta là xem ngươi cũng giống cái danh môn con cháu, lúc này mới kính trọng ngươi mấy phần, đừng quá phách lối làm càn. Ta bách luyện đường đệ tử cũng không phải dễ khí dễ. Lâm Phi Phàm khinh thường nói, thôi đi, cái gì thấy ta giống cái danh môn con cháu, ngươi chính là sợ ta cái này. Nói, hướng lên trời giơ bàn tay lên, làm cái thế. Linh Hải Hoa lập tức lại câm. Lâm Phi Phàm hệ thống bên trong lại bắt đầu thu được con hàng này cống hiến không ít điểm nộ khí. Tô Mị bỗng nhiên lớn tiếng nói, đều đừng cãi cọ, đến mạc sầu hạ. Linh Hải Hoa nghe xong, túi đầu hướng xuống xem xét, sau đó hướng phía đại bằng thổi cái còi. Đại bằng rất có linh tính, lập tức bắt đầu hạ xuống. Lâm Phi Phàm nhìn thấy, hoa bên trong đầu kia sông đã xuất hiện ở dưới chân. Chúng ta làm sao không bay qua? Tô Mị lại nhìn A Lì En một dạng nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm, mặc sầu hà, ủy thân bất quá, đại bằng bay không đi qua, đây là một kết giới, xuống dưới ngươi sẽ biết. Vậy chúng ta như thế nào qua sông? Lâm Phi Phàm hỏi. Tô Mị chỉ bờ sông, nơi đó có người chèo thuyền. Lâm Phi Phàm thuận ngón tay của nàng nhìn lại, quả nhiên thấy trong nước một chiếc thuyền con chính hướng phía nơi này cắt tới, mà trên mũi thuyền chính là tên kia thiếu nữ áo trắng. Yiye, nàng tại. Vậy ta coi như không buồn bực. Chương 89, Tô Mị ân tình từ đại bằng trên lưng nhảy xuống, Linh Hải Hoa từ trong ngực lấy ra một cái hộp diêm lớn nhỏ cái hộp tinh xảo, mở ra. Sau đó hướng kia đại bằng đánh cái hô lên. Đại bằng chiêm chiếc kêu to hai tiếng, thế mà một đầu đâm vào trong hộp, theo một vệt kim quang, biến mất không thấy. Lúc này đến phiên Lâm Phi Phàm giật mình. Toàn bộ quá trình hãy cùng làm ảo thuật tựa như. Hắn nhịn không được nói, Lâm Minh, ngươi cái hộp kia là cái gì địa vị? Con kia đại bằng đâu? Linh Hải Hoa cất ký hộp, lạnh lùng nói, chưa thấy qua đúng không? Lâm Phi Phàm chi tiết nói, là chưa thấy qua. Linh Hải Hoa nói, cái này gọi là truy nguyên hộp, là dùng để tùy thân chứa vật pháp khí, giống như vậy nho nhỏ một cái hộp, có thể chứa một đầu đại bằng, còn có thể trang không ít vật phẩm tùy thân. Lâm Phi Phàm nhãn tình sáng lên, cảm giác đây thật là đồ tốt. Cái này hộp là thế nào tới? Linh Hải Hoa hừ một tiếng. Hắn là hẹp hỏi người, còn nhớ hận Lâm Phi Phàm. Sở dĩ căn bản không nguyện ý giải thích quá nhiều, trước đó sở dĩ chịu nói là bởi vì hắn cảm thấy nhưng phàm là Lâm Phi Phàm không có đồ vật, hắn đều muốn khoe khoang một phen. Ta vì sao muốn nói cho ngươi? Câu này lập tức chọc giận Lâm Phi Phàm. Đồ chó hoang, cho ngươi ba phần nhan sắc liền lên đại hồng không phải? Con ngoan, ngươi không thể như thế đối cha đúng hay không? Đến, ngoan, nói cho ta biết, truy nguyên hộp ở đâu ra, để cha cũng đi mua một cái. Nghe Lâm Phi Phàm lại gọi hắn con ngoan, Linh Hải Hoa lập tức lại cảm thấy bản thân linh hồn đều muốn bị khí xuất hiếu. Họ Lâm, ngươi là cực, ta không dám giết ngươi là a? Dứt lời, vụt rút kiếm chỉ hướng Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm không phải cam tâm yếu thế người. Mặc dù từ tu vi đã nói, hắn tự nhận không bằng Linh Thải Hoa. Có thể trên người mình có súng, còn có một bộ hủ chết người trường pháp, cộng thêm thân kiêm mấy nhà sở trường, coi như đụng một cái cũng chưa hẳn không thể. Huống chi, Lâm Phi Phàm tính cách bản thân liền đặc biệt thích mạo hiểm. Thích nhất chính là khiêu chiến độ khó cao sự tình. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được huyền tu, hữu tâm thử một chút đến cùng loại này huyền môn bên trong người lợi hại ở địa phương nào, có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Thế là, hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp rút súng nhắm ngay Linh Thải Hoa. Đến a, ngươi nghĩ ta chả lẽ lại sợ ngươi? Có bản lĩnh ngươi thử một chút động thủ, ta nhường ngươi thử một chút lập tức liền tạ thế. Linh Hải Hoa trên thân kiếm xuất hiện một tầng màu đỏ sẫm ngọn lửa, thân kiếm cũng trở thành đỏ bừng nhan sắc. Lâm Phi Phàm đứng tại ngoài một trượng, cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh tựa hồ đang lên cao, tựa như trước mặt điểm một đống lửa. Con hàng này luyện là cái gì tà công? Trên thân kiếm mang lửa, lại còn không phòng tay. Hắn một cái tay khác đã mò tới trên chôi đao. Mỗi khi gặp chiến đấu tới gần, Lâm Phi Phàm đều sẽ sinh ra một loại vô hình phấn khởi cảm giác. Loại này phấn khởi cảm từ khoa học góc độ tới nói, là ngoại bộ nhân tố kích thích đại não sinh ra dopamine, từ đó gây nên hệ thần kinh phấn khởi. Lâm Phi Phàm cả một đời đều 10 phần mê luyến loại cảm giác kích thích này. Nếu không cũng sẽ không xuất ngũ sau làm tới Thương Hải đại lão bản, còn chạy tới chơi cái gì cực hạn vận động cuối cùng đem mình vậy tìm đường chết. Tô Mị nhìn thấy tình thế lại lần nữa khẩn trương, chỉ có thể lại chạy đến dập lửa. Hắn đối Lâm Phi Phàm có loại không nói ra được hảo cảm. Mặc dù người này nói tựa như liệt tiểu như vậy sông, nhưng có người liền thích uống liệt tiểu. Bình thường tại dục tú trên đỉnh không ai dám đối với mình nửa phần bất kính. Cho dù tu vi cao hơn chính mình ra không ít sư minh đệ, vậy trở ngại mình là sư phụ con gái một thân phận, đối với mình nói gì nghe nấy đủ tiểu thuận theo. Có thể Lâm Phi Phàm khác biệt. Mày may không có đưa nàng để ở trong mắt, còn thích ngẫu nhiên đối tự mình hai câu. Lúc đó rất khó chịu, qua đi tựa như hưởng thụ một lần ngựa giết gà bình thường thư sướng. Người nha, có đôi khi chính là rất tiện. Sư minh, ngươi làm sao lao thích động một chút lại rút kiếm? Cha ta nói, bên ngoài muốn mọi thứ khiêm nhượng dùng nhịn, lời này ngươi đều đã quên. Tiểu sư muội mở miệng, Linh Hải Hoa lập tức như bị người quay đầu rót một chậu nước lạnh, nhưng trong lòng còn chưa phải phục. Sư muội, hắn lại dám tự xưng cha ta. Nhớ ta Ninh thị một môn, tại Nhật Chiếu cũng là vương tộc, hắn sao dám như thế tùy tiện? Lâm Phi Phàm nhịn không được mắng, "Phi, ngươi cho rằng ta nguyện ý làm cha ngươi a? Trước đó nếu không phải ngươi đánh cược thua, gọi ta cha, ngươi cho rằng ta nguyện ý có như ngươi vậy tiện nghi nhi tử?" Tô Mị quay người đối Lâm Phi Phàm nói, "Lâm công tử, sư ca ta dù sao cũng là danh môn vọng tộc về sau, là ta bách luyện trong nội đường cửa chính đệ tử, ngươi như thế nhục nhã hắn, đích xác không nên." Lâm Phi Phàm nghĩ nghĩ, trong mắt vụng trộm nhất chuyện, chủ động thu hồi súng ngắn. "Được, ta chỉ bán mặt mũi này cho ngươi vị này xinh đẹp cô nương." Tô Mị gặp hắn súng ngắn, lại bị khen một câu xinh đẹp cô nương, lập tức trong lòng ngọt giống như ăn mật tựa như ngọt đến mặt chát. Gắt giọng, lúc này mới giống cái đại nam nhân mà. Lâm Phi Phàm nói, nhưng hắn vừa rồi đánh cược đích sát thua, muốn ta không còn nhắc lại lúc này cũng được, như vậy đi, ngươi để hắn đem con kia đại bằng đưa cho ta, ta từ đây nếu là nhắc lại việc này, trời đánh ngũ lôi. Hắn vừa mới dứt lời, bên Điên Linh Thải Hoa lập tức bạo đầu. Ta nhổ vào, ngươi nghĩ được ngược lại là đẹp. Cái này đại bằng đã có trăm tuổi thú linh, sớm thông nhân tính, là ta sư phụ cách cảnh bên trong bắt được lại mang về dục tú phong thuần hóa 10 năm lúc này mới có thể dùng một lát, ngươi câu nói đầu tiên nhường cho ta tặng cho ngươi. Nam mơ. Lâm Phi Phàm trên mặt một điểm tiếu dung lập tức không còn, nghiêm mặt nói, vậy là ngươi nhớ ta thời thời khắc khắc đều ở đây ngươi bên thai gọi ngươi nhi tử đi. Linh Hải Hoa cả giận nói, ngươi dám? Lâm Phi Phàm trực tiếp liền hô, nhi tử, con ngoan. Linh Hải Hoa, hắn không nghĩ tới, Lâm Phi Phàm là thật dám. Được rồi, Tô Mị đánh gãy hai người, xem trước một chút tự mình sư minh, cựu sư ca, con kia đại bằng ngươi sẽ đưa hắn được rồi. Quay đầu ta cùng cha giải thích chính là sư muội. Linh Hải Hoa trong mắt đều muốn rơi xuống đất. Đây là sư phó đồ vật. Sư phụ ngươi là ta ai? Là cha ngươi. Cha ta có mấy cái nhi nữ? Liền sư muội ngài một cái. Vậy được rồi, cha ta đồ vật tương lai còn không đều là của ta. Linh Hải Hoa lập tức nghẹn lời. Sư muội Tô Mị nói hay lắm có đạo lý. Vậy mà bất lực phản bác. Sư phụ năm nay 92, sư mẫu cũng có 90 tuổi. Hai người thần tiên quyến lữ nhiều năm, cũng không xuất ra. Cũng là đến 20 năm trước mới sinh như thế cái nữ nhi bà bối. Sở dĩ đây hết thảy, tương lai cũng thật là đều lưu cho sư muội. Lấy ra, Tô Mị hướng Linh Hải Hoa vươn tay. Linh Hải Hoa bất đắc dĩ, đành phải từ trong lực xuất ra con kia hộp, đưa cho Tô Mị. Nhưng này cái truy nguyên hộp. Tô Mị nói, một cái hạ phẩm truy nguyên hộp, ngươi hiếm có cái gì? Linh Hải Hoa, ngoài miệng không nói, trên tay rất thành thật. Hắn không dám nghịch Tô Mị, đành phải đem hộp đặt ở trên tay của nàng. Tô Mị cười nhẹ nhàng đem hộp đưa cho Lâm Phi Phàm. Ừ, đưa ngươi. Lâm Phi Phàm như thế thật ngoài ý liệu, không nghĩ tới trước mặt cô nương này thật hào phóng. Hắn thật thưởng thức hào phóng cô nương. Ta cũng không có gì về tặng cho ngươi, trên thân chỉ có một ít tẩy thủy đan. Tô Mị nói, tẩy thủy đan là hoàng cực cảnh nhập môn huyền tu đồ tốt, bất quá ta không thiếu. Lâm Phi Phàm nói, đã dạng này, ta cũng không có cái gì tốt tặng cho ngươi. Tô Mị đem hộp hướng phía trước đưa tới, không cần dung giải, bản cô nương cảm thấy nhìn thuận mắt người, sẽ đưa. Tốt. Lâm Phi Phàm nói, sảng khoái. Đã như vậy, ta Lâm Phi Phàm liền từ chối thì bất kính, ngày sau nhất định có hồi báo, trước ghi tạc chương mục. Linh Hải Hoa ở một bên lạnh nói nghĩa mai nhau nói, khoác lác ai không biết. Lâm Phi Phàm không để ý hắn, trực tiếp từ Tô Mị trong tay tiếp nhận hộp, cố ý tại Linh Thải Hoa trước mắt lung lay. Đối phương càng không muốn ngươi được đến, liền càng muốn đạt được cho hắn nhìn xem. Dạng này mới nhất là người tức giận. Ta cầm, ngươi lại như thế nào? Linh Thải Hoa lại muốn phát tác, Tô Mị đông nhiên lớn tiếng nói, đến rồi đến rồi, thuyền cập bờ. Đám người xem xét, quả nhiên, đầu kia thuyền nhỏ đã chậm chậm chạy đến bên bờ. Thuyền sẻn chít lấy một cái người cầm lái, đầu đội mũ rộng đành, người khoác áo tơi. Hắn ngẩng đầu, hỏi bên bờ đám người, còn có người muốn qua mạc sầu hà sao? Có mau tới thuyền. Làm Lâm Phi Phàm thấy rõ mặt mũi của hắn về sau, lập tức giật nảy cả mình. Chương 90, cô nương tốt quen mặt mũ rộng đánh phía dưới, cũng không phải là một khuôn mặt người. Kia là một tấm thuộc về chi mặt. Cái này khiến Lâm Phi Phàm nhớ tới đã từng trên Ly Giang thấy chim ưng biển. Nhưng Tô Mị cùng Linh Thải Hoa hai người lại không có chút nào giật mình, hiển nhiên bọn hắn không phải lần đầu tiên tới đây lịch luyện. Điều nhân tiền bối, Linh Hải Hoa cung kính hành lễ thở dài. Phiền phức độ chúng ta qua sông. Nguyên lai cái này tướng mạo kỳ lạ người cầm lái thế mà gọi điều nhân. Bất quá danh tự ngược lại là rất khích hao. Điều nhân nhìn lướt qua ba người, sau đó con kia dài đến cùng móng nuốt một dạng tay hướng phía trước rối ra, quy củ cũ. Linh Hải Hoa đưa tay từ trong ngực lấy ra một thanh bằng lá, đưa cho điều nhân. Tiền bối, đây là ta cùng sư muội truyền tư nhân. Điều nhân nhận lấy, trong tay đứt lượng, trong miệng ừ một tiếng, đem hai khối tấp đem dài bảng hiệu phân biệt đưa cho hai người. Sau đó chỉ sau lưng thuyền, ra hiệu Linh Hải Hoa sư minh muội lên thuyền. Lâm Phi Phạm lúc này mới nhớ tới, hôm nay tự mình một mực đợi trong phủ, cũng không có ra cửa dự định, sở dĩ trên thân căn bản không có bằng bạc. Sơ soạn một lần trong ngực, quả nhiên là không mang. Linh Hải Hoa đứng ở đầu thuyền, thấy Lâm Phi Phạm sở không ra tiền, nào sẽ thả qua cơ hội này, tranh thủ thời gian hề lạc đạo, ngay cả vàng lá đều không mang, cũng quá không hiểu huyết lao rời biên cảnh quy củ a. Xem ngươi loại người này, đều nghèo thành dạng này cũng dám đến huyết lao rời biên cảnh, nơi này qua sông ai không biết muốn 20 lượng vàng một người. Ngươi là lúc tiến vào liền định chờ lấy chiếm tiện nghi người khác ngồi thuận gió thuyền a. Lâm Phi Phạm chừng con hàng này liếc mắt nói, bản thiếu gia hôm nay không có ý định đi ra ngoài, sở dĩ trên thân không mang tiền. Lại đối điều nhân nói, điều nhân tiền bối, có thể hay không ta lần sau lại cho. Điều nhân kia hai con lưng một dạng ánh mắt sắc bén xoay chuyển một lần, rung mạnh hai lần đầu, dùng một loại cũng không thuần chính tiếng người nói, không được. Nói xong, thế mà cũng không tiếp tục phản ứng Lâm Phi Phạm, trực tiếp nhảy lên thuyền, cầm lấy cây gậy trúc hướng trong nước đâm một cái, muốn đem thuyền chống đỡ đi. Ai? Đừng nhỏ mọn như vậy a. Lâm Phi Phạm nghĩ nhảy lên thuyền, không nghĩ tới người chọn trên không trung, lại đâm vào lấp kín không nhìn thấy tường bên trên, trong suốt trong không khí đẩy ra một vòng gợn sóng, đem hắn bắn ngược ra ngoài, té ngã trên đất. Kết giới. Lâm Phi Phạm minh bạch vì cái gì đại bằng bay bất quá mạc sầu hạ. Xem ra đây là độc môn sinh ý, độc quyền xí nghiệp, trừ đưa tiền người chèo thuyền điều nhân bên ngoài không có đầu thứ hai con đường có thể đi. Vừa rồi điều nhân cho Tô Mị sư minh ngồi hai người mỗi người một cái kỳ quái bảng hiệu, chỉ sợ sẽ là có thể xuyên qua kết giới giấy thông hành. Trên thuyền Tô Mị thấy thế, quay đầu hỏi Linh Hải Hoa, sư ca, ngươi còn có hay không bằng lá? Có trước hết cấp cho Lâm công tử. Linh Hải Hoa đâu chịu. Thế là tranh thủ thời gian lắc đầu. Sư muội, chúng ta cũng là cầm 40 lượng vàng ra tới, một người 20 lượng, vừa vặn, cũng không dư thừa. Dứt lời, còn rất đắc ý hướng Lâm Phi Phạm phất tay, Lâm Vinh, ngươi liền hảo hảo ở chỗ này, nhìn xem đám tiếp theo gặp phải người có hay không dư thừa vàng lá cho ngươi mượn. Xuất khẩu tại huyết lao bên trong, vào không được tiểu ra không đi. Ra không được cũng sẽ bị vây ở rời biên cảnh bên trong không về nhà được. Vừa nghĩ tới tự mình sẽ bị vây ở chỗ này, Lâm Phi Phạm liền có chút gấp. Không lấy tiền, có thu hay không đan dược loại hình? Đan dược gì? Điều nhân tựa hồ thấy hứng thú, cây gậy trúc chống tại trong nước, đem thuyền dừng lại. Tẩy tùy đan. Lâm Phi Phạm lấy ra hai viên, nắm ở trong tay lung lay. Điều nhân trong miệng gạt ra thiết một tiếng, lắc đầu nói, không muốn, ta còn nhiều. Nanh thú nội đan. Lâm Phi Phạm lại móc ra nội đan, nâng tại trong tay lung lay. Điều nhân một mặt xem thường, không muốn, nơi này còn nhiều nanh thú, 500 năm đều có, ngươi đầu kia nhiều lắm là hơn 300 năm. Lâm Phi Phạm không cách nào. Mắt thấy điều nhân mảy may thể diện không nói, chống đỡ thuyền muốn đi, Lâm Phi Phạm cắn răng một cái, muốn đem bản thân gỡ lọc súng ngắn lấy ra làm điều kiện trao đổi. Tiền bối, người này thuyền tư nhân, ta giúp hắn thanh toán. Như là như chuông bạc thanh âm từ mũi thuyền bên trong truyền ra. Tên kia Lâm Phi Phạm một mực cảm giác nhìn quen mắt thiếu nữ áo trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng con kia tiêm tiêm trong tay ngọc, cầm 20 phiến bằng lá. Điều nhân nhãn tỉnh sáng lên, đưa tay tiếp nhận, lại lập tức đem thuyền chịu đựng trở về, đem một cái thẻ bài ném cho Lâm Phi Phạm. Lâm Phi Phạm lấy bảng hiệu, lên thuyền. Lần này không có đụng phải kết giới, chỉ là cảm giác thông qua kết giới vị trí thời điểm, lông tơ trên mặt giống như bị tĩnh điện điện giật một lần, rung động đùng đùng. Tạ ơn cô nương. Lâm Phi Phạm ngay lập tức hướng Bạch Tỷ cô nương nói lời cảm tạ. Chúng ta giống như nhận biết. Mặc dù Bạch Tỷ cô nương nhất trí che mặt, bất quá Lâm Phi Phạm cảm thấy nàng chính là Phù Phong Lâm bên trong gặp vị kia. Bạch Tỷ cô nương một đôi mắt đẹp tại Lâm Phi Phạm trên mặt ngắn ngủi dừng lại một lần, cũng không nói chuyện, quay người xuyên qua mũi thuyền, trở lại đuôi thuyền. Linh Hải Hoa tiếp tục trầm trọng nói, nhân gia là hảo tâm cho ngươi giao thuyền tư nhân, ngươi đừng tự mình đa tình, còn cái gì chúng ta giống như nhận biết. Loại thủ đoạn này tại trong thanh lâu khắp nơi đều có đạt được bán. Nhắc tới Linh Hải Hoa vốn là rất chiêu Lâm Phi Phạm đáng ghét, lúc này càng là hận không thể một đao bổ cái thằng này. Bất quá thuyền này là điều nhân, xem như địa bàn của người ta. Điều nhân mới vừa nộ khí chỉ số biểu hiện có 2000 điểm, Lâm Phi Phạm không muốn trêu chọc cái này nửa người nửa thú ra hỏa, nhưng là không thể cứ như vậy bỏ qua Linh Hải Hoa. Linh Hải Hoa giọng điệu cứng rắn nói xong, Lâm Phi Phạm lập tức biểu lộ khoa trương lớn tiếng nói, "Ồ, nguyên lai Ninh huynh ngươi thường xuyên đi thanh lâu loại địa phương kia a, khó trách ngươi quen thuộc như vậy, người trong nghề a." Mặc dù Lâm Phi Phạm cùng Linh Hải Hoa lần thứ nhất gặp mặt, nhưng trải qua vừa rồi kia một trận quan hệ đánh xong, có thể nhìn ra tiểu tử này đối với mình sư muội có loại sư minh muội bên ngoài đặc thù nhiệt tình, nói đúng ra là một loại lấy lòng. Chỉ cần không mù đều biết tiểu tử này khẳng định muốn tán tỉnh sư muội của mình. Loại sự tình này nha, lúc đầu vậy rất thuần khiết. Sư minh muội đồng môn làm bạn, tình đầu ý hợp, tương lai vui kết liền cảnh sự tình tại trong tiểu thuyết đã thấy rất nhiều. Nhưng Lâm Phi Phạm đã khó chịu Linh Hải Hoa, coi như nhưng sẽ không để cho hắn dễ chịu. Linh Hải Hoa nào nghĩ tới Lâm Phi Phạm phản kích góc độ như vậy xảo trá. Tự mình một câu, thế mà để hắn tóm lấy tay cầm. Quay đầu nhìn lại sư muội Tô Mị, tựa hồ nhìn mình ánh mắt đều không đúng. Thế là cuống quýt giải thích, sư muội, ta. ta cũng không có đi qua loại địa phương kia a. Ở một bên nhìn ra Tấn Không chê Tấn lớn, Lâm Phi Phàm lập tức lửa đổ thêm dầu nói, giải thích chính là che giấu, Linh Minh ngươi càng là giải thích, chứng minh trong lòng càng là có quỷ, cần gì chứ? Cái này nam nhân trưởng thành nha, đi mấy lần loại kia tiêu ổ vàng bên trong tìm vui tử cũng không phải cái gì thiên đại sự tình, làm gì phủ nhận đâu. Nào giống ta đây loại, không có tiền chỉ có thể đứng ở ngoài cửa nhìn hai mắt, đi vào nhìn một cái dũng khí cũng không có. Ai? Linh Minh, sau khi ra ngoài, có rảnh ngươi dẫn ta đi kiến thức một chút ta. Những lời này, nghe ngữ điệu bình thản, trên thực tế câu câu đâm trúng trái tim, đem Hắc Qua gắt gao chụp tại Ninh Thải Hoa trên đầu. Sư muội, ta thể với trời, ta tuyệt đối không có đi qua loại kia dơ bẩn chi địa. Nếu có, ta thả rằng bị vạn tiễn xuyên tâm, ngũ lôi banh đỉnh. Ninh Thải Hoa đều gấp đến độ khởi sướng thế tới. Lâm Phi Phạm lại là rất hoa trương hướng bên cạnh một nhảy, phản phất Ninh Thải Hoa trên người có ôn dịch tựa như. Ôi, chúng ta quê quán có câu chuyện xưa, nếu như động một chút lại phát thể nam nhân, có thể ngàn bạn muốn cách xa hắn một chút, không phải hắn bị sét đánh thời điểm rất dễ dàng tai họa đến ngươi. Tô Mị cùng đứng tại đuôi thuyền thiếu nữ áo trắng đều bị Lâm Phi Phạm chọc cho nhịn không được đồng thời cười khanh khách lên. Cũng không biết là không phải chịu Lâm Phi Phạm trong lòng ám chỉ, Tô Mị thật vẫn vô ý thức hướng bên cạnh rời hai bước, kéo ra cùng Ninh Thải Hoa khoảng cách. Lâm Phi Phạm thoải mái đem Tô Mị kéo đến phía bên mình, "Tô cô nương, cái này là đúng, an toàn là số 1. Ngươi xem ngươi sư ca danh tự, hái hoa, tên như ý nghĩa, trời sinh chính là hoa tâm, củ cải lớn, ngươi có thể ngàn vạn không thể bị lừa a." Tô Mị nghe xong, càng là hết sức vui mừng. Lâm Phi Phạm phương thức nói chuyện là nàng chưa từng thấy qua. Nói chuyện ngữ điệu cũng quá là người bật cười, tự mang một loại hài hước cảm giác. Bên kia toa Ninh Thải Hoa tại kinh tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, nhưng hắn biết rõ, ở đây không thể động thủ, một khi động thủ chính là đắc tội điều nhân. Đắc tội điều nhân chỉ có một hạ tràng, bị ném trong sông cho cá ăn đi. Chương 91, mây mù rừng rậm đến mây mù rừng rậm. Ninh Hải Hoa dừng bước, tất cả mọi người lần lượt ngừng lại. Trước đó qua mạc sầu hà, dọc theo trong núi đường nhỏ đi rồi ước chừng mấy dặm đường, trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh nhẹ nhàng bãi cỏ. Bãi cỏ cuối cùng là một mảnh xanh úng tươi tốt rừng rậm. Khiến Lâm Phi Phạm giật mình là cái này rừng rậm cây. Bọn chúng cao vút trong mây, không nhìn thấy tán cây. Bởi vì tán cây đã sớm bị nồng nặc mây mù che đậy, một mảnh trắng xóa. Xa xa nhìn lại, cảm giác âm trầm tự nhiên sinh ra. "Cô nương, ngươi là lần đầu tiên tới nơi này sao?" Lâm Phi Phạm nắm lấy thời cơ, tiếp tục hướng Bạch Tỷ cô nương lời nói khách sáo. Thiếu nữ áo trắng vẫn như cũ không nói chuyện, phản phất cái gì đều không nghe thấy. Tô Mị nói, "Lâm công tử, nhân gia làm không tốt là một người bị câm, nghe không được ngươi nói." "Đây là nói nhảm." Lâm Phi Phạm đương nhiên lệ tỷ Tô Mị tiểu tâm tư. Hai nữ nhân ở giữa, hoặc là khuê mật, hoặc là chính là địch nhân. Kỳ thật không có chúng ở giữa mang. Thiếu nữ mặc áo trắng này rõ ràng không phải người cầm, càng không phải là kẻ điếc. Chỉ là vì sao hiện tại không nói lời nào, đối với mình hờ hững lạnh lẽo, liền ngay cả Lâm Phi Phạm cũng nói không ra nguyên cơ tới. "Cô đương, ngươi mượn thuyền tư nhân cùng ta, tốt xấu lưu cái danh tự hoặc là địa chỉ, chờ đi ra ngoài, ta tự mình đến nhà đủ số hoàn trả. Mẹ ta kể qua, làm người muốn phúc hậu, đến người nhân quả ngàn năm nhớ, không sao biết được ân không báo." Thiếu nữ áo trắng chuyển hướng Lâm Phi Phạm. Cặp mắt kia trong con mắt thế mà hiện ra một loại màu tím nhạt, rất đặc biệt con người, làm người khắc sâu ấn tượng. "Người gọi Lâm Phi Phạm." Nàng đột nhiên nói chuyện. Lâm Phi Phạm liền đội vàng gật đầu, "Không sai, làm sao ngươi biết ta tên đầy đủ?" Thiếu nữ áo trắng giống như là không nghe thấy Lâm Phi Phạm trả lời, thanh âm nhạt được như là nước sôi để nguội mượn dạng, "Mới vừa 20 lượng vàng lá, coi như trả lại ngươi trước đó đưa tặng nội đan ân tình, ngươi ta không cất nợ." Một câu, cùng cấp đem lời nói chết rồi. Ngay cả danh tự đều không muốn cáo chi, nói rõ áo thiếu nữ căn bản không muốn cùng tự mình có bất kỳ liên hệ cùng liên quan. Lâm Phi Phạm mặc dù đụng vào đầy cái mũi xám, nhưng là rất nhanh thoải mái xuống dưới. Dù sao bèo nước gặp nhau, trước sau hai lần đối mặt. Một lần tự mình đưa nhanh thú nội đan cho nó, lần thứ hai nàng thay mình thanh toán 20 lượng thuyền tư nhân, nói là đều không tương thiếu vậy hợp tình hợp lý. Nhân gia cũng không nghĩ cùng mình liên hệ, tự mình cần gì phải mặt nóng tiếp người khác đông lạnh. Nhưng Lâm Phi Phạm tính tình vốn chính là loại kia cũng không có việc gì đánh hai cây tử hành kiểm, chợt nhớ tới mình trong ngực còn có cái nhanh thú nội đan. Lại nghĩ tới lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt thiếu nữ áo trắng nuôi một con linh hồ, nói là nội đan dùng để cho ăn linh hồ chi dụng. Hắn vừa ác tâm tư vừa trầm cặn bã nổi lên. "Ngươi nói cùng ta không ai nợ ai, vậy thì tốt, ta liền lệnh nhường ngươi thiếu ta." Nói làm liền làm, hắn từ trong ngực lấy ra kia thú linh 300 năm nhanh thú nội đan, cầm trong tay đối thoại áo thiếu nữ nói, "Trước đó ngươi còn kia cáo trắng đâu?" Thiếu nữ xem xét viên nội đan kia, lập tức trong lòng biết không ổn. Quả nhiên, nàng chưa kịp mở miệng ngăn lại, con kia khả ái cáo trắng lập tức từ cô gái trong ngực làm ảo thuật một dạng chui ra, bao nhung nhung thân thể ghé vào thiếu nữ trên bờ vai, một đôi mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Phi Phạm trong tay nội đan. Linh Hải Hoa cùng Tô Mị hai người đồng thời kinh hô lên. Linh thú. Bình thường người là nuôi không nổi loại này linh thú. Một cái linh thú khó tìm, hiếm thấy trên đời. Thứ hai là nuôi dưỡng linh thú hao phí quá lớn, toàn bộ nhờ dị thú nội đan nuôi lớn, hơi lớn điểm liền muốn cùng huyền tu một dạng nuốt các loại linh đan. Bồi dưỡng một con linh thú hao phí thiên tài địa bảo, so đem một cái huyền tu bồi dưỡng đến đồng dạng trình độ hao phí chỉ nhiều không ít. Huyền tu đối với thiên tài địa bảo linh đan rượu dược loại hình đồ vật phần lớn rất chân quý, tự mình dùng đều không đủ dùng, chớ nói chi là cho linh thú ăn. Sở dĩ bình thường huyền tu là nuôi không nổi linh thú, trừ phi một phái trưởng môn loại hình có thân phận có địa vị người. Nhưng nhìn thiếu nữ mặc áo trắng này, nhiều lắm là 20 tuổi quan cảnh. Nàng tại sao có thể là một phái trưởng môn? Tuy nói nuôi dưỡng linh thú hao phí quá lớn, nhưng là nuôi linh thú chỗ tốt đồng dạng làm người thèm nhỏ dãi. tốt linh thú nhỏ thì có thể tùy thân làm bạn, cộng đồng ngăn địch, so với một cái hi hữu pháp khí, tại chiến đấu lực bên trên không chút nào hoàng nhường nhiều. Mà lớn thì diệu dụng càng nhiều, thậm chí có thể trấn phái thủ sơn, dưỡng thành thần thú, quả thực chính là trấn bài chi bảo. Một môn phái có một đầu thần thú trấn sơn môn, coi như đối đầu nghĩ lên núi gây sự, cũng được cân nhắc một chút có thể hay không qua trấn sơn thần thú cửa này. Tiểu Bạch, muốn ăn không? Lâm Phi Phạm nhớ được con hổ ly này danh tự. Cho ngươi, ăn đi. Cáo trắng than nhẹ vài tiếng, tựa hồ còn muốn ngăn chặn miệng của mình bụng chi dục. Thiếu nữ áo trắng vậy mở miệng thấp giọng quát lớn, "Tiểu Bạch, không cho phép làm ẩu." Lâm Phi Phạm cố ý đem nội đan đưa tới Tiểu Bạch miệng phía dưới không đủ 3 tấc chi địa. Có lẽ cái này cáo trắng thực tế đói bụng, lại hoặc là thực tế tham ăn, đối với dị thú nội đan không có cái gì kháng cự lực. Đang do dự vài giây sau, đột nhiên rỗi ra hai con ngắn nhỏ chân trước, một phát bắt được viên nội đan kia, há to mồm hô một ngụm nuốt vào. Lâm Phi Phạm nhìn xem con kia tiểu bạch hổ yết hầu trong chăn đan căng cứng tròn vo, chậm rãi trượt vào trong bụng. Hắn thỏa mãn cười, thị uy một dạng nhìn xem thiếu nữ áo trắng. Thiếu nữ áo trắng gương mặt xinh đẹp bay lên một mảnh đỏ ửng, cũng không biết là sinh khí vẫn là cái gì, đối tiểu bạch hổ quát lớn, "Trở về." Tiểu bạch hổ giật nảy mình, thân thể co rụt lại, quay đầu chui vào bạch tí cô nương trong ngực, phảng phất biến mất đồng dạng. "Là ta không đóng kỹ bản thân linh thú, viên nội đan này." Lâm Phi Phạm phóng khoáng khoát tay, "Không có việc gì, ta người này thi ân đừng quên báo, nho nhỏ nội đan, coi như là cho tiểu bạch đồ ăn vặt." Hắn cố ý nói đến phong quáng, thiếu nữ mặc áo trắng kia thì càng phải trả chính hắn một tân tình. Thiếu nữ áo trắng loại người này tính tình, hắn đại khái có thể đoán cái 7-8 phần 10. Càng là không muốn thiếu người ân tình người càng là nhớ ân. Được tiện nghi, nàng nhất định sẽ hồi báo. Một viên nội đan đối với mình tới nói, không đáng kể chút nào. Đối thoại áo thiếu nữ tới nói có lẽ càng không tính là gì. Có thể nàng một khi thiếu tự mình ân tình, đương nhiên phải tìm cơ hội còn. Tìm cơ hội còn ân tình, tự nhiên là còn có cơ hội gặp mặt. Nghĩ tới đây, Lâm Phi Phạm trong lòng đắc ý cái này, ngươi cầm. Cùng thiếu nữ áo trắng đỗng nhiên từ tay áo trong túi lấy ra một sự vật, đưa tới Lâm Phi Phạm trước mặt. Kia là một khối ngọc điêu, hình tròn, nhìn kỹ giống một điều đầu đuôi tương tiếp đích long. Lâm Phi Phạm cũng không để ý, phóng khoáng nhận lấy, đặt ở trong tay nhìn một chút, sau đó hỏi, đây là cái gì? Thiếu nữ áo trắng nói, tương lai ngươi sẽ biết, cũng có thể cứu ngươi một mạng. Cứu mạng? Lâm Phi Phạm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười. Được, có thể cứu mạng đồ vật ta một mục đích. Hắn giấu kỹ ngọc điêu, quay đầu nhìn thấy Linh Thải Hoa ngồi xổm trên mặt đất, đem một cái từ nhỏ hộp ảnh hưởng trên mặt đất. Sau đó nhẹ nhàng mở ra. Ở giữa bên trong bay ra hai viên xanh mơn mận điểm sáng, phân biệt bay đến Linh Thải Hoa cùng Tô Mị bên người, vòng quanh bọn hắn một vòng chậm rãi xoay tròn. Lâm Phi Phạm lại mở mang hiểu biết, hỏi Tô Mị nói, "Tô cô đường, cái này hai là vật gì?" Chương 92, cùng một chỗ đi đèn trùng. Tô Mị nói, "Mây mù trong rừng rậm cây cối cao lớn, thêm nữa một năm bốn mùa nồng vụ bao phủ, như không có đạt tới hoàng cực cảnh tiểu viên mãn cảnh giới huyền tu tiến vào rừng rậm, sẽ mắt không thể thấy, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, rất dễ dàng bị trong rừng dị thú chụp mồi. Đèn này trùng có cái chỗ tốt, có thể phát ra sáng ngời, đi theo chủ nhân, có thể làm chiếu sáng chi dụng." Úc! Lâm Phi Phạm nghĩ thầm. Cái này không phải liền là cái có thể tự động đi theo đèn tin nha. Ngươi không có đèn trùng, vậy thì phải đi theo chúng ta, chớ tản mát. Tô Mị đối Lâm Phi Phạm rất có hảo cảm thấy người này thú vị lại ngay thẳng. Lúc trước tại Dục Tú Phong bên trong, không ai giống Lâm Phi Phạm dạng này đi thẳng về thẳng nói chuyện với mình. Tựa như ăn kẹo ăn nhiều, luôn cảm thấy mặn chát, ngẫu nhiên ăn mấy quả chua xót quýt cũng cảm giác nhân gian mỹ vị một cái đạo lý. A! Tô Mị bỗng nhiên nhướng mày. Lâm Phi Phạm hỏi, "Tô cô đương, thế nào?" Tô Mị hướng phía rừng rậm phương hướng nhìn, Lâm Phi Phạm thuận nàng ánh mắt nhìn lại, phát hiện thiếu nữ áo trắng đã trước mấy người một bước, chạy tới bên rừng rậm, khoảng cách vào rừng chỉ có cách xa một bước. "Cô đương, ngươi không cùng ta nhóm cùng đi sao?" Lâm Phi Phạm hô to. Thiếu nữ áo trắng lại phảng phất cái gì đều không nghe tới, trực tiếp tiến vào rừng rậm, bạch y tung bay rất nhanh biến mất ở nồng đậm trong bóng tối. "Sư ca." Tô Mị có chút hiếu kỳ hỏi Linh Thải Hoa, "Ngươi cảm thấy nàng là tiểu viên mãn huyền tu?" Linh Thải Hoa lắc đầu, "Không biết, nhìn nàng dạng như vậy, một bộ xem thường tất cả mọi người bộ dáng, chính nàng đi càng tốt hơn, ta mới không cầu nàng, cho dù chết tại đây Lý Sâm trong rừng, cũng là nàng tự tìm." Dứt lời, nói với Tô Mị, "Sư muội, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi vào đi." Tô Mị nói, "Lâm công tử cùng đi với chúng ta đi." Không đợi Lâm Phi Phàm đáp lời, Linh Hải Hoa vượt lên trước chen miệng bảo, "Sư muội, chúng ta tiến đến đều có chính sự muốn làm, loại này người rảnh rỗi ngươi để hắn đi theo làm gì?" Linh Hải Hoa đối với mình luôn luôn có ý kiến. Lâm Phi Phàm đương nhiên lòng dạ biết rõ. Hắn đối cái gì huyết lao rời biên cảnh cái gì mây mù rừng rậm đều không có hứng thú, thậm chí cũng không còn hứng thú nghe ngóng nơi này thiên tài địa bảo là cái gì. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh lên rời đi, muốn nói có cái gì muốn nhờ Tô Mị cùng Linh Thải Hoa sự tình, vẹn vẹn chỉ là để bọn hắn dẫn đường mà thôi. "Ta không trở ngại các ngươi xử lý chuyện của các ngươi, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền theo Tô cô nương cùng đi, có chuyện gì cũng có thể chiếu ứng một lần không phải?" Tô Mị nghe xong lập tức mặt mày hớn hở, nàng tựa như Lâm Phi Phàm đi theo chính mình. "Sư ca, nhân gia Lâm công tử nói đúng, hắn cùng với chúng ta cũng coi chiều ứng, nhiều người nhiều phần lực." Linh Thải Hoa vẫn là một mặt không nguyện ý, hắn không nguyện ý, Lâm Phi Phạm lại càng muốn đi theo. Dù sao Linh Thải Hoa không cao hứng, Lâm Phi Phạm đã cảm thấy thật cao hứng. "Đúng đúng đúng, ngươi xem Tô cô nương như thế xinh đẹp như hoa lại cực kỳ thông minh, nếu có cái gì sơ suất, quay đầu ta đều sẽ hận cả đời mình, ta là cùng định Tô cô nương, có việc ta cản trở." Lâm Phi Phạm cố ý đảm nhiệm nhiều việc. Tô Mị nghe được là hai gò má ửng hồng, trong lòng mai con dồn sức đụng. Chỉ có Ninh Thải Hoa, gương mặt kia đều được nát gan heo, vừa đen vừa thối. Tự mình ngưỡng mộ tiểu sư muội đã lâu, lúc đầu lần này ra tới lịch luyện, phí đi sức chín châu hai hổ mới nói phục sư phụ cùng sư nương, để bọn hắn đồng ý mình và sư muội hai người tiến về huyết lao rời bên cạnh. Vốn cho rằng có thể mượn nhờ lần này đơn độc chung đụng cơ hội va chạm ra một điểm hỏa hoa, cho tiểu sư muội lưu lại khó mà quên được ấn tượng. Trước đó một đường đều tốt, hết lần này tới lần khác nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, chạy ra cái gì Lâm công tử tới. Thật sự là ngàn chó vạn chó thảo, cái này họ Lâm thật nên bầm thây bạt đoạn, không phải không đủ để bình trong lòng mình lựa giận. Hắn điểm này nhỏ cảm xúc bộc lộ ở trên mặt, chạy không khỏi Lâm Phi Phàm độc kia cay con mắt. Đồ chơi nhỏ. Đối với Lâm Phi Phàm loại người này tới nói, mới ra đời Ninh Thải Hoa thật đúng là yếu một chút. Sư ca, cứ quyết định như vậy, chúng ta đi thôi. Nói xong, mở ra chân chiều vân vụ sắc lâm lối vào đi đến. Sư muội đi rồi, làm sư ca tự nhiên không thể không đi theo. Ninh Hải Hoa mặc dù có 1.000 1.000 bên trong không hề thích Lâm Phi Phàm, thế nhưng không có một người nào, không có một cái nào lý do cự tuyệt Tô Mị. Ba người tiến vào rừng rậm, đi vào bên trong hơn 10 trượng, toàn bộ thế giới tựa như bỗng nhiên tiến vào vĩnh dạ bình thường, cái gì đều không thấy được. Lâm Phi Phàm vươn tay, đặt ở trước mặt vậy nhìn không thấy 5 ngón tay. Hắn tranh thủ thời gian mở ra bản thân quân dụng đốt tiền mắt chó. Trước mắt lập tức sáng lên, hoàn cảnh nháy mắt giống như ban ngày. Lúc này, Lâm Phi Phàm mới ý thức tới cái này quân dụng đốt tiền mắt chó tính thực dụng. Thật là một cái đồ tốt. Trong tầm mắt, tất cả vật sống đều bị mục tiêu xác định chỉ số. Chỉ cần Lâm Phi Phàm lực chú ý đặt ở bất kỳ vật bên trên, nó liền sẽ cho thấy cặn kẽ tham số. Tỷ như phía trước 10 mét bên ngoài cây đại thụ kia cao độ, đường kính vân vân. Thậm chí hắn nhìn thấy trong bụi có ẩn giấu đi các loại tiểu động vật, lúc này chính nhìn chằm chằm hướng phía tự mình mấy cái này người xa lạ nhìn sang. Cái này đốt tiền mắt cho so cái gì đèn trùng một loại đồ chơi nhỏ dùng tốt nhiều. Đèn trùng chiếu sáng đường kính ước chừng 3 trượng, 3 trượng bên ngoài đã mơ hồ không rõ. Đốt tiền mắt chó hoàn toàn xuyên thủng hết thảy, thậm chí tự mang hồng ngoại cùng hình dáng nhìn ban đêm công năng, đối với Lâm Phi Phàm loại này trước bộ đội đặc chủng thành viên tới nói, quả thực không nên quá dùng tốt. Nhìn cái gì vậy, cùng tốt. Linh Hải Hoa nhìn thấy Lâm Phi Phàm nhìn chung quanh, nhịn không được bắt đầu hướng hắn trên thân phát tiết cảm xúc. Ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh thấy rõ ràng chung quanh đồ vật. Đưa tới cửa nội khí, Lâm Phi Phàm như thế nào không muốn. Ai nói ta xem không rõ. Lâm Phi Phàm chỉ vào mấy mét bên ngoài một lùm bụi cây. Nơi đó có cái vật nhỏ núp ở phía sau mặt, ngươi tin hay không? Linh Hải Hoa nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm chỉ lùm cây. Nhưng hắn cái gì đều không nhìn ra. Lùm cây khoảng cách ba người ước chừng khoảng 10 mét. Vừa vận tại đèn trùng chiếu sáng phạm vi biên giới. Kỳ thật coi như tại chiếu sáng bên trong phạm vi, Ninh Hải Hoa hai mắt lại không có thấu thị công năng, đương nhiên không nhìn thấy bụi cây sau trốn tránh cái gì. Đừng ở chỗ này nguyên nhân làm huyền hư. Nếu như chứng thực ta nói không giả, ngươi không phải lại gọi ta cha. Lần này, Ninh Hải Hoa không dám vào mặt lên. Lâm Phi Phạm người này xem ra giống như tu vi bình thường, vừa vận bên trên bí ẩn quá nhiều. Huống chi xem ra nhân ra lực lượng 10 phần, Ninh Hải Hoa lập tức túng. Lâm Phi Phàm cười nói, thế nào? Tung a. Hắn khom lưng nhặt lên một cây cành khô ném đi qua. Bụi cây sau tiểu động vật chấn kinh, quay đầu chạy. Cái này vừa chạy, tất cả mọi người thấy được. Thật sự a. Tô Mị kinh hỉ nói, bụi cây sau thật sự có đồ vật. Lâm Phi Phàm đắc ý nhìn xem mặt có chút biến hình Ninh Thải Hoa, hắn chú ý tới mình hệ thống lại bắt được đến từ vị này bách luyện đường đệ tử trên thân phát ra điểm nộ khí. Chương 93, bị bao vây Tô Mị nói, mây mù trong rừng rậm quái vật phần lớn là hạ phẩm nhất giai nhị giai dị thú, thí dụ như trước ngươi giết chết đầu kia nhanh thú, chính là cấp thấp nhất dị thú. Lâm Phi Phàm hỏi, "Úc, kia không đáng lo lắng." Tô Mị nói, "Đó cũng không phải, cái này mây mù trong rừng rậm lại không ít quái vật cùng dị thú, trừ nhanh bên ngoài, còn có tranh, tranh là nhị giai thú, hơi khó sinh một chút." Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua Tô Mị, rất hiển nhiên, cô nương này biểu lộ rất nhẹ nhàng. Nhìn cô nương dáng vẻ, giống như tranh cũng không còn cái gì ghê gớm. Tranh là chẳng có gì ghê gớm, sư ca đã sắp hoàng cực cảnh tiểu viên mãn, một đầu tranh thú với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Nghe thấy sư muội khen tự mình, cầm kiếm đi ở phía trước Ninh Thải Hoa không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý bất quá. Tô Mị rất nhanh lại cẩn thận. Cái này mây mù trong rừng rậm trừ hạ phẩm nhất nhị giai phổ thông dị thú bên ngoài, làm người khác đau đầu nhất chính là nơi này thụ tinh cùng ăn thịt người nện. Lâm Phi Phàm nhãn tình sáng lên, thụ tinh, ăn thịt người nện. Đúng. Tô Mị nói, nơi này cây cối tuổi thọ thật dài, ngắn thì mấy trăm năm, dài mấy ngàn năm thậm chí vạn năm, chậm rãi liền thành tinh. Lâm Phi Phàm hỏi, thụ tinh là mấy cấp? Cái kia ăn thịt người nện lại là mấy cấp? Tô Mị nói, thụ tinh chỉ là hạ phẩm nhị giai, một cái lại dễ đối phó, nhưng nơi này rất nhiều, đồng thời gặp được một đống lớn cũng không dễ đối phó. Thông qua mây mù rừng rậm hoặc là đi phía đông hoặc là đi phía tây, trực tiếp từ giữa đó xuyên qua là hung hiểm nhất một con đường. Đồ vật mặt đều là rừng rậm biên giới khu vực yêu vật sẽ ít một chút, chỉ cần cẩn thận điểm, không đến mức tỉnh táo bọn chúng, bình thường không có vấn đề gì. Lâm Phi Phàm cười nói, người nào đều tuyển đông tây hai con đường đi. Tô Mị lắc đầu nói, thế thì nói không chừng, mây mù trong rừng rậm có một ít thiên tài địa bảo, thí dụ như cái kia ăn thịt người nhện, nó mặc dù là tứ giai thú, rất khó đối phó, nhưng có người tiến đến liền chuyên môn vì giết nó. Lâm Phi Phàm hỏi, trên người nó có bảo vật gì? Tô Mị nói, tiêu đoàn. Nó trong bụng có chút đoàn, là một bà bối. Ăn thịt người nhện tơ nhện không riêng mềm mại, mà lại độ mềm và dai kinh người, lấy về có thể luyện chế thành hộ giáp. Nói, Tô Mị chỉ chính mình. Trên người ta vậy mặc loại này áo giáp tơ tằm, có thể tránh thủy hỏa, phòng một chút đao kiếm. Lâm Phi Phàm nghĩ thầm, đây không phải là cùng mềm chất áo chống đạn không sai biệt lắm đồ chơi. thế là nói, nghe là một bà bối, có cơ hội ta cũng làm một cái. Một mực lắng thai nghe Lâm Phi Phàm cùng mình sư muội nói chuyện trời đất, Linh Thải Hoa hừ một tiếng nói, chỉ bằng ngươi, không muốn chết ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng gặp được ăn thịt người nện, ta cũng không có nắm chắc giải quyết nó, ngươi thấy chỉ có chịu chết phần. Linh Thải Hoa tự đại bệnh cũng lại tái phát. Lâm Phi Phàm vừa định bắt đầu mắng chửi, chợt nghe thấy một trận kỳ quái tắc tắc âm thanh từ ba người phía bên phải cách đó không xa truyền đến. Linh Hải Hoa sắc mặt ngưng lại, hét lớn một tiếng, cẩn thận. Trong tay thanh trường kiếm kia phía bên phải bên cạnh quét ngang mà ra. Một đạo dưới hình tròn kiếm khí từ trên lưỡi kiếm đãng xuất, bay thẳng đến phương hướng âm thanh truyền tới quét tới. Lâm Phi Phàm thấy rõ ràng này đạo kiếm khí, một mực đãng xuất khoảng 10 mét mới biến mất không còn tăm tích. Tự mình vừa rồi chém giết nhanh thú thời điểm, vẫn đủ chất khí, trên lưỡi đao phát huy ra đạo khí cũng mới chừng 5 mét. Có thể thấy được, Linh Hải Hoa tu vi thật là ở trên mình. Nếu như không phải dựa vào bộ kia hù chết người trừ pháp, đoán chừng hù không ngừng con hàng này. Xuy suy suy, kiếm khí trôi đến, bụi cây bị đồng loạt cắt đứt, liền ngay cả một gốc hai người vây quanh đại thụ cũng bị quét trúng, trực tiếp gãy thành hai đoạn. Né tránh, Linh Hải Hoa kéo lấy Tô Mị, thiểm điện một dạng lui sang một bên. Lâm Phi Phàm vậy vội vàng lóe ra ngoài ba trượng, mới vừa rồi bị quét gãy đại thụ ầm vang nện xuống. Trên đất lá khô cùng bùn đất văng khắp nơi, chung quanh một mảnh cho bụi bao phủ. Ngay một khắc này, Lâm Phi Phàm phát hiện chung quanh bỗng nhiên nhiều hơn không ít vật sống. Không sai, là vật sống. Là cây. Một gốc, hai quả, ba quả. Tại chính mình 8 giờ, 12 điểm cùng 3 điểm vị trí đều có một gốc. Là trọng yếu hơn là, lại còn có một đầu tranh thú tại 2 điểm phương hướng, khoảng cách 3 người chỉ có khoảng 30 mét. Đốt tiền mắt chó đem số liệu cùng địch nhân hoàn toàn mục tiêu xác định ra tới, rõ rõ ràng ràng. Nơi này thật nhiều thụ tinh, còn có một đầu tranh. Lâm Phi Phàm nhanh nhảu một tay rút súng, sau đó rút ra trên lưng đổ ma lưới lao. Linh Hải Hoa căn bản không thấy được thụ tinh cùng tranh thú, bởi vì đèn trùng chiếu sáng phạm vi có hạn, bất quá ngược lại là nghe nhánh cây hoạt động sinh ra sột soạt 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 âm thanh. Ở nơi nào, ta nhìn không thấy. Không nhìn thấy địch nhân, hắn có chút nóng nảy. Tô Mị vậy rút ra trường kiếm, bảo vệ trước người mình chỗ yếu. Lâm Phi Phàm hô to, người trái phải giữa trên phương hướng đều có. Hết thảy ba con thủ tinh, chúng ta phải trước bên cạnh bên ngoài hơn 10 trượng còn có một chỉ tranh thú. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy dị thú, Linh Hải Hoa cảm giác tiết hầu có chút phát khô. Một cái thủ tinh, mình ngược lại là không hoảng hốt. Nhưng là đồng thời đến ba khỏa, còn có một đầu nanh thú. Cái này coi như không tốt giải quyết. Hắn thậm chí hoài nghi Lâm Phi Phàm có phải hay không cố ý đang hù dọa chính mình. Chính mình cũng không nhìn thấy xa như vậy cảnh vật, hắn lại có thể. Chính đáng mỗi người thần kinh kéo căng đến cực hạn thời điểm, trung quanh thanh âm lại chỉ một thoáng toàn bộ tiêu tán mất, hết thể yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe thấy ba người tiếng tim đập. Lâm Phi Phàm có thể nhìn thấy kia ba con thụ tinh rừng ở nguyên địa, không nhúc nhích, nếu như không phải đốt tiền mắt cho đối với mấy cái này thụ tinh làm đánh dấu, hắn căn bản không cho rằng chuyện này thụ tinh, mà là từng cây thông từng cây. Một lát sau, Linh Hải Hoa nhịn không được hỏi, "Lâm Vinh, những cây đó?" Lời còn chưa nói hết, Lâm Phi Phàm nhìn thấy ba con thụ tinh gần như đồng thời xuất thủ, gần như đồng thời hướng Linh Thải Hoa cùng Tô Mị bắn ra thật dài dây leo, mà con kia tranh thú thì hướng phía tự mình bổ nhào tới. Bọn hắn chia binh hai đường, phản phất sớm đã có an ý cẩn thận. Lâm Phi Phàm lớn tiếng nhắc nhở Linh Thải Hoa cùng Tô Mị đồng sự, trong tay vợ lộc súng ngắn giơ lên, đối tranh thú bắt cỏ. Bình, viên đạn bắn tại tranh thú xương trán bên trên, vang lên một đóa hỏa hoa. Nhật. Lâm Phi Phàm xem như minh bạch. Những này dị thú đặc tính đều là da dày thịt thô, trên thân trừ con mắt cùng hoa cúc loại hình địa phương tương đối mềm mại, cái khác hãy cùng sắt thép đồng dạng. Hắn sạch sẽ hướng bên cạnh trên đại thụ thả người nhảy lên. Leo cây. Đối phó loại này mặt đất dị thú, Lâm Phi Phàm cảm thấy đầu tiên phải bảo đảm tự mình an toàn, tránh né nguy hiểm, sau đó tại tùy thời phản kích. Rất nhanh, hắn nhảy lên đến trên một thân cây. Đầu kia tranh thú nhìn thấy Lâm Phi Phàm lên cây, lập tức dừng bước chân, dừng ở nguyên địa ngẩng đầu hướng Lâm Phi Phàm nhai răng, trong cổ họng phát ra giống tiếng gầm gừ. Xem ra, những này mặt đất dị thú đều có cái nhược điểm, không hiểu leo cây. Riêng này một hạng, so trên địa cầu báo cũng không bằng. Hắn đang nghĩ đắc ý hướng đầu này tranh thú mở mấy phát, để nó bị đau nhưng lại lấy chính mình không thể làm gì, cũng may nanh thú trên thân nổ một điểm nộ khí. Dù sao từ đốt tiền mắt cho chúng thầu định số liệu nhìn, đầu này tranh thú tối cao điểm nộ khí là 900 điểm. Không nổ ngu sao mà không nổ. Bây giờ mình ở trong hệ thống để giành được nộ khí tổng giá trị đã 913.000 điểm rồi. Dày vo một lần, có thể phá cách 10 vạn điểm. Có thể Lâm Phi Phàm rất nhanh phát hiện, tự mình sơ sót một cái vấn đề chí mạng. Chính đang hắn giơ tay lên súng bắn tính hướng tranh thú trên trán nổ súng lúc, một sợi dây leo vèo từ phía sau phóng tới, sau đó rắn một dạng đem chính mình nửa người trên cuốn lại. Bất cần rồi. Trong lòng của hắn kinh hãi, tự mình đã quên nơi này tê, khả năng đều là thụ tinh. Vừa rồi chỉ lo phía trước, không nghĩ tới tự mình nhảy vào thụ tinh trong ngực. Bởi vì hai tay bị chăm chú của lấy, Lâm Phi Phàm cũng không có thể sử dụng thương, cũng không thể dùng đao. Hắn quay đầu, thấy được trên cành cây mọc ra một tấm vặn vẹo mặt người, lúc này đã mở miệng ra, dây leo gắt gao cuốn lấy tự mình, chính hướng tấm kia buồn nôn trong miệng dọc đưa. Lâm Phi Phàm ý đồ tránh thoát, hắn điều động chân khí toàn thân, nghị sinh sinh đứt đoạn kia hai cây cuốn quanh ở trên người dây leo. Rất nhanh hắn phát hiện đây chỉ là phí công, hắn bật công, vẹn vẹn đem cuốn ở trên người dây leo kiếm lỏng ra hai tấc. Dây leo xem ra độ mềm và dai cực cao, tựa như cao su dây thừng, căn bản chống đỡ không ngừng. A, chính náo tâm thời điểm, nghe tới dưới cây truyền đến Tô Mị tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy Tô Mị cũng bị một cây dây leo cuốn lấy, lập tức treo ngược ở giữa không trung. Trung quanh thụ tinh không chỉ một quả, hiện tại lại thêm hai quả, năm quả thụ tinh, một đầu tranh thú. Liền ngay cả Linh Thải Hoa cũng bị vây quanh, chỉ có thể làm khốn thú chi đấu. Lâm Phi Phàm đã bị giơ lên thụ tinh miệng rộng bên cạnh. Hắn có thể nghe được thụ tinh trong miệng rộng loại kia thuộc về cây cối dịch nhờn thanh hôi, không biết bị nuốt vào đi, có thể hay không bị thụ tinh dạ dày ép thành mảnh vỡ, sau đó tiêu hóa thành nước mủ. Chương 94, quỷ đều sợ nếu như không phải là bị trói lại, Lâm Phi Phàm cũng có thể vùng đao đến thử chặt đứt quấn quanh trên người mình dây leo. Nhưng bây giờ người bị trói thành bánh trưng, căn bản không nhúc nhích được, cho dù trong tay cầm đao cũng không còn nơi phát lực, dựa vào chân khí trong cơ thể đứt đoạn dây leo tựa hồ lại có lực không chỗ dùng, kết cục chỉ có một, chỉ có thể chờ đợi chết. Cũng may biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Phi Phàm buông tay đánh cược một lần. Hắn lập tức trong đầu mở ra hệ thống, một hơi tiêu hết 5000 điểm đổi 10 quả tẩy tùy đan. Hệ thống hối đoái có cái chỗ tốt, có thể lựa chọn trực tiếp phục dụng, vẫn là tự hành lấy dùng chuẩn bị ở sau động khẩu phục. Lâm Phi Phàm trực tiếp tại hệ thống bên trong liền lựa chọn trực tiếp phục dụng. 10 quả tẩy tùy đan nháy mắt biến mất, bị rót vào thể nội. Từ khi Lâm Phi Phàm học được các nhà vận công khẩu quyết về sau, hắn có thể thông qua khẩu quyết đem tẩy tùy đan mang tới chân khí thông qua không ngừng vận hành đại chu thiên đạt tới tiêu hóa hấp thu hiệu quả. Hắn từ những cái kia thế gia công tử trong tay lấy được khẩu quyết đều là bất nhập lưu môn phái khẩu quyết, loại này khẩu quyết có cái khuyết điểm, mặc dù có thể trợ giúp hấp thu hết chân khí, nhưng không cách nào khuyết trương cho đan điền khí hải. Trong đan điền khí hải tựa như vật chứa, chân khí lại nhiều, dễ dàng chỉ có lớn như vậy. Tựa như ngươi chỉ có một chén nước, nghĩ chứa được một thùng nước là chuyện không thể nào. Dư thừa chân khí đều sẽ tràn ra, đồng thời lãng phí hết. Tựa như một cỗ 1.5 sắp xếp lượng gia dụng xe con, ngươi nghĩ cũng muốn. Không xe việt dã so mã lực là không thể nào, cho dù ngươi bình xăng làm được to lớn hơn nữa, ngươi mã lực cứ như vậy điểm. Đây chính là trần nhà. Lâm Phi Phàm sở dĩ buông tay đánh cược một lần còn có một cái là trọng yếu hơn lý do. Bởi vì tẩy tùy đan thứ này tiến vào thể nội về sau, sẽ nháy mắt sinh ra hải lượng chân khí. Nếu như không thông qua công pháp khẩu quyết tiến hành dẫn đạo, nó sẽ ở thể nội tán loạn, thậm chí bành trướng, làm người lâm vào trạng thái điên cuồng, thậm chí có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Lâm Phi Phàm hưởng qua loại tư vị này, tựa như một người thịt khí cầu, thân thể sẽ bành trướng mấy lần, 10 phần dọa người. Bây giờ, Lâm Phi Phàm không có tiến hành bất luận cái gì dẫn đạo, hắn cần chính là chỗ này loại bành trướng. Hắn thậm chí không sử dụng vận công khẩu quyết đi dẫn đạo những cái kia như là tam hạp trạm phát điện vỡ đêm một dạng điên cuồng tràn vào chân khí trong cơ thể. Hiện tại, hắn mong muốn chính là chân khí không bị khống chế trong thân thể phi nước đại, thậm chí bành trướng. Chính đáng Lâm Phi Phàm khoảng cách thụ tinh miệng rộng còn có không đến 2 mét thời điểm, đầu kia vốn cho rằng có thể ăn no nê thụ tinh bỗng nhiên phát giác sự tình không đúng. Nó cầm không được Lâm Phi Phàm. Trước đó không hề có lực hoàn thủ con mồi, đột nhiên trong tay của mình bành trướng mấy lần. Nó nghĩ vừa phải buông lỏng dây leo quấn quanh cương độ, giải tỏa không ngừng từ đó buộc phát ra khuyết chứng lực, nhưng hết thể tựa hồ cũng quá mượt. 3, 3, 3, Lâm Phi Phàm phảng phất đang thụ tinh trong tay nổ tung đồng dạ. Quấn quanh ở trên người dây leo tại một sát na bị trực tiếp đứt đoạn, từng cây vỡ vụn. Lâm Phi Phàm cả người tựa như một con mạch lìn lốp xe người một dạng, toàn thân cao thấp bao phủ tại một đoàn màu trắng trong sương mù, vậy căn bản không phải sương mù, là không chỗ phóng thích từ trong lỗ chân lông phún ra ngoài bắn chân khí. Thụ tinh kêu rên một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài. Dây leo cùng nó một thể cộng sinh, như cùng nó tay chân. Bị nhân sinh sinh đứt đoạn, dù cho là tinh quái, vậy đau đến nghe răng niết miệng. Lúc này Lâm Phi Phàm hai mắt huyết hồng, thân cao một trượng có thừa, vòng eo chí ít cũng có 6 thước, cả người liền giống bị người thổi phồng khí cầu. Một lần phục dụng 10 quả tẩy tùy đan đối với hắn mà nói chưa hề thử qua. Hiện tại hắn xem như nếm đến tư vị. Mặc dù tránh thoát thụ tinh trói buộc, nhưng Lâm Phi Phàm bây giờ so với trước đó càng thêm đau đến không muốn sống. Đầu của hắn như là muốn nổ tung một dạng, thể nội không bị khống chế chân khí càng ngày càng nhiều, tại thể nội kinh lạc, trong ngũ tạng lục phủ khắp nơi nhảy lên. Thụ tinh thấy Lâm Phi Phàm xoắn lại tóc của mình, đau đớn bất phần, chính cho là có cơ có thể thừa, nó vươn một cái khác chi thụ nhà, chặt cây bên trên sinh trưởng dây leo như cùng sống vật một dạng bắn ra, muốn đem Lâm Phi Phàm lần nữa cuốn lấy. Bá, một vệt kim quang lóe qua. Thụ tinh chợt phát hiện bản thân một chi cánh tay không còn. Lâm Phi Phàm trong tay cầm chuôi này đồ ma lưỡi đao, lúc này trong hai mắt tất cả đều là giết chóc chi ý, liền giống bị nhóm lửa gấu hùng sắt lửa. Đi chết. Lâm Phi Phàm từ răng ở giữa hung dữ gạt ra hai chữ, người thả người nhảy lên, một đạo hắc ảnh mũi tên bắn về phía thụ tinh. Ba ba bá, mấy đạo ánh đao màu vàng nóng trên không trung giao nhau nổ tung. Lâm Phi Phàm rơi xuống đất. Vừa dứt trên mặt đất, tranh thú đã nhào lên. Bình, Lâm Phi Phàm trong tay đao hướng phía trước đâm thẳng mà ra, vững vàng đâm vào tranh thú mắt phải, sau đó vặn một cái, liên đới ánh mắt cùng nhau sinh sinh rút ra. Ngao, nhanh thú mắt phải bao tô ra một đạo huyết tiễn, một đầu mới ngã xuống đất. Nó đã sợ mất mật. Cái này không phải mới vừa người, đây là ma quỷ. Thay đổi đầu, tranh thú liền muốn thoát đi nơi đây. Cho dù là hung mãnh dị thú, cái kia cũng có sợ chết thời điểm. Nhất là Lâm Phi Phàm trên thân giờ phút này bao phủ một loại điên cuồng giết chóc khí tràng. Chỉ cần khi hắn bên cạnh mấy trượng bên trong, ý chí đều sẽ bị vô tình phá vỡ. Tranh thú vừa thay đổi thân thể, hướng phía trước vọt mạnh, lại phát hiện tự mình chạy hết nổi rồi. Lâm Phi Phàm đã duỗi ra một cái tay, bắt được cái đuôi của nó. Chạy cái gì chạy? Ra không có chơi chán. Dứt lời, trong tay mạnh mẽ phát lực. Mấy ngàn cân tranh thú thân thể khổng lồ giống con người bù nhìn một dạng bay lên, sau đó đập ầm ầm trên mặt đất. Tranh thú mặc dù da dày thịt béo, đao thương bất nhập, thế nhưng chịu không được chết như vậy mệnh lệnh. Lập tức mắt tối sầm lại, kim tinh bày ra. Lâm Phi Phàm đưa nó xem như vũ khí, bàn về đến trực tiếp nện vào con kia đã bị dọa rơi mất bình thường hồn nhi thụ tinh trên thân. Khoa trương. Tranh thú cùng thụ tinh hung hăng đụng vào nhau. Lạc coi còi, truyền đến bẻ gãy thanh âm. cũng không biết là thụ tinh thân thể vỡ vụn, vẫn là đầu kia đáng thương xui xẻo tranh thú thể nội xương cốt vỡ vụn. Vỏ cây lá cây khắp nơi bay loạn. Tranh thú miệng to như chậu máu bên trong lúc này là thật tràn ra máu. Thụ tinh thân thể khổng lồ vậy mà chịu không nổi một kích này, thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Oeng, cuối cùng nó thẳng tắp ngã trên mặt đất, nện nổi lên một đống lá khô. Ta nhường ngươi hoành, ta nhường ngươi hung. Lâm Phi Phàm tựa như trong tay nắm lấy một thanh lôi thần chi truy, đi lên đứng tại thụ tinh bên cạnh, đối nó tấm kia sinh trưởng ở trên cành cây lại xấu xí vô cùng mặt một bữa đập mạnh, liên tục đập mạnh vài chục cái. Tranh thú chỉ có xuất khí, đã không còn bảo khí. Trên đất thụ tinh triệt để nằm ngửa, thân cây đều lom xuống dưới một tảng lớn, hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Mặt khác những cái kia đã quấn lấy linh thải hoa cùng tô mị bọn thụ tinh đã sớm sợ choáng váng, bọn chúng cứng tại nguyên địa, giống thật sự cây một dạng không nhúc nhích, nhìn xem Lâm Phi Phàm, cây trên mặt một mảnh kinh ngạc. Gặp qua biến thái, chưa thấy qua biến thái như vậy. Cái này, mẹ nó vẫn là người sao? Lâm Phi Phàm ném đi trong tay tranh thú, quay đầu nhìn những cái kia thụ tinh. Linh thải hoa cùng tô mị sắc mặt đều giấy một dạng trắng. Bọn thụ tinh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đột nhiên, không hẹn mà cùng ném trong tay con mồi, quay đầu phi nước đại. Chạy ở sau cùng một cái kia trung quy là xui xẻo. Bởi vì Lâm Phi Phàm ném ra đao của mình. Nào, xoay tròn đồ ma lưới đao trực tiếp đưa nó chặn ngang chém thành hai đoạn. Chương 95, Nệ Vương Linh Thải Hoa hiện tại hù đến người đều muốn qua đời. Trước đó hắn cảm thấy Lâm Phi Phàm trên thân chính là có chút quái chiêu hoặc là đặc biệt pháp bảo loại hình, nhưng cá nhân tu vi cũng không như chính mình. Điều này cũng đúng sự thật. Nhưng không nghĩ tới chính là, lần này gặp nạn, Lâm Phi Phàm bẻ gãy nghiền nát một dạng trực tiếp phế bỏ hai cái thụ tinh, tươi sống đem một đầu so nanh thú còn muốn hung manh tranh thú trực tiếp nện thành bùn não. Huống chi, Lâm Phi Phàm bộ dáng bây giờ xem ra quá dọa người. So với mình hai người xếp lên đến còn phải cao, kia cánh tay, chân kia, nằm đấm kia. Linh Hải Hoa tin tưởng mình nếu như không thức thời dám cùng Lâm Phi Phàm động thủ đọ sức, nhất định sẽ bị đánh chết ươi. Thụ tinh trốn được vô ảnh vô tung, chung quanh đều an toàn rồi. Lâm Phi Phàm chân khí trong thân thể vẫn còn không có tiêu tán. Lại nói cái này tẩy tủy đan năng nhiều, hậu kinh thật là lớn. Lâm Phi Phàm cảm giác mình hiện tại cần phát tiết, đem tràn đầy trong thân thể đã muốn nổ tung chân khí toàn bộ phát tiết ra ngoài. Nếu không thật có thể muốn bạo tạc. Thế là Linh Hải Hoa cùng Tô Mị sắc mặt trắng bệnh trốn đến một bên phía sau cây, nhìn xem Lâm Phi Phàm phát cuồng một dạng đem chung quanh từng cây hai ôm hết lớn cây tựa như cắt rau hẹ một dạng cắt ngã. Lâm Phi Phàm bắt đầu còn muốn dùng miệng quyết dẫn đạo thể nội thêm ra chân khí tiến hành chu thiên vận hành, giống như trước một dạng cho dù đan điển khí hải chứa không nổi, cũng có thể đưa nó tiêu hao hết. Nhưng lần này hoàn toàn khác biệt. Hắn liên tục thử mấy cái môn phái khẩu quyết, cuối cùng phát hiện mình căn bản là không có cách khống chế chân khí dâng trào. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Tẩy tủy đan là hoàng cực cảnh cấp độ nhập môn huyền tu thường dùng một loại dùng để tăng lên pháp lực cùng chân khí đan dược. Mặc dù nó thuộc về hạ phẩm bên trong đan dược chủ cấp nhất, không tính là hàng cao cấp, nhưng người khác đều là từng khóa ăn. Nào giống Lâm Phi Phàm dạng này, ăn sô cô la đậu tựa như một thanh nuốt 10 khóa. 10 khóa cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác Lâm Phi Phàm học được mấy cái vận khí khẩu quyết tất cả đều đến từ môn phái bình thường. Môn phái bình thường bồi dưỡng là võ phu, không có cao cấp như vậy khẩu quyết có thể áp chế cùng khống chế những này như là hồng thủy một dạng chân khí. Bây giờ Lâm Phi Phàm chỉ có thể dựa vào không ngừng tìm kiếm mục tiêu công kích phát tiết chân khí của mình, nếu không, hắn liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng thậm chí sẽ nguyên địa đục thân bạo tạc. Giống con bị nạp khí quá mức khí cầu một dạng bạo chết. Còn có ai? Còn có ai? Mau ra đây đánh với ta một trận. Lâm Phi Phàm điên cuồng hướng xung quanh gầm thét. Hắn chém ngã chung quanh cây, đánh nát mấy khối cự thạch. Nhưng so sánh với cùng dị thú, bọn thụ tinh quyết đấu, dạng này phát tiết tốc độ vẫn là quá chậm. Mười khỏa tẩy tủy đan sinh ra chân khí liên tục không ngừng tại thể nội tuôn ra. Hắn nhìn thấy tự mình lại tại tiếp tục tăng gọn, ngắn ngủn một lát bên trong, thân thể đã tăng tới rồi cao 2 trượng. Linh Hải Hoa cảm giác hai đầu gối như nhũ ra. Lâm Phi Phàm dáng vẻ quá đáng sợ, tựa như một cái biến thân ác ma. Sư muội, hắn cái dạng này giống như ăn nhiều đan dược, muốn tẩu hỏa nhập ma. Sư phụ nói qua, nếu như nuốt quan sát đan dược, tự mình khống chế không nổi chân khí, liền sẽ sinh ra loại hậu quả này. Bất quá người bình thường chết sớm, hắn lại còn có thể kiên trì lâu như vậy. Tô Mị đương nhiên không nghi ngờ tự mình lời của sư minh, bất quá Lâm Phi Phàm dạng này, nàng rất lo lắng. Sư ca, ngươi có biện pháp nào cứu hắn sao? Linh Hải Hoa đem đầu rung thành trống lúc lắc, ta có biện pháp gì? Hắn đã điên rồi, chúng ta chạy mau. Nói xong, lôi kéo Tô Mị muốn lặng lẽ chạy đi. Lưu tại nơi này, thực tế quá nguy hiểm. Không phải nơi này yêu quái muốn mạng, là trước mặt đã tẩu hỏa nhập ma Lâm Phi Phàm muốn mạng. Lâm Phi Phàm trong đầu phát nhiệt, cả người có loại nóng nảy cảm giác. Hắn đông nhiên như thiểm điện xuất thủ, tựa như một con chim nhỏ đồng dạng, một tay lấy chuẩn bị đảo tẩu Linh Thải Hoa sao trong tay, giơ lên trước mặt mình. Linh Thải Hoa lập tức sợ vãi tè rồi. Tha mạng a, đừng giết ta a. Lâm Minh tha mạng, trà tha mạng a. Hắn nhìn thấy Lâm Phi Phàm hai mắt che kín tia máu màu đỏ, khuôn mặt xem ra che kín sát khí, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ một ngụm nuốt sống tự mình, đã sớm rối thành chó. Lâm Phi Phàm trong ngực như là bị đại hỏa thiêu đốt bình thường, ảnh chân dung muốn nứt mở một dạng. Linh Hải Hoa vốn là không làm cho mình thích, một khắc này thật đúng là nghĩ một tay bóp chết cái thằng này. Bất quá ý nghĩ này chợt lóe lên, dù sao con hàng này còn chưa tới muốn tự mình giết chết hắn tình trạng. Nơi đó còn có quái vật. Trong rừng tây, về phía tây đi, vừa vặn xuyên qua ở giữa vùng rừng rậm, càng đi trung gian đi, quái vật càng nhiều. Lâm Vinh đừng giết ta, chính chúng ta người a. Lâm Phi Phàm cũng không nói chuyện, đem hắn giống một vùng tựa như rác rưởi ném xuống đất. Ôi, Linh Hải Hoa cảm giác mình xương cốt đều muốn quặn tan vỡ rồi. Lâm Phi Phạm vừa mới chuyển thân muốn chiều vân vụ rừng rậm chỗ sâu phi nước đại thời điểm, đột nhiên, từ lâm tử chỗ sâu trong bóng tối chuyển đến một loại chói tai tê tê âm thanh. Linh Hải Hoa nghe thế loại thanh âm, cũng không lo được trên người đau, đứng lên kéo lấy Tô Mị liền muốn chạy. Ăn thịt người nện. Tô Mị lại không chịu chạy, bởi vì Lâm Phi Phạm vẫn đang. Sư ca, chúng ta muốn lưu lại trợ Lâm công tử một chút sức lực. Linh Hải Hoa mặt đều biến hình, ăn thịt người nện ta đều đánh không lại. Lưu tại nơi này là chịu chết. Tô Mị từ trong ngực móc ra hai viên màu đen biến cầu, không sợ, ta có ngũ lôi hoành đỉnh châu. Linh Hải Hoa nhìn thấy cái này hai viên hạt châu, lấy làm kinh hãi, sau đó lại nói, đây là phòng thân bảo vật, chờ một lúc còn muốn vào huyết lao, giữ lại so lãng phí tốt. Tô Mị chỉ vào Lâm Phi Phàm nói, hắn vừa rồi đã cứu chúng ta, không thể cứ như vậy vứt xuống hắn. Không đợi Tô Mị tiếng nói rơi xuống đất, Lâm Phi Phàm đột nhiên hướng quái thanh chuyển tới địa phương liền xông ra ngoài, đao trong tay đang nhanh chóng chạy bên trong hướng phía trước bung ra. Một đao ánh đao màu vàng nóng như là trăng khuyết bình thường hướng phía trước bắn ra. Chỉ nghe thấy phía trước chỗ hắc ám, loại kia tê tê bén nhọn tiếng quái khiếu càng thêm thường xuyên. Bốn cái xanh mơn mận như là đèn lồng một dạng sự vật, đột nhiên tại hơn 10 trượng bên ngoài trong bóng tối phát sáng lên. Tê, một đạo màu trắng dây thừng từ chỗ tối bắn ra, cuốn ở Lâm Phi Phàm trên cổ tay. Tiếp đó, một đạo khác màu trắng dây thừng vậy bắn tới, cuốn lấy Lâm Phi Phàm một cái tay khác. Trong bóng tối bốn cái đèn xanh lồng cuối cùng hiện ra chân thân. Hai đầu so thủy nhu còn lớn hơn gấp đôi nhện, màu đen trên thân thể là màu vàng hoa văn, xem ra màu sắc tiên diễm, bất quá nhìn một hồi, làm người có loại cảm giác buồn nôn. Trong đó một con trên trán, màu vàng hoa văn tạo thành một cái vương chữ. Linh Hải Hoa hít một hơi lãnh khí, nhện vương. Đi. Tô Mị thấy thế, không do dự nữa, trở tay đánh ra một viên ngũ lôi hoành đỉnh châu. Linh Hải Hoa đồng thời la hoảng lên, sư muội không muốn a. Hạt châu kia bay đến con kia nhện vương đỉnh đầu một chỗ nơi, ầm vang nổ tung, phát ra sét đánh lôi minh ngột ngạt tiếng vang. Vẹn vẹn một viên so bổ câu trứng lớn hơn không được bao nhiêu ngũ lôi hoành đỉnh châu phóng xuất ra làm người kinh khủng lôi điện chi lực. Tương đạo chói mắt màu trắng lôi quang từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đem đầu kia thân hình to lớn nhện vương bao khỏa tại lưới điện bên trong. Chương 96, thất thủ, nghiệp chứng a. Sau một lát, lôi quang biến mất. Ăn thịt người nhện vương toàn thân trên dưới một mảnh cháy đen, trên da toát ra từng sợi khói xanh, to mọng phần bụng tức thì bị lôi điện sinh sinh bổ ra to to nhỏ nhỏ hơn 10 cái lỗ thủng. Ngao, chính đang tất cả mọi người coi là con hàng này đã bị lôi điện sinh sinh đánh chết thời điểm, nhện vương đột nhiên ngửa đầu phát ra quái khiếu, trong miệng hai con chân càng không ngừng trương hợp, hiển nhiên đã bị triệt để chọc giận. Mới nó chẳng qua là bị lôi điện đánh trúng sau ngắn ngủi mất đi ý thức, nhưng hiển nhiên ngũ lôi hoành đỉnh châu cũng không thể đưa nó một kích chí mạng, tỉnh táo qua đi lập tức lại phát ra chấn thai tiếng giống. Nó một đôi con mắt thật to hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc, phát cuồng một dạng hướng phía Lâm Phi Phàm xông lại. Nó bạo nộ rồi. Lâm Phi Phàm lúc này chân khí trong cơ thể đã sớm nhanh bành trướng đến bạo tạc, đang muốn phát tiết địa phương. Trong tay đồ ma đao vung lên, cuốn lên một vòng đao quang, vậy hướng phía nện vương đánh tới. Một cái khác ăn thịt người nện thấy thế, lập tức từ mặt bên đi vòng qua, muốn từ Lâm Phi Phàm sau bên cạnh đánh lén đối phương. Cẩn thận. Tô Mị kinh hô một tiếng, rút ra chính mình tùy thân đeo xích viêm kiếm, ngắt cái kiếm quyết. Kiếm trong tay như là mũi tên bắn ra, đâm về con kia ý đồ đánh lén bộ tộc ăn thịt người. Bang, Tô Mị kiếm đến ăn thịt người nện trước mặt, vốn là bắn về phía nó tấm kia miệng rộng bên trong. Ăn thịt người nện nửa người trên đều bao trùm tại loại này cứng rắn màu đen sắc ngoài bên dưới, toàn thân nhược điểm là to lớn phần bụng còn có hai mắt, miệng. Nếu như đâm xuyên giáp hút, có thể đối với ăn thịt người nện tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nhưng những này ăn thịt người nện đều là tại mây mù trong rừng rậm trên sinh hoạt ngàn năm, bọn chúng không phải là người, không có môn phái, là trời sinh trời đuôi, dựa vào hấp thụ thiên địa tinh hoa, hấp thu nhật nguyệt linh quang mà tự nhiên thành tinh. Có thể còn sống sót thành tinh ăn thịt người nện có so sánh loài người trí thông minh, bọn chúng tin tưởng nhược điểm của mình, làm sao để cho địch nhân tùy tiện đắc thủ. Ở giữa con kia ăn thịt người nện hai con chân trước giao nhau, ngăn tại mặt trước đó. Tô Mị kiếm đâm tại giáp sát bên trên, phát ra chói hai giòn vàng, tóe lên hơi nhũ hỏa hoa, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Nàng đang nghĩ niệm động kiếm quyết thu hồi phi kiếm, nhưng không ngờ con kia ăn thịt người nện lại bỗng nhiên rũi ra trong đó một chân, tại xích viêm kiếm bị thu hồi trước đó đưa nó gắt gao đạp ở trên mặt đất. Trôi này toàn thân xanh biếc, tuyên khắc lấy minh văn xích viêm kiếm là Tô Mị phụ thân Tô Trường Sinh tốn hao món tiền khổng lồ để luyện khí sư vì nữ nhi chế tạo một thanh bảo kiếm. Này kiếm thân kiếm kinh bạc, độ mềm và dai cực mạnh, lưỡi dao sắc bén, như là lưỡi dao một dạng có thể tùy tiện mở ra địch nhân phòng ngự mà không đến như cuốn lưỡi dao. Trên thân kiếm có hai đạo minh văn, thuộc tính lửa, sử dụng thì đem chân khí rót vào, trên mũi kiếm sẽ bổ sung nhiệt độ cao hỏa diễm nóng rực, có thể gia tăng đối công kích mục tiêu mức thương tổn. Huyền môn vũ khí chia làm phàm phẩm, linh phẩm, bảo phẩm, tiên phẩm, thánh phẩm, tuyệt phẩm, thiên phẩm. Tôn phẩm 8 cái đẳng cấp, mỗi cái đẳng cấp chia làm 1 2 3 giai, nhất giai thấp nhất, tam giai tối cao. Huyền môn vũ khí bên trên đồng dạng đều tuyên khắc minh văn, nhất giai bình thường thấp nhất 1 đạo, tối cao 3 đạo, nhị giai thấp nhất 2 đạo, tối cao 6 đạo, tam giai thấp nhất 3 đạo, tối cao 9 đạo minh văn, có thể ra mấy đạo minh văn, hoàn toàn nhìn luyện khí sư rèn đúc trình độ cùng vật liệu quý tiện mà quyết định. Tô Mị xích viêm kiếm sơn 2 đạo minh văn, thuộc về linh phẩm bên trong nhị giai vũ khí, mặc dù không tính đặc biệt thừa, nhưng cũng là đem ra được độ vận. Bởi vì cái gọi là công pháp dễ kiếm, một khí khó cầu. Bình thường hoàng cực cảnh huyền tu trong tay có thể có một thanh huyền môn phạm phẩm vũ khí là tiêu chuẩn thấp nhất, cầm một thanh linh phẩm vũ khí, đây tuyệt đối là đồng môn trong mắt người sạch sẽ nhất. Tô Mị cha Tô Trường Sinh là bách luyện đường phong chủ một trong. Sở dĩ gần nước lâu trước được nguyện, nữ nhi tu vi vừa tới hoàng cực cảnh cấp độ nhập môn, sẽ đưa một thanh linh phẩm nhất giai xích viêm kiếm làm lễ vật, có thể thấy được hắn ái nữ xuất ruột. Tommy không phải lần đầu tiên đến huyết lao rời biên cảnh bên trong lịch luyện, cũng không phải lần thứ nhất chém giết ăn thịt người nện loại dị thú này. Chỉ là lúc trước xích viêm kiếm có thể tùy tiện phá vỡ ăn thịt người nện phòng ngự, đánh xuyên bọn chúng khôi giáp, nhưng lúc này đây cư nhiên bị cứng rắn chống đỡ xuống dưới, không riêng như thế, cái này ăn thịt người nện còn thông minh vô cùng, hiểu được tại nàng thu hồi xích viêm kiếm trước đó đem kiếm gắt gao đạp lên mặt đất. Lúc trước một viên ngũ lôi banh đỉnh châu ném ra có thể tùy tiện tuyệt sát một con ăn thịt người nện, thậm chí ngay cả nện vương tại loại này lôi châu trước mặt đều sẽ bị thương nặng. Hôm nay thế mà đã trúng một hạt châu, còn có thể chạy có thể nhảy có thể đánh, cái này không khỏi khiến người cảm thấy vô hình sợ hãi. Hiện tại xích viêm kiếm thu không trở lại, Tô Mị có chút hoảng rồi. Huyền tu dựa vào chính là chân khí thôi động vũ khí tác chiến, không còn vũ khí liền giống bị nổ răng răng lá hổ, uy lực giảm nhiều, cũng không thể tay không tất sắt đi lên cùng ăn thịt người nện liều mạng, bực này cũng chịu chết. Cho ta về. Nàng tay phải lại ngắt cái kiếm quyết, muốn đem kiếm thu hồi. Con kia ăn thịt người nện lại dẫm đến càng chết. Xích viêm kiếm trên mặt đất không ngừng rung động, chính là không bay về được. T, ăn thịt người nện một cái miệng, trong miệng bắn ra màu trắng tơ nện, nhanh chóng quấn về Tô Mị. Sư muội cẩn thận. Linh Hải Hoa huy kiếm tiến lên, ngăn trở phóng tới tơ nện. Tơ nện gắt gao quấn ở Linh Hải Hoa trên thân kiếm, Linh Hải Hoa đành phải hai tay cầm kiếm kéo về phía sau. Một người một nện, đống nhiên thành cục diện bế tắc. Ăn thịt người nện muốn đoạt kiếm, Linh Hải Hoa không chịu buông tay. Tơ nện quấn ở trên thân kiếm, thanh kiếm thân đều kéo được hơi vốn lượng. Chỉ tiếp kiếm trong tay hắn chỉ là một thanh phàm phẩm nhị giai kiếm, nếu như đổi thành sư muội Tô Mị kiếm, có thể lấy tu vi của hắn có thể tùy tiện cắt đứt tơ nện. Giáp băng, ngón cái thô tơ nện bên trên, trong đó một sợi tơ đứt gãy. Linh Hải Hoa trong lòng hơi vui. Một cây tơ nện từ 9 cái nhỏ tơ nện cuốn cuốn mà thành, đã có thể cắt đứt cái thứ nhất, liền có thể cắt đứt cái thứ hai, dạng này song phương đồng đều rằng có một lát, tự mình nhất định có thể chặt đứt tơ nện. Tô Mị tình tiết phía dưới, lại lấy ra một viên ngũ lôi banh đỉnh châu. Hôm nay lôi châu đối phó nện vương không được, đối phó một cái bình thường ăn thịt người nện còn không được. Nàng không cần suy nghĩ, lúc này chỉ cần giết chết một con ăn thịt người nện, liền có thể ba người liên thủ đối phó con kia làm người khác đau đầu nhất nện vương. Vung tay lên, nàng đem ngũ lôi banh đỉnh châu hướng ăn thịt người nện đỉnh đầu ném ra ngoài. Cũng liền tại đồng thời, con kia ăn thịt người nện đoán chừng đã ý thức được Tô Mị muốn xuống tay với mình. Ngũ lôi banh đỉnh châu là mây mù trong rừng rậm ăn thịt người nện nhóm kiêng kỵ nhất một loại vũ khí. Lôi, hỏa đều là bảy nện khắc tinh. Thấy Tô Mị muốn động thủ, nó đột nhiên cuồng khiếu một tiếng, một cái khác chi chân hướng Tô Mị quét ngang tới. Tô Mị quá sợ hãi, giờ phút này Linh Thải Hoa lại bị tơ nện của lấy, nàng chỉ có thể tự cứu. Dưới chân nhẹ đạp, Tô Mị cuống quýt hướng một bên trốn tránh. Nhưng Lôi Châu vừa bạn xuất thủ, cái này một Nazi, Lôi Châu chính xác cựu ra một chút đường rẽ, không có hướng ăn thịt người nện đỉnh đầu bay đi, mà là hướng phía chiến làm một đoàn nện vương cùng Lâm Phi Phạm đỉnh đầu bay đi. Tô Mị lóe qua ăn thịt người nện công kích, nhìn thấy Lôi Châu bay về phía vị trí, lập tức cả kinh kêu to lên, "Lâm công tử cẩn thận." "Với anh," lời còn chưa dứt, viên kia Lôi Châu đã tại Lâm Phi Phạm cùng nện vương đỉnh đầu nổ tung, trướng mắt lôi quang như là hoa mỹ pháo hoa, từ Lôi Châu trung tâm tán phát ra, địa lực bắn ra bốn phía, nháy mắt đem Lâm Phi Phạm cùng nện vương bao lại, khóa thành một quả cầu ánh sáng. Chương 97, tiến công chính là tốt nhất phòng ngự tại trên địa cầu thời điểm, Lâm Phi Phạm cũng rất sợ làm nữ tài xế xe, bởi vì tổng xảy ra chuyện. Làm viên kia Lôi Châu bay đến đỉnh đầu một sát na, nện vương kinh ngạc, Lâm Phi Phạm choáng váng. Nghiệp chứng a, ở trong bộ đội đặc chủng tiến hành phản thẩm vấn lúc huấn luyện, có điện giật nhịn thụ tính mô phỏng huấn luyện. Dòng điện đạt tới 10 ma liền có thể nhường cho người bài tiết không kiềm chế, 5 a có thể trực tiếp nhường cho người biến thành than tuổi. Lôi Châu đến cùng sinh ra bao nhiêu dòng điện Lâm Phi Phạm không biết, nhưng tuyệt đối không thua kém 5 a. Cũng may thế giới này người đều không phải người bình thường, bao quát chính mình. Một cổ cường đại dòng điện từ đỉnh đầu trực tiếp sâu xuyên Lâm Phi Phạm thân thể. Hắn cảm giác mình linh hồn trong khoảnh khắc đó đều rời đi nhục thân của mình, như cái người đứng xem một dạng nhìn xem câu kia thể xác tại trong sấm sét không bị khống chế lay động. Đầu kia nện vương cũng tốt không chịu được đi đâu. Con hàng này trước đó đã trúng một viên Lôi Châu, lần này là vết thương cũ chưa lành lại thêm mới tổn thương, trên thân trực tiếp lại thêm 10 cái lỗ thủng. Làm Lôi Châu uy lực qua đi, Lâm Phi Phạm thân thể tựa như một con như khí cầu bị đâm thủng, trực tiếp bắn ra đến ngoài mấy trượng, trực tiếp đụng vào một cây đại thụ. Lúc này, hắn hồn nhi mới tính quý vị. Con tiên nện vương phát ra khiếp người gào thét, như là phát điên như cái không có đầu con rồi một dạng tán loạn, trong miệng phun ra sương mù màu đen, rất mau đem trùng quanh bao phủ lại. Sương độc. Sư muội chạy mau. Thả hái quát to một tiếng. Tô Mị tranh thủ thời gian dùng tốc độ nhanh nhất hướng về sau thối lui. Bụt, lúc này, cuốn ở Đinh Thải Hoa trên thân kiếm cây kia tơ nện cuối cùng một cố cuối cùng đã mất. Hắn muốn chạy. Thế nhưng là không còn kịp rồi. Sương độc trực tiếp phun đến trên người hắn, đầy đầu đầy mặt. A. Linh Hải Hoa lập tức hét thảm lên. Trên mặt hắn da rẻ như là bị axit sủn phiểu dịp rội bên trong, nháy mắt toát ra trận trận khói trắng. Cổ cùng trên tay da rẻ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chóc ra. Sư ca. Tô Mị lập tức đỏ mắt. Con kia ăn thịt người nện thấy Linh Hải Hoa đã không còn nửa cái mạng, trong miệng cũng không còn nhàn rỗi, phun ra tơ nện cuốn lấy Linh Hải Hoa, đem hắn kéo tới bên cạnh mình, một ngụm điêu lên, ngửa đầu nuốt vào trong bụng. Nện vương lúc này đã khôi phục lại. Vừa quay đầu, nhìn thấy thét lên liên miên Tô Mị, trong miệng bắn ra tơ nhện, đưa nàng một thanh cuốn lấy, sau đó bắt đầu kéo. Tô Mị hoàn toàn không có năng lực chống cự, nàng bị trói dừng tay chân, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình khoảng cách nện vương miệng rộng càng ngày càng gần. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kim hoàng đao khí quét qua, tơ nhện ứng tiếng mà đứt. Lâm Phi Phạm thở hổn hển, một thân cháy đen, áo rách quần manh ôm lấy Tô Mị, xoay người chạy. Sư ca, buông ta xuống, ta muốn trở về tìm ta sư ca. Trên đường đi, Tô Mị không kiềm chế được nỗi lòng lung tung gọi. Linh Thải Hoa xưa nay đối Tô Mị ngoan ngoãn phục tùng, mặc dù Tô Mị cũng không thích vị sư ca này, có thể hai người tình cảm rất tốt. Lâm Phi Phàm toàn thân có loại tan ra thành từng mảnh cảm giác. Viên kia Lôi Châu đem chính mình điện tam hồn không còn bảy phách. Trong thân thể lúc đầu mãnh liệt chân khí giờ phút này đều bị đánh tan, liền ngay cả tự mình trong đan điền chân khí vậy lộn xộn, khắp nơi tán loạn. Lúc đầu tu vi của hắn còn kém chút không tới thất phẩm, ngay cả huyền tu cũng không tính, căn bản không phải ăn thịt người nện đối thủ. Vừa rồi mặc dù có thể buông tay đánh cược một lần, vẫn là bởi vì ngay cả nuốt 10 khỏa tẩy tủy đan mang tới tính tạm thời lực công kích. Đạo chân khí này một tiết, Lâm Phi Phàm bản thân tu vi đã sớm không đáng chú ý, huống chi trên thân còn có tổn thương. Nếu như không phải tình huống nguy cấp, hắn liều mạng tụ lại khởi thân thể bên trong bị đánh tan chân khí, liều mạng ôm lấy Tô Mị làm bệnh, lúc này đã sớm mất mạng để miệng. Tô Mị trên bờ vai giãy giụa để Lâm Phi Phàm lên cơn giận dữ. Đến lúc nào rồi, còn sư ca hét không ngừng. Hôm nay mình và hai nàng người có thể còn sống sót cũng là kỳ tích. Ngậm miệng, Lâm Phi Phàm nổi giận nói, lại gọi ta ném ngươi cho ăn nện. Cái này một mắng, như là quay đầu nước lạnh, đem Tô Mị dội tỉnh rồi. Cô nàng này thật đúng là không lộn xộn. Thả ta xuống. Tô Mị thanh âm có chút run rẩy. Bọn chúng đuổi theo tới. Lâm Phi Phàm quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Nện Vương cùng mình tiểu đệ một trước một sau dồn sức tới, đã đến sau lưng không đủ 10 trượng địa phương. Bọn chúng truy đuổi phương thức có chút kỳ lạ. Dùng tơ nện quấn lấy thân cây, lại đem chính mình thân thể cao lớn đang đến không trung, tại không có trước khi rơi xuống đất lần nữa nhà tơ quấn lấy tiếp theo cây đại thụ, tiếp tục hướng phía trước đang tới. Chạy, xem ra là chạy không thoát. Lâm Phi Phàm làm cái chật vật quyết định. Hắn mặc dù có chút đại nam nhân chủ nghĩa, có thể chính vì vậy, có chuyện thời điểm tuyệt đối không được nam nhân thay mình cản đạo. Hắn đem Tô Mị dùng sức hướng phía trước đẩy, hướng phía trước ném ra 6 trượng bên ngoài. Tự mình quay người hoành đao trước người, đối theo đuổi không bỏ hai con ăn thịt người nện trợn mắt nhìn. Chạy. Đầu hắn cũng không về, hướng Tô Mị hô lên một chữ. Hai con ăn thịt người nện đã đến trước người không đủ 3 trượng nơi. Lâm Phi Phàm chân phải mãnh đạp mặt đất, thân hình uốn éo, đem chân khí toàn bộ rót vào trong đao, người như là mãnh hổ một dạng hướng phía trước đập ra, đao trong tay trước người kéo ra một đoàn đao hoa. Mãnh hổ rời núi. Chiêu này là hắn tại bộ đội đặc chủng bên trong học đến mãnh hổ cận chiến đao bên trong thức thứ hai, là một chiêu tiến công hình chiêu số. Một chiêu này vốn là dùng để phòng thủ phản kích. Phía trước còn có một chiêu phòng ngự chiêu số, nhưng Lâm Phi Phàm biết mình hiện tại chỉ có một lần cơ hội xử lý Nhện Vương. Nếu như trước phòng thủ, càng không ngăn trở khác nói, chí ít hao phí mất tự mình còn lại chân khí, cái kia cũng bất lực phản kích, cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng bằng từ bỏ phòng thủ, toàn lực tiến công. Tiến công có đôi khi chính là tốt nhất phòng ngự. Xông lên phía trước nhất Nhện Vương có lẽ căn bản không ngờ tới Lâm Phi Phàm dám chủ động đối với mình khởi xướng tiến công. Nó to lớn thân thể còn đang trên không trung không có rơi xuống đất, tơ nhện còn quấn ở phía trước trên một cây đại thụ, còn chưa kịp bung ra. Cái này khiến nó mất đi nhà tơ cuốn lấy Lâm Phi Phàm cơ hội. Một người một nện trên không trung đột nhiên chạm vào nhau. Xoát xoát xoát, trong không khí truyền đến ác liệt tiếng xé gió. Đồ ma lưới đao trên thân đao minh văn lập tức phát sáng lên. Ba đạo minh văn, nhan sắc là màu xanh biết minh văn, thuộc tính độc. Hai đạo bóng đen trên không trung đống nhiên tách ra. Lâm Phi Phàm trực tiếp một đầu ngã vào đống cỏ bên trong. Ma nhện vương to béo thân thể vậy đập ầm ầm tại trên lá khô. Nó đứng lên, đầu tiên là túi đầu nhìn một chút bản thân tứ chi. Một cái khác ăn thịt người nện lúc này vậy dừng lại, leo đến nhện vương bên người. Nhện Vương nhìn thấy chân của mình chân đều ở đây, thỏa mãn vỡ ra miệng rộng, phát ra tê tê tiếng thê, phảng phất đang chế giễu Lâm Phi Phàm, cái này không biết tự lượng sức mình võ phu. Đột nhiên, Nhện Vương nhất quả nhiên một chi trên chân xuất hiện một đạo lục vết, phía trên từ từ mà bốc lên khói xanh. Tiếp theo là cái thứ hai chân, vậy đồng dạng xuất hiện nhỏ xíu vết đao bên trong bốc lên khói trắng. Nhện Vương đột nhiên cảm thấy trên vết thương truyền đến bỏng, nó trông thấy có chất lỏng một dạng đồ vật cấp tốc ăn mòn rơi bản thân sắc ngoài, sau đó, phu phu, hai cái chân vậy mà tại không có dấu hiệu nào gián đoạn rơi hơn nửa đoạn. Nhện Vương mất đi cân bằng, đầu một đầu ngã vào lá khô bên trong. Ngao, nó tức giận gào thét, dùng còn lại mấy chân chống lên thân thể, hướng Lâm Phi Phàm đánh tới. Lâm Phi Phàm nằm trên mặt đất, chân khí trong thân thể đã tiêu hao hầu như không còn. Trước đó bị Lôi Châu đánh trúng, sở hữu chân khí đều vọt tới thân thể ra bên trên chống cự sẽ đánh. Một lần kia sẽ đánh, trực tiếp đem Lâm Phi Phàm chân khí hao tổn cái cơ hồ sạch sẽ ngăn nắp. Mà vừa rồi một lần kia tiến công, đã là Lâm Phi Phàm sau cùng dãy rủa. Nhện Vương bất tử, hiện tại liền nên tự mình chết rồi. Mẹ, hắn vô lực nhắm mắt lại. Vừa xuyên qua tới không bao lâu, còn có nhiều chuyện như vậy không có xử lý. Trước đó tự mình còn vọng tưởng muốn trong thế giới này lập nên một phen huy hoàng đại nghiệp. Lúc này người tính không bằng trời tính, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Có hệ thống cũng vô dụng. Chương 98, cô nương xinh đẹp cưới cáo trắng tới cứu ta ngay tại Lâm Phi Phàm nhắm mắt chờ chết thời điểm, một cỗ lạnh đến làm người răng run lên gió từ Lâm Tử chỗ sâu xoắn tới. Một trận lốt ba lốt bốt tiếng vỡ vụn truyền vào Lâm Phi Phàm trong tai. Một lát sau, hắn không có chờ đến Nện Vương một kích chí mạng, mà là nghe Tô Mị tiếng kêu. Nhanh hỗ trợ. Hắn mở mắt ra, lúc này mới phát hiện chung quanh đã trắng loá như tuyết, là thật tuyết, cũng không biết từ nơi nào bay tới tuyết, vậy mà phiêu phiêu đãng đãng từ trên trời giáng xuống. Chung quanh bụi cỏ cùng cây cối, diệp tử đã bịt kín một tầng thật dày băng sương, liền ngay cả trên cành cây vậy bao trùm lấy một tầng trong suốt băng tinh. Trước đó vị kia quen biết đã lâu thiếu nữ áo trắng giờ phút này cưỡi tại một đầu to lớn cáo trắng trên thân. Lâm Phi Phàm thấy rõ ràng đầu kia cáo trắng, trong mắt đều cả kinh lăn xuống tới đất đi lên. Đây không phải trước đó ăn tự mình hai viên dị thú nội đan tiểu bạch sao? con kia thường xuyên tiến vào thiếu nữ áo trắng trong ngực biến mất không thấy gì nữa, lại để cho Lâm Phi Phàm thường thường không ngừng ao ước tiểu bạch, lúc này thân hình trở nên so nanh thú còn muốn lớn hơn. Một thân tuyết trắng lâu dài, cái đuôi thật dài triển khai, lại có ba cái nhiều. Thiếu nữ áo trắng cơi trên người tiểu bạch, lụa mỏng vẫn như cũ che mặt, mặt mày bên trong lại nhiều hơn mấy phần tiên khí. Một người một áo, phản phất không phải cái này trần thế chi vật. Thiếu nữ áo trắng nhìn nửa tựa ở dưới cây Lâm Phi Phàm liếc mắt, con ngươi màu tím bên trong tựa như một bệnh đậm sâu, làm người không khỏi trong lòng rung động, hồn nhi đều kém chút bị móc ra thân thể. Đẹp, phiêu phiêu đãng đãng giống như tiên, nhân gian cái nào được mấy lần thấy. Mỹ nữ Lâm Phi Phàm gặp qua không ít, nhưng loại này thoát trần gia tục vẻ đẹp, loại này không nhốn bụi trần, có loại hoàn toàn sạch sẽ mà cao quý đẹp, nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến. Một khắc này, Lâm Phi Phàm cảm giác mình chảy nước miếng đều muốn chảy ra, tranh thủ thời gian ám nuốt về trong bụng đi. Cho dù là loại này thèm, Lâm Phi Phàm cái kia cũng cảm thấy đối trước mặt vị này thiếu nữ một loại khinh nhẫn. Cũng chính là giờ khắc này bắt đầu, Lâm Phi Phàm quyết định vô luận như thế nào đều muốn biết rõ thiếu nữ áo trắng thân phận, đồng thời đưa nàng đuổi tới tay. Này cô nàng không âm, trời đánh ngũ lôi. Dù sao vừa rồi đều bị sét đánh qua. Hai con nhện vương cùng nó tùy tùng tựa hồ từ lạnh lùng trong không khí người ra nguy hiểm. Trước mặt thiếu nữ mặc áo trắng này tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, nhất là con kia áo trắng. Cho dù là cái này mây mù trong rừng rậm sương vương sương bá quái vật, vậy cảm nhận được to lớn uy áp. Đây là huyết thống cùng đẳng cấp bên trên áp chế. Nghĩ lui, nhưng giờ phút này vừa không có đường lui. Lâm Phi Phàm đứng lên. Tô Mị vậy nhích lại gần. Tình thế vào lúc này xảy ra nghịch chuyển. Nhện vương hai chi chân trước đã bị phế, còn lại sáu đầu chân, trải qua mới vừa rồi cùng Lâm Phi Phàm một phen cổ đấu, cộng thêm bị hai lần ngũ lôi banh đỉnh châu chân áp, sớm đã là vết thương chồng chất, lực công kích giảm phân nửa. Nó đảo mắt một vòng, ước định bây giờ tình cảnh của mình. Lâm Phi Phàm cùng Tô Mị hiển nhiên là ba người này bên trong yếu nhất hai cái, mạnh nhất tự nhiên là vị kia cưới áo trắng thiếu nữ áo trắng. Bắt giặc trước bắt vua. Cho dù là yêu, vậy động đạo lý này. Tê tê, trong miệng của nó phát ra vài tiếng quái thiếu. Thanh âm rơi xuống đất, cơ hồ cũng ngay lúc đó, hai đầu nện một trái một phải hướng thiếu nữ áo trắng bắn ra tơ nện. Chia binh hai đường, một cây quấn về tiểu bạch, một cây quấn về thiếu nữ áo trắng. Hai đầu thành tinh nện đã sớm tâm hữu linh tê, hàng năm đi săn để bọn chúng phân công lộ ra kín kẽ. Bình thường huyền tu đối với đồng thời ứng phó hai cái phương hướng khác nhau phóng tới tơ nện đều sẽ luôn cuống tay chân. Đáng tiếc hai đầu nện mặc dù biết thiếu nữ áo trắng kẻ đến không thiện, nhưng không biết đã vậy còn quá bất thiện. Hai cây tơ nện bắn ra đồng thời, thiếu nữ áo trắng tọa hạ cáo trắng đã làm ra phản chế. Chỉ thấy nó một tiếng hít dài, miệng há mở, từ phải đến trái phun ra màu trắng lệ vụ, không những lệ, vừa vặn phun tại hướng phe mình đánh tới hai cây tơ nện bên trên. Rắc rắc rắc, tơ nện vậy mà sinh sinh bị đọc lại trên không trung. Băng tinh tại tơ nện mặt ngoài xuất hiện, rất nhanh dọc theo tơ nện một đường đóng băng quá khứ, hướng về hai đầu nện trong miệng kéo dài. Thành tinh hai đầu nện đương nhiên nhận biết cái này băng tinh lợi hại, gần như đồng thời chặt đứt đã phun ra hơn phân nửa tơ nện. Ba, ba, rơi trên mặt đất tơ nện, vậy mà vỡ thành một đoạn nhỏ một đoạn nhỏ. Lúc đầu cứng cỏi vô cùng tơ nện, giờ phút này biến thành pha lê một dạng yếu ớt. Lâm Phi Phàm cảm thấy chung quanh nhiệt độ không khí bây giờ tuyệt đối tại không độ phía dưới. Hắn a ra khẩu khí đều kết thành xương trắng. Trải qua vừa rồi ngắn ngủi nghỉ ngơi, Lâm Phi Phàm đan điền bắt đầu giống chậm rãi bị chú đầy ao, trước đó tiêu hao hết chân khí ngay tại liên tục không ngừng toát ra. Ngay tại hai con nện chặt đứt tự mình phun ra tơ nện đồng thời, Lâm Phi Phàm nhắm ngay cơ hội, cầm trong tay đổ ma lưới đao nhắm ngay nện vương tùy tùng, ra sức ném ra. Chết đi cho ta. Theo quát to một tiếng, đồ ma lưới đao hóa thành một vệt kim quang bắn ra. Đầu kia ăn thịt người nện vừa chặt đứt tơ nện, xem như bảo vệ tự mình không bị lập tức đông cứng, thật không nghĩ đến Lâm Phi Phàm đột nhiên làm có dễ, muốn làm ra phản ứng đã tới không kịp. Xuy, chôi đao kia thân dài hơn 3 thước đổ ma lưới đao trực tiếp theo nó rát hút bên trong đâm vào, cuối cùng vậy mà không có đến chôi đao. Ngao, ăn thịt người nện thảm liệt gào rít lên, tại nguyên chỗ không ngừng xoay quanh, cuối cùng 8 chân hướng lên trời, trực tiếp nằm trên mặt đất rẽ rủa thân thể, muốn dùng dài chân đem cắm ở trong miệng đao rút ra. Lâm Phi Phàm khôi phục được quá nhanh, nện vương nghe được trong không khí tử vong mùi. Tự mình tu hành ngàn năm, lúc này mới biến dị thành nện vương. Lúc này thế mà gặp một vị khó dây dưa đối thủ, tiên hạ thủ vi cường. Nó không do dự nữa, đầu hướng phía trước rối ra, miệng rộng mở ra, xương độc phô thiên cái địa phun về phía thiếu nữ áo trắng. Cẩn thận. Lâm Phi Phàm lập tức mở miệng cảnh cáo. Vừa rồi Ninh Thải Hoa chúng chiêu thảm trạng ký ức khắc sâu, nhưng hắn rất nhanh phát hiện mình lo lắng là dư thừa. Áo trắng không có chút nào e ngại, mà là đồng dạng há mồm hướng nện vương phun ra một cỗ linh khí. Xương độc cùng băng vụ trên không trung chạm vào nhau. Nháy mắt, thắng bại đã phân. Xương độc giờ, băng vụ trực tiếp thổi tới nện vương trên thân. Lúc đầu toàn thân đen nhánh, lúc này nháy mắt biến trắng. Nhất là người trợn mắt hốc mồm là nện vương trên thân nháy mắt ngưng kết thành băng thành, đồng thời bắt đầu lại từ đầu một mực hướng nện bụng vị trí quyết tán ra. Không đến 10 giây đồng hồ, toàn bộ nện vương đã thành một đoàn khúc côn cầu. Thiếu nữ áo trắng thấy thời cơ đã đến, từ trên đầu rút ra một chi châm gài tóc, Lâm Phi Phàm lúc này mới thấy rõ, trên đầu của nàng một loại có mấy chi phát triển, đây chỉ là trong đó một chi. Đi. Thiếu nữ niệm cái quyết. Trong tay châm gài tóc như là có linh tính vật sống bình thường bay về phía trước ra. Thử, theo một tiếng rất nhỏ phải có chút khó chịu thanh âm. Châm gài tóc thế mà không cần tốn nhiều sức xuất vào nện vương trên đầu, chỉ để lại một cái lỗ nhỏ, căn bản không nhìn thấy châm gài tóc đến cùng đi đâu. Nện vương có ở đây không đến 3 giây thời gian sau bắt đầu xuất hiện kinh người dị thường. Nó giống uống nhiều hán tử say một dạng, lung la lung lay, bước chân phủ phiếm đi mấy bước. Xem ra, nó muốn rời đi nơi này. Bất quá mới đi 2 bước, đột nhiên lại mất đi cân bằng một dạng trực tiếp mới ngã xuống đất. hết thảy phảng phất lần nữa lâm vào không tiếng động trong bóng tối. Ba người tại nguyên chỗ đứng một hồi, một bên đề phòng vừa quan sát. Cuối cùng, Lâm Phi Phàm đi đến con kia phổ thông ăn thịt người nện trước mặt, đưa tay bắt lấy chôi đao, phạch một cái đem đao rút ra. Ăn thịt người nện vẫn như cũ không nhúc nhích. Lâm Phi Phàm kiểm tra một hồi, hắn phát hiện cái này ăn thịt người nện đã ngọt rồi. Chương 99, nện độc khó giải mới hắn ném ra một đao kia trực tiếp đâm vào khoang miệng, dài hơn 3 thước lưỡi đao đại bộ phận xuyên thấu trong miệng thịt mềm, đâm vào ăn thịt người nện tổn lượng không nhiều tùy não bên trong. Cũng chính là cái này mang theo trùng hợp sắp thái một đao thành đoạt mệnh một kích, trực tiếp hủy đầu kia ăn thịt người nện yêu mệnh. Chết rồi. Lâm Phi Phàm tiến lên kiểm tra hai cô ăn thịt người nện thi thể, chuyển hướng thiếu nữ áo trắng. Thứ này có hay không nội đan? Thiếu nữ áo trắng khẽ gật đầu một cái, từ cáo trắng trên thân nhảy xuống. Có. Nói vậy lời ít mà ý nhiều, hơn một cái còn lại lời không nguyện ý tuyên bố. Nàng xem liếc mắt sau lưng tiểu bạch hổ, nói với nó, ăn đi. Cáo trắng vui sướng gào rít một tiếng, vui mừng hớn hở bổ nhào qua tại hai cố nhện trên thi thể cắn xé, tìm kiếm dấu ở trong cơ thể nội đan. Tô Mị đột nhiên quay người hướng một phương hướng khác có cẳng phí nước đại. Lâm Phi Phàm nhớ lại Linh Thải Hoa. Tô Mị nhất định là đi rất cái này tìm Linh Thải Hoa. Vừa rồi Linh Thải Hoa trúng độc, không biết bây giờ tình trạng như thế nào. Thế là vậy đi theo trở về chạy. Rất nhanh, hai người trở lại trước đó đánh nhau qua địa phương. Linh Thải Hoa thẳng tắp nằm ở trong bụi cỏ. Hai người quá khứ, vừa ngồi xuống, Tô Mị bắt đầu khóc thút thít. Sư ca, ngươi không thể cứ như vậy chết rồi, ngươi chết ta làm sao bây giờ? Ô ô. Lâm Phi Phàm nhìn kỹ bên dưới Linh Thải Hoa. Hắn tay cùng trên cổ đều có da rẻ nát giữa, may mắn là xương độc phun đến trên thân thì Linh Thải Hoa dùng hai tay chặn lại rồi mặt. Sở dĩ, hắn gương mặt kia còn có thể cứu giúp một lần, không có toàn hủy. Bất quá, hai người đều nhìn thấy, Linh Thải Hoa bờ môi đen kịt rồi, hốc mắt chung quanh vậy hiện ra một vòng ứ đen. Vừa nhìn liền biết chúng độc rất sâu. A, người sư ca không chết. Lâm Phi Phàm phát giác được Linh Thải Hoa trên cổ mạch đập đang nhẹ nhàng chập trùng, để tay lên đi còn có thể cảm giác được nhảy lên. Tô Mị tranh thủ thời gian hỏi thăm Lâm Phi Phàm, ngươi nói cái gì? Sư ca ta không chết. Lâm Phi Phàm gật gật đầu, đúng, còn có một khẩu khí treo, trên người ngươi có hay không giải nện độc thuốc? Tô Mị cuồng gật đầu nói, có. Vừa nói vừa từ trong ngực lấy ra truy nguyên hộp, lấy ra hai viên giải độc đan. Đây là giải độc đan, có thể giải nện độc, trước khi đến chúng ta đều sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Lâm Phi Phàm đem một viên giải độc đan bỏ vào Linh Thải Hoa trong miệng, lại lấy ra ấm nước, rót vào trong miệng hắn. Cho ăn xong thuốc, chờ dược hiệu tạo tác dụng thời điểm, Lâm Phi Phàm lúc này mới xuống tới kiểm tra thương thế của mình. Toàn thân cao thấp bị điện như là than gốc, trên da có đốt bị thương sau kịch liệt cảm giác đau đớn. Trước đó cùng Nện Vương đánh nhau thì cũng không có phát giác. Hiện tại dừng lại, tinh thần lỏng xuống, người liền đau đến có chút chịu không được. Lâm Phi Phàm đã tọa, bắt đầu vận hành chân khí kiểm tra nội tạng cùng xương cốt. Ngoại thương là chuyện nhỏ, hiện tại liền sợ nội thương cùng chúng độc. Vận hành một cái đại chu thiên về sau, Lâm Phi Phàm yên lòng, tự mình chịu đều là bị thương ngoài da, xương cốt kinh lạc cùng tạng khí cũng không lo ngại. Cái này cần nhờ vào trước đó chân khí quá mức tràn đầy, dẫn đến cả người bành trướng, chân khí giảng tạng khí cùng kinh mạch đều bao vây lại, trong lúc vô tình đứng bước vội vàng vàng Tô Mị ném ra lôi dây lưng băng đạn tới một kích chí mạng. Đặt ở bình thường, lấy tự mình một chút kia huyền tu nhập môn đều không đạt được cảnh giới, chỉ sợ sớm đã đi lĩnh cơ hội. Không lâu, thiếu nữ áo trắng cùng cáo trắng vậy tới rồi. Cáo trắng khỏe miệng có một chút vết máu. Thiếu nữ lấy ra khăn mùi xoa thay nó trà sát. Lao xong sau nũng nịu một dạng nhảy vào thiếu nữ áo trắng trong ngực, biến mất trong nháy mắt không gặp. Tô Mị nhìn chằm chằm vào con kia cáo trắng, ngươi cái này cáo trắng là dưỡng đến bao nhiêu phẩm cấp rồi? Thiếu nữ áo trắng chần chờ một chút, vẫn là nói, trung phẩm nhất giai linh thú. Tô Mị nhãn tỉnh sáng lên, vẻ hâm mộ nổi lên khuôn mặt, ăn thịt người nện là hạ phẩm dị thú, khó trách bị ngươi tiểu bạch hổ tùy tiện áp chế, lại hỏi, ngươi cái này cáo trắng là từ địa phương nào có được sao? Mặc dù được lộ mỏng, thiếu nữ áo trắng trong ánh mắt đã lóe qua một tia không kiên nhẫn, nhưng nàng vẫn là trả lời. Cáo trắng là ta sư phụ tặng, là từ Mê Tung trong núi tuyết được đến, tặng cho ta thời điểm chỉ là hạ phẩm ngũ giai linh thú, nuôi 5 năm mới đến trung phẩm nhất giai. Lâm Phi Phàm đối với mấy cái này sự tình cũng không quen thuộc, nhưng hắn cảm thấy là một đầu linh thú nuôi lên rất không tệ. Cái này linh thú dưỡng hảo, sức chiến đấu sợ rằng sẽ vụt vụt dâng đi lên. Tô Mị đối thoại cáo hứng thú rất lớn, nàng một mực không có linh thú. Dù sao loại vật này không phải là muốn liền có thể đạt được. Phụ thân từ tự mình nhập môn bắt đầu cũng đã nói muốn đưa tự mình một đầu linh thú, đến nay hơn một năm còn không có thực hiện. Linh thú đồng dạng là hoang dại dị thú bên trong một loại, chỉ bất quá linh thú có linh tính, có thể bị người thuần phục vì huyền tu sử dụng. Mà nghĩ ăn thịt người nệ loại này hoang dại dị thú, trên cơ bản trên thân đều là giã tính không còn linh tính, hiện ngạo bất tuần, bởi vậy không có thuần dưỡng tất yếu. Tô Mị còn muốn tiếp tục hỏi, Lâm Phi Phàm tranh thủ thời gian đánh gãy nàng nói, ngươi sư ca làm sao còn không có tỉnh? Một chiêu này chuyển di lực chú ý quả nhiên hữu hiệu. Tô Mị quay đầu nhìn lại, sư ca Ninh Thải Hoa vẫn là nằm trên mặt đất nằm ngay đơ. Cả người khuôn mặt nổi một tầng hắc khí, hiển nhiên độc tính không có giải. Chuyện gì xảy ra? Tô Mị lại bắt đầu nức nở. Giải độc đan đều ăn, vẫn là không có giải độc. Lâm Phi Phàm nói, ngươi không phải còn có một khóa sao? Đều cho hắn ăn, tăng lớn lượng thuốc thử một chút. Tô Mị xuất ra một viên khác giải độc đan, đang nghĩ cho An Ninh Thải Hoa nuốt vào, lại nghe thấy bên cạnh thiếu nữ áo trắng nói, vô dụng, ăn nhiều lắm là kéo dài mấy canh giờ mệnh, nhưng không giải được độc. Lâm Phi Phàm hỏi, cô nương, trên người ngươi có hay không có thể giải độc đan dược? Bạch Y cô nương lắc đầu, ta cũng chỉ mang giải độc đan. Chỉ bất quá hôm nay nện tựa hồ có chút không giống. Lâm Phi Phàm hỏi, cái gì không giống? Bạch Y cô nương lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, ta cũng không biết, nhưng so bình thường mạnh rồi rất nhiều, ngược lại là thật sự, mà lại không biết vì cái gì, nay thiên vân vụ trong rừng rậm dị thú cùng tinh quái loại hình tựa hồ nhiều hơn không ít.
Không sai.
Tô Mị đông nhiên la hoảng lên, lúc trước ta tới qua nơi này, một viên lôi đan có thể nhẹ nhõm giết chết một đầu nhện vương, hôm nay ta quăng hai viên đều nổ chúng, có thể bọn chúng lại lông tóc không tổn hao, việc này nói không thông. Thiếu nữ áo trắng nói, xem ra hôm nay cái này huyết lao rời biên cảnh bên trong hết thể tựa hồ cũng có chút không giống bình thường, ta lo lắng. Lâm Phi Phạm bị hai nàng vừa nói như thế, lại bắt đầu lo lắng cho mình lúc nào có thể trở về Lâm phủ chủ trì đại cục, bây giờ trong nhà một đống sự tình chờ đợi mình đi xử lý, Điện Thiêm Ti 20 người còn nốt tại binh doanh trong đại lao, nếu như không thể kịp thời chạy trở về, tự mình trước đó khổ tâm kinh doanh hết thể phải đánh nước phiêu, không còn thời gian xoay sở. Ngươi lo lắng cái gì? Lâm Phi Phạm hỏi. Thiếu nữ áo trắng suy nghĩ chốc lát nói, ta cũng nói không rõ, nhưng dự cảm không tốt. Nàng xem nhìn xuống đất bên trên linh thải hoa, chuyển hướng Tô Mị nói, ta nói, sư minh của ngươi phục dụng giải độc đan, chỉ có thể tạm thời bảo vệ tâm mạch không bị khí độc ăn mòn, muốn giải độc, chỉ sợ muốn đi huyết lao tầng thứ 3 đi vào trong một chuyến. Nghe xong thiếu nữ áo trắng phán đoán, Tô Mị bị hù một nhảy, tầng thứ 3. Thiếu nữ áo trắng nói, hừm, ba tầng có một khối địa phương mọc ra bạch ngọc linh chi, kia là linh dược giải độc, cái này huyết lao rời biên cảnh bên trong đồ vật đều là tương sinh tương khắc, bạch ngọc linh chi vừa lúc có thể giải độc. Tô Mị mặt lộ vẻ khó xử, thế nhưng là tầng thứ 3 ta không có đi qua, ta mới hoàng cực cảnh cấp độ nhập môn. Đi đâu quả thực chính là chịu chết. Thiếu nữ áo trắng tựa hồ đối với Tô Mị loại này do dự rất là khinh thường, lạnh như băng nói, dù sao việc này không liên quan gì đến ta, ngươi nguyện đi liền đi, không muốn đi vậy là chính ngươi sự tình. Nếu như đi, ta có thể mang các ngươi cùng đi, dù sao huyết lao 3 tầng bên trong kỳ chân dị bảo không phải bên trên 2 tầng có thể so sánh, 3 tầng bên trong khu vực trung tâm trong có thời điểm sẽ xuất hiện trắng linh tinh, đây chính là vật hi hãn. Nói xong, muốn quay người rời đi. Chương 100, biến mất thế tử phu nhân, không xong. Một buổi sáng sớm, nha hoàn bánh trôi hoang mang hoảng loạn gõ Vu Phượng Cầm môn. Vu Phượng Cầm ngay tại cái khác nha hoàn phục thị bên dưới rửa mặt, thấy bánh trôi gương mặt kinh hoàng, tâm không khỏi treo lên. Dù sao tối hôm qua Điện Tiêm Ti người tới cửa bị trụ, việc này có thể lớn có thể nhỏ, tự mình một đêm cũng không còn ngủ ngon, lật qua lật lại thẳng đến chân trời lật ngân bạch sắc mới mơ màng tiếp đi. Một đêm này tâm thần bất định, sáng sớm nhìn thấy nhi tử tiếp thân nha hoàn thất hồn lạc phách chạy tới nói ra chuyện, cái kia có thể không hãi hùng kết vía. Vu Phượng Cầm tức giận nói, chuyện gì như thế giật mình kinh hãi. Bánh trôi mắt thấy là phải khóc lên, hốc mắt đỏ lên, chỉ vào Lâm Phi Phạm chỗ ở lầu nhỏ phương hướng nói, thiếu gia không thấy. Vu Phượng Cầm lập tức nghe không hiểu, không thấy, là đi ra ngoài. Bánh trôi lắc đầu, không phải, ta mới đầu vậy coi là thiếu gia rời giường ra ngoài mà thôi, nhưng ta hỏi người gác cổng cùng trong phủ những người khác, bọn hắn đều nói thiếu gia một mực không có đi ra đại môn, nhưng ta tìm lượn trong phủ mỗi một cái địa phương, cũng không thấy thiếu gia. Nhi tử không thấy. Vu Phượng Cầm trong lòng đống nhiên hơi hồi hộp một chút. Bánh trôi, ngươi là tìm Lâm quản gia, để hắn dẫn người tỉ mỉ tìm xem, Phạm Nhi nếu quả thật muốn ra ngoài, nhất định sẽ cáo chi cho ta, hắn tuyệt đối sẽ không đi không từ giã, nếu quả thật không gặp. Đó chính là. Nói đến nơi này, Vu Phượng Cầm cũng không dám tiếp tục nghĩ. Nhanh đi. Đúng, phu nhân. Thế tử Lâm Phi Phàm mất tích việc này rất nhanh truyền khắp Phượng Lân Thành. Còn diễn sinh ra nhiều loại phiên bản. Có người nói thế tử là bởi vì đắc tội Điện Thiêm Ti, bị Điện Thiêm Ti mật sứ âm thầm bắt đi. Có người nói Lâm thế tử bởi vì đắc tội rồi nhiếp chính vương thượng quan Lôi Đình, thừa dịp lúc ban đêm sắp ra khỏi thành tránh họa đi. Càng có mơ hồ phiên bản nói Lâm gia nội bộ nổi lên tranh chấp, nhị gia tam gia đều vùng tay không làm, mang đi Lâm gia đông đảo hiệu buôn bên trong nhân tài, dẫn đến Lâm gia sản nghiệp chỉ có số ít mấy nhà còn không có không tiếp tục kinh doanh, cái khác toàn đóng cửa. Cái này thế tử bởi vì không có cách nào giải quyết nguy cơ, sở dĩ dứt khoát thoát đi Phượng Lân, đến nơi khác tránh thành tính đi. Loại tin tức này đối với Tam Thúc Lâm Sơn tới nói đương nhiên là thiên đại tin vui. Lâm Diệu Tông sáng sớm ra ngoài phòng trà uống trà, nghe được có người nghị luận việc này, đương thời nghe xong còn không dám tin tưởng. Dù sao mình vị kia đương thời tử đường đệ gần nhất cũng không bình thường, hai ngày trước đi Lâm phủ đòi nợ những cái kia viên ngoại cùng đám thổ hào không riêng không có chiếm được tiện nghi, còn rơi cái một thân canh, nghe nói bị Lâm Phi Phạm vu oan án bạn, nói bọn hắn lấy hạ phạm thượng ẩu đả thế tử, sinh sinh gom một số lớn bạc, giải quyết Lâm gia trước mắt trong chương mục thâm hụt hoàn toàn đầy đủ. Hắn làm sao lại chạy đâu? Thế là phái người đi nghe ngóng, hỏi thăm người sau khi trở về, chi tiết bẩm báo hết thảy. Nói là Lâm thế tử thật mất tích. Toàn bộ Lâm phủ đều tìm khắp cả, không thấy tăm hơi. Quản gia Lâm Tam sáng sớm đã mang theo cận vệ thân binh chia ra bốn đường, phân biệt dọc theo từ Phượng Lân thành ra khỏi thành bốn phương tám hướng đường tìm kiếm qua đi. Cho tới bây giờ, không có tin tức gì biểu hiện thế tử đã bị tìm tới. Lâm Diệu Tông nghe xong, cả buổi không có lấy lại tinh thần. Tự mình phụ tử liên hợp nhị thúc cùng một chỗ ép buộc đích tôn, tốn hao nhiều ý nghĩ như vậy cũng không còn làm đổ Lâm Phi Phạm, thật chẳng lẽ chính là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, cái này khó sinh hạng người tự mình xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, hắn trà cũng không uống, vội vàng chạy về nhà bên trong nghị phụ thân Lâm Sơn bẩm báo cái này đại hỷ sự. Lâm Diệu Tông trở về thời điểm, Lâm Sơn ở phía sau trong hoa viên nuôi chim. Kia là Lâm Sơn bỏ ra nhiều tiền mua bể, sẽ là học người nói chuyện bắt ca. Cha, cha, đại hỷ sự. Lâm Diệu Tông một đường bước nhanh đi nhanh, mới vừa vào vườn hoa xa xa nhìn thấy phụ thân liền ồn ào mở. Đại hỷ sự a, con kia bát ca đi theo gọi. Đại hỷ sự, đại hỷ sự, cha, đại hỷ sự. Lâm Sơn thế đứng rất kỳ quái, cái mông hướng về sau vểnh lên, nâng cao cái mông. Khoảng thời gian này hắn đều là cái tư thế này, đi đường, ăn cơm, đều như vậy. Bởi vì Lâm Phi Phàm cho hắn huyệt đạo bên trong rót vào chân khí, đem hắn huyên náo khổ không thể tả, kia lều nhỏ đều tốt mấy ngày, một điểm yên tĩnh dấu hiệu cũng không có. Vui từ lâu đến, Lâm Sơn hiện tại quan tâm nhất là của mình thân thể. Dạng này nâng cao, không biết có thể hay không xảy ra chuyện. Những ngày này đeo cả ngày có loại mơ hồ đau nhức, cũng không biết là không phải việc này ảnh hưởng. Lâm Phi Phàm tiểu tử kia mất tích. Lâm Diệu Tông đến phụ thân trước mặt, còn kém không có cười ra tiếng, để thấp lấy cuống họng tận lực nhường cho mình không đến mức quá mức đắc ý quên hình nói, tiểu tử kia tối hôm trước mất tích đến bây giờ, một chút tăng hơi cũng không có, phụ thành chủ trên dưới tìm lần, không ai, Lâm Tam phái người từ khác nhau phương hướng dọc theo quan đạo cùng tiểu đạo đuổi theo, trước mắt phái đi cận vệ cũng không có hồi âm, đoán chừng người không tìm được. Lâm Sơn cũng có chút được. Hắn đương nhiên không thể tin được đây là sự thực. Gần nhất Lâm Phi Phàm mặc dù có phiền phức, nhưng này tiểu tử phách lối cực kỳ, xem ra tựa hồ sớm có cách đối phó, một điểm không sợ hai chỉ một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi. Mấy ngày nay, Lâm Sơn còn một mực đang nghĩ, Lâm Phi Phàm dựa vào cái gì một bộ đã tính trước bộ dáng? Trong tay hắn có cái gì bài? Nợ nần sự tình, hắn có thể giải quyết, có thể nhiều như vậy hiệu buôn cốt cán đều bị tự mình rút đi, hắn cái nào tìm nhiều như vậy người đến tiếp nhận? Coi như mọi người, cũng muốn thời gian cũng phải. Như thế như khí hống hống Lâm Phi Phàm, làm sao lại đột nhiên mất tích? Tin tức này là thật sự. Thiên chân vạn sát. Bên ngoài đều truyền âm lên rồi, đều nói Lâm Phi Phàm là bởi vì sợ điện thiềm ti sau thu tính sổ sách sở dĩ trốn đi. Ta còn phải người đi phụ thành chủ đầu kia lại sảnh, nói đúng thật, một điểm không giả. Lâm Diệu Tông càng là khẳng định, Lâm Sơn trong lòng càng là không chắc. Hắn thậm chí cảm giác đây là một cái bẫy. Lâm Phi Phàm tiểu tử kia quỷ tinh, hoàn toàn không theo sáo lộ mới ra bài. Liền ngay cả điện thiềm ti người hắn đều dám giữ. Đây cũng là cái sống diêm vương, cái gì bảy ngược cũng dám đụng. Lẽ ra lớn lối như thế người, thế nào lại đột nhiên chạy trốn được rồi? Không có khả năng. Lâm Sơn nói, ta phải tự mình đi. Hắn muốn nói tự mình muốn đích thân đi một chuyến phụ thành chủ nghiệm chứng tin tức thật giả, có thể xem xét tự mình kia đỉnh lều nhỏ, cảm giác đây là không có cách nào ra cửa, lúc này mới thu lại câu chuyện. Diệu Tông, ngươi bây giờ đi lấy quả ướp lạnh bánh ngọt loại hình lễ vật, tự mình đi một chuyến phụ thành chủ, tìm ngươi bán nương liền nói nghe tới trên phố nghị luận, nói ta rất quan tâm phi phạm sự tình, nhìn nàng một cái trả lời thế nào ngươi, nhìn xem tiểu tử kia có phải thật vậy hay không không thấy. Lâm Diệu Tông nói, như hắn thật sự mất tích, kia thật là trời trợ giúp chúng ta, cha, đến lúc đó, bá nương nhất định sẽ ngoan ngoãn giao ra hết thể quyền lực, đến lúc đó trừ cha, ai còn có năng lực thống lĩnh Lâm gia. Con kia bát ca đi theo học lại, thống lĩnh Lâm gia. Thống lĩnh Lâm gia. Lâm Sơn nghe được tâm hoa nộ phóng, nói không vui đây tuyệt đối là gạt người, đưa trong tay hạt dưa rót vào bát ca ăn bình bên trong, quay đầu nói với Lâm Diệu Tông, ta còn không phải ngươi. Ta làm như vậy, vì ai? Lâm Diệu Tông nói, cha đây đều là vì ta, hài nhi minh bạch. Lâm Sơn khoát khoát tay, đi, nhanh đi một chuyến ngươi bán nương bên kia, đi nhanh về nhanh, nếu như việc này là thật, phi phạm tiểu tử kia mất tích, những này hiệu buôn cửa hàng liền triệt để không ai có thể cứu, ta cần phải sớm làm tiếp nhận chuẩn bị. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Lâm Diệu Tông mừng khấp khởi xoay người rời đi, dưới chân giống đạp ở trên đông, việc này tử đều tung bay. Chương 101, nhà rột còn gặp mưa hai ngày đảo mắt đã qua. Vũ Phượng Cầm không thể không đối mặt một sự thật, con của mình thật sự mất tích. Theo trong phủ cuối cùng nhìn thấy Lâm Phi Phàm hạ nhân nói, thế tử màn đêm buông xuống để đồng tướng quân đem điện thiềm ti người mang đi về sau, tự mình một người đi thứ tư vào biệt tử, lại không có ra tới. Mà Lâm Tam càng là nghi hoặc, bởi vì tại Lâm Phi Phàm mất tích trước đó, còn có cái Sử Văn Thanh cũng ở đây trong phủ, hiện tại người này cũng không thấy bóng dáng. Từng kiện, từng cọc đều là quái sự. Cái này người sống sơ sơ, trong phủ khỏe mạnh nói không có sẽ không, cũng không còn lưu lại một chút vết tích. Cận vệ thân binh vậy phái 4 đội khinh kỵ, từ khác nhau ra khỏi thành phương hướng đi lục soát, kết quả không hề phát hiện thứ gì. Phu nhân, cuối cùng một đội cận vệ khinh kỵ đã trở lại trong doanh. Đứng tại Vũ Phượng Cầm trước mặt, Lâm Tam xấu hổ không chịu nổi, cũng không dám ngẩng đầu nhìn người. Tiểu nhân vô năng, không có tin tức của thiếu gia. Nói, bình một quỷ. Vũ Phượng Cầm trong lòng mặc dù lo lắng, cũng hiểu được đây là cùng Lâm Tam đám người không nửa phần quan hệ. Đem nhi tử mất tích sự tình quy tội tại hạ nhân trên thân không có chút ý nghĩa nào. Thế là than nhẹ một tiếng nói, ta phàm nhi người hiển tự có thiên tướng, ta dù không biết phát sinh khi nào, cũng không biết hắn vì sao mất tích, nhưng ta tin tưởng hắn sẽ trở về, nhất định sẽ. Lâm quản gia, ngươi trước lên, việc này sai không ở ngươi, không nên tự trách. Lâm Tam lúc này mới đứng lên. Vũ Phượng Cầm gặp hắn thần sắc đã sầu mi khổ kiểm, hình như có tâm sự, lại hỏi, Lâm quản gia, ngươi còn có việc? Lâm Tam trên mặt lóe qua một chút do dự, cắn răng vẫn là nói, hồi phu nhân, còn có mấy ngày, hiệu buôn một nhóm khác sổ sách vậy đến kỳ, nguyên bản thiếu gia trước khi mất tích đã có an bài, nhưng hắn bây giờ không ở, phu nhân muốn tự tác ý định. Ngoài ra còn có những cái kia hãng buôn vải xưởng nhuộm quán rượu cửa hàng bạc loại hình, nguyên bản đều gián tạm thời không tiếp tục kinh doanh 7 ngày bằng hiệu, cái này nếu là đến kỳ, nếu vẫn mời không đến người đến quản lý, đoán chừng còn phải tiếp tục treo không tiếp tục kinh doanh bằng hiệu. Vũ Phượng Cầm cảm thấy huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau. Nhà rốt còn gặp mưa, chuyện phiền toái đều gom lại cùng một chỗ. Nhi tử không ở, nhà này mình làm được thật là có chút lực bất tòng tâm. Ta biết rồi. Vũ Phượng Cầm bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Hiệu buôn thiếu nợ đến kỳ, trước đó Vương Đại Thiện Nhân bọn hắn đã giao nộp không ít, đầy đủ ứng phó, phương diện này ta lại không lo lắng, duy chỉ có là những cái kia hiệu buôn bên trong nhân tài, bây giờ đều bị nhị gia cùng tam gia mang đi, bọn hắn chính là kìm nén hỏng chờ lấy nhìn ta không có cách nào kinh doanh xuống dưới, cái này hai lão hồ ly đồng thời cho ta viết đơn xin từ trước, nói là tuổi già lực suy, không cách nào nữa vì hiệu buôn xuất lực, muốn về nhà an hưởng tuổi già, từ đây, làm tiêu giao ông đi. Ta ngược lại thật ra không lo lắng trước kia trong tiệm những nhân tài này, dù sao chỉ cần tại Phượng Lân Thành, bọn hắn cuối cùng là phải nuôi sống gia đình, là muốn ăn cơm mặc quần áo, nhị gia cùng tam gia cũng không thể một mực bám lấy bạc nuôi bọn hắn, sớm muộn cũng sẽ trở về. Hiện tại điểm chết người nhất là Phượng Lai Lâu, tam gia tại vung tay trước đó thế mà một hơi tiếp nhận 8 trận yến hội, cái này không có đầu bếp không có sư phó, 8 trận yến hội bồi thường tiền vẫn là giờ, Phượng Lai Lâu biển hiệu mới là đại sự. Vu Phượng Cầm lo lắng sự tình, cũng chính là Lâm Tam lo lắng. Ta đây mấy ngày đến phía dưới huyện thành đi rồi một chuyến, cũng ở đây nhà khách trong tiểu lâu tìm kiếm thích hợp đại sư phó, vốn định trọng kim đào đến Phượng Lai Lâu bên trong thân cấp. Vu Phượng Cầm nói, vậy có hay không thu hoạch? Lâm Tam lắc đầu, ở nơi này Phượng Lân địa giới bên trong, Phượng Lai Lâu là quán rượu ăn tứ bên trong nhân tài kiệt xuất, có thể so sánh được Phượng Lai Lâu bếp sau đại sư phó đầu bếp thật đúng là không có, ta đi rồi mấy nhà cửa hàng cũng không có thích hợp. Vu Phượng Cầm thần sắc cảm đạm xuống. Kết cục này, kỳ thật vậy sớm có chuẩn bị tâm lý. Lúc này, người gác cổng báo lại, nói là Lâm Diệu Tông đã đến cổng, cầu kiến. Vu Phượng Cầm kinh ngạc một lát, lập tức ý thức được tự mình vị này chất nhi đột nhiên tới cửa cần làm chuyện gì. Mời hắn vào đi. Chờ người gác cổng người đi rồi. Vu Phượng Cầm đối Lâm Tam nói, Lâm quản gia, ngươi trông thấy đi. Lúc này đến nhà bái phỏng, sợ là Phạm Nhi mất tích sự tình đã truyền khắp hướng trong thành, hắn Lâm Diệu Tông là muốn đến tìm hiểu hư thực đâu. Lâm Tam nói, kỳ thật phu nhân có thể không gặp hắn. Vu Phượng Cầm nói, ta đích tôn cũng không có hắn hai ba phòng như vậy lòng dạ hẹp hòi, Phạm Nhi mất tích là sự thật, không gặp được. Đang nói, Lâm Diệu Tông tiến bảo. Bá nương, cha ta nghe nói phi phạm đường đệ mất tích, cũng không biết là thật giả. Lão nhân gia ông ta rất là lo lắng, thế là nhường cho ta mang điểm bánh ngọt hoa quả tới chào hỏi một lần, cho chuyện biểu lo lắng tỉnh. Lâm Diệu Tông ngược lại là đi thẳng vào vấn đề, không một chút nào giấu giếm trên mình môn mục đích. Vu Phượng Cầm khẽ bước cầm nói, có lòng, ngươi trở về nói cho cha ngươi, phi phạm sát thực mất tích, để hắn ăn thêm mấy bát cơm. Bất quá, muốn để ta giao ra Lâm gia gia chủ ấn giám, hắn liền có thể bất lo một chút nghĩ, không có khả năng. Lâm Diệu Tông cười hắc hắc nói, bá nương quả nhiên kiên cường. Ngài, ta tự nhiên sẽ mang về bẩm báo phụ thân. Còn gia chủ ấn giám, ta Lâm Diệu Tông cũng không gặp ngài, đừng nói không còn cha ta cùng nhị thúc giúp đỡ, Lâm gia các hiệu buôn phải chẳng có thể duy trì, liền nói các ngươi trước mấy ngày trong đêm thế mà giam điện thiêm ti người, việc này nguyên náo đã là xôn xao. Ta nghe nói, điện thiêm ti chỉ huy sứ hạ đại nhân đã dẫn người từ kinh thành xuất phát, hướng phía Phượng Lân thành đến rồi, đến lúc đó. Hắc hắc. Vu Phượng Cầm biết rõ Lâm Diệu Tông lời nói không giả. Lâm Phi phàm giam điện thiêm ti người thì đã nghĩ tới loại hậu quả này. Chẳng qua là lúc đó tự mình hỏi hắn sao, hắn nói sơn nhân tự có diệu kế, nhường cho mình không cần phải lo lắng. Hiện tại người lại hư không tiêu thất, điện thiêm ti cũng không dễ trọng. Chỉ huy sứ hạ đại nhân tự thân xuất mã, có thể thấy được việc này đưa tới chấn động một điểm không nhỏ. Không nhọc chất nhi ngài nói cho ta biết những việc này, lúc trước giam điện thiêm ti người, ta tự có tính toán. Lâm Diệu Tông mang theo châm chọc nói, bá nương, điện thiêm ti cũng không phải ăn chay, ngươi cũng không còn tất yếu con vịt đã đun sôi mạnh miệng, việc này liên lụy không phải là các ngươi đích tôn một nhà sự tình, còn có cận vệ thân binh đại doanh đồng tướng quân, còn có vị này. Hắn bên mặt quan sát một chút Lâm Tam. Vị này vẫn đối với các ngươi trung thành tuyệt đối quản gia, đến lúc đó chỉ sợ đều phải cùng theo không may. Lâm Tam hừ lạnh nói, không nhọc Diệu Tông thiếu gia thay ta lo lắng, ta Lâm Tam cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Lâm Diệu Tông thấy Lâm Tam kiên cường, Vũ Phượng Cầm lại khó chơi, cảm thấy cũng không còn tất yếu ở đây ở lâu. Dù sao tới nơi này là tìm hiểu tin tức, bây giờ Vũ Phượng Cầm chính miệng thừa nhận Lâm Phi Phàm mất tích, đó chính là thật sự mất tích. Đây là thiên đại tin vui. Mau mau trở về nói cho phụ thân mới là. Đã như vậy, ta làm mù quan tâm, ta nghĩ hạ đại nhân hai ngày sau liền có thể đến Phượng Lân, đến lúc đó đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nghe nói vị này hạ đại nhân tính tình cũng không tốt, bá nương ngươi tự giải quyết cho tốt chính là. Cáo tử. Nói xong, mặt mang tiếu dung xoay người rời đi. Vũ Phượng Cầm lạnh lùng hướng về phía Lâm Diệu Tông bóng lưng nói, không đưa. Chờ Lâm Diệu Tông đi rồi, Vũ Phượng Cầm ngồi ở trong ghế, ngơ ngác nghĩ đến hồi lâu. Đột nhiên, nàng chuyển hướng Lâm Tam, Lâm quản gia, Diệu Tông tiểu tử kia mặc dù đáng ghét, nhưng nói lời cũng không vô đạo lý, điện thiêm ti việc này làm lớn chuyện, phi phạm lại không ở, ta nghĩ. Cái này tội trạng không thể rơi vào ngươi và đồng tướng quân trên đầu, các ngươi đều là thân thủ không tệ người, Ly Lâm gia muốn mưu sinh vậy dễ dàng. Ta để nhân viên thu chi bên kia chờ một lúc cho các ngươi hai các chuẩn bị một phần bạc, ngươi và đồng tướng quân đi lãnh, sau đó rời đi Phượng Lân, tìm cái khác tiền đồ đi thôi. Lâm Tam nội tâm chấn động mạnh mẽ xuống. Phu nhân, ta Lâm Tam tuyệt không tin tưởng thiếu gia sẽ đi không từ giã, hắn khẳng định Lâm thời có việc gấp không tiện thông tin lúc này mới trì hoãn, ta nhớ hắn nhất định sẽ lại điện thiêm ti đi tới Phượng Lân trước trở lại trong phủ. Chương 102, mưa gió sắp đến Phượng Lân thành náo nhiệt lên. Đây là mỗi người cảm thụ, từ trong thành danh lưu quý tộc cho tới bách tính người buôn bán nhỏ. Bất kể là ai, chỉ cần tập hợp một chỗ đều có nói không hết chủ đề. Tại phòng trà ăn tứ bên trong, chỉ cần bình hai đều có thể nghe tới liên quan tới Lâm gia nghe đồn. Thế tử mất tích, trong Lâm gia đấu, điện thiêm ti ký làm bị trụ, Lâm gia hiệu buôn không tiếp tục kinh doanh. Thậm chí có tại Lâm gia các hiệu buôn đặt hàng hàng hóa, hoặc là tại Phượng Lai lâu đặt trước tiệc rượu người đã đến phủ thái thú cáo quan, yêu cầu bồi thường. Loại sự tình này lúc trước là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Lâm gia là ai? Lúc trước tới nói, là thế gia quý tộc, là Phượng Lân thành chủ nhân, là đừng nói cáo Lâm gia. Tại trường hợp công khai nhục mạ vài câu Lâm gia cũng có thể dùng lấy hạ phạm thượng tội danh giam lại ăn cơm tù. Nhưng bây giờ, khắp nơi đều tại đối Lâm gia ra sự nghị luận ầm ĩ có người thở dài, dù sao Lâm gia thâm canh Phượng Lân thành mấy trăm năm, thành này hôm nay phồn vinh, Lâm gia không thể bỏ qua công lao. Có người đồng tình, những năm này, Lâm gia lịch đại gia chủ cũng coi là trạch tâm nhân hậu, đối bách tính vậy chiếu cố có thừa, bây giờ thế mà rơi xuống như vậy cảnh hiểm nguy, thật là khiến người bóp cổ tay thở dài. Đương nhiên cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, nhất là trước đó mấy vị kia tới cửa gây sự lại bị Lâm Phi Phàm ăn vạ cuối cùng bồi một số tiền lớn địa chủ lão tài. Lâm gia các hiệu buôn không tiếp tục kinh doanh thời gian rất nhanh tới kỳ. Trong thành người đều mong mỏi, chờ lấy ngày đó xem náo nhiệt. Bởi vì nếu như những này hiệu buôn không thể đúng hạn khai trương, mang ý nghĩa bây giờ phủ thành chủ không riêng mất đi đối nhà mình sản nghiệp lực không chế, sợ là ngay cả Phượng Lân thành chức thành chủ đều muốn đổi chủ. Ngay tại một lần nữa khai trương hôm nay, Quá Dương Cương tại Đông Phương trên sườn núi toát ra nửa cái đầu, Phượng Lân thành Đông môn đến rồi một đội nhân mã. Thủ thành thành phòng quân dẫn đầu xem xét, chỉ thấy người tới thượng cấp ngựa lớn, người mặc áo đen, đầu đội màu đen không cánh mũ sa, dẫn đầu hai người áo đen quan phục bên trên dùng ám kim sợi tơ thêu lên hung mãnh đầu hổ, phản phất tùy thời đập ra tướng tới người thôn vệ. Điện Thiêm Ti, đầu hổ thêu thủ đại biểu cho con trai. Đây là tam phẩm ký dùng. Dẫn đầu đều tam phẩm, đã làm cho người rung động. Lại nhìn phía sau, giữa đội ngũ như chúng tinh phùng mệt người ủng hộ người áo đen quan phục bên trên đâm vào thế mà là tranh thú đồ án. Nhất phẩm ký làm. Đây là Điện Thiêm Ti cao nhất phẩm cấp. Mặc dù những quân phòng thành này một mực đóng giữ Phượng Lân, nhưng đối với kinh thành sự tình vậy hơi có nghe thấy, nhất là Điện Thiêm Ti loại này lệ thuộc trực tiếp vương quyền đặc quyền tổ chức, dân gian truyền thuyết rất nhiều. Có thể ở màu đen Điện Thiêm Ti quan phục bên trên thêu tranh người, đại ngụy cảnh nội chỉ có một. Người này chính là Điện Thiêm Ti chỉ huy sứ, Hạ Vô Lương. Lĩnh ban sĩ quan mau tới trước, khom lưng hành lễ. Tiểu nhân Phượng Lân thành thành phòng đội 5 bách phu trưởng Vương Nhị, gặp qua Điện Thiêm Ti chư vị đại nhân. Cầm đầu một người trong đó chỉ dùng khỏe mắt quét một lần Vương Nhị, tiêu căng nói, các ngươi Phượng Lân thái thú Lữ Kinh Luân bây giờ tại địa phương nào? Vương Nhị tranh thủ thời gian trả lời, giờ phút này đoán chừng đang ở nhà bên trong, chưa đến phủ thái thú công đường. Tên kia tam phẩm ký làm nói, vậy thì nhanh lên thông báo, liền nói Điện Tiêm Ti chỉ huy sứ hạ đại nhân đích thân tới, để hắn hai nén nhang sau đến công đường ý kiến, không được đến trễ. Vâng. Vương Nhị vội nói, tiểu nhân lập tức phái người thông báo thái thú, ngài và chư vị đại nhân theo ta đi phủ thái thú, để tiểu nhân vì chư vị đại nhân dẫn đường. Lữ Kinh Luân sáng sớm rời khỏi giường. Bình thường hắn sẽ không sớm như vậy rời giường, nhưng hôm nay không giống. Hôm nay là cái trọng yếu thời gian. Một cái là Lâm gia hiệu buôn đều ở đây hôm nay khai trường, nhất là Phượng Lai Lâu, có ý nghĩa tượng trưng. Lâm Sơn kế hoạch có thể thành hay không, hắn có thể hay không dựa theo cấp trên kế hoạch thuận lợi tiếp trưởng Lâm gia, hôm nay là cái thời khắc mấu chốt. Thứ hai là Điện Tiêm Ti chỉ huy sứ Hạ Vô Lương dẫn người đích thân tới Phượng Lân Thành. Hạ Vô Lương từ trước đến nay lấy tâm ngoan thủ lạt mặt sắt vô tình lấy dương. Làm Điện Tiêm Ti chỉ huy sứ, hắn tự mình ra mặt làm bản án có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Phàm là hắn xuất thủ, sự tình liền lớn hơn đi. Đây hết thảy Lữ Kinh Vĩ đều tin tưởng là dựa theo nhiếp chính vương thượng quan Lôi Đình an bài đang từng bước đẩy tới. Phượng Lân Thành, cái này phương Nam chư thành bên trong trọng yếu nhất một thành, chung quy là muốn thụ thượng quan Lôi Đình khống chế. Trước Lâm Thịnh mặc dù bị phái đi quỷ khiếu lĩnh, cuối cùng rơi cái sống không thấy người chết không thấy xác hạ tràng, cũng bởi vì ba chữ, không nghe lời. Nghe lời, đây là hôn quan trưởng khuôn vàng thước ngọc. Chỉ cần nghe đúng người lời nói, đứng đúng đội, vậy liền tiền đột như gấm từng bước cao thăng. Lữ Kinh Luân cảm thấy mình là một thức thời vụ tuấn kiệt, hắn cũng sẽ không giống như Lâm Thịnh, biết rõ phía trước là hẹp ngõ nhỏ chỉ có thể nghiêng người mà qua, càng muốn mạnh mẽ đâm tới đem mình đụng đầu phá máu chảy. Thành chủ lại như thế nào? Còn không phải nhường ngươi biến mất liền biến mất. Đại nhân, Lữ Kinh Luân vừa mặc quần áo tử tế rửa mặt hoàn tất, hạ nhân đã tới thông báo. Thành phòng quân Đông môn có binh báo lại, Điện Thiêm Ti hạ đại nhân đã vào thành, để ngài lập tức đến phủ thái thú công đường gặp mặt. Lữ Kinh Luân kinh ngạc, sớm như vậy? Sau đó khua tay nói, ta biết rồi. Chờ hạ nhân đi rồi, Lữ Kinh Luân nghĩ thầm, người đều tới, nhưng này Lâm Phi Phạm mấy ngày nay mất tích, như thế cái ngoài ý muốn, muốn giải thích giải thích. Lữ Kinh Luân đến phủ thái thú nội đường lúc, Hạ Vô Lương đã ngồi ở hắn thường ngồi trên ghế bành, cầm trong tay tông quyển tại lật xem. Thấy Lữ Kinh Luân tiến đến, Hạ Vô Lương câu đầu tiên liền đi thẳng vào vấn đề, ta nghe nói Lâm Phi Phạm mất tích. Lữ Kinh Luân tiến lên được rồi lễ, lúc này mới nói, hạ đại nhân, Lâm Phi Phạm đích xác tại 3 ngày trước mất tích, bây giờ hướng đi không rõ. Hạ Vô Lương ánh mắt lạnh ngao rơi vào thái thú trên thân, Lữ Kinh Luân đông cảm giác một loại áp lực vô hình rơi vào trên vai, liền hô hấp đều trở nên nồng đậm. Lữ thái thú, Lâm Phi Phạm là mất tích vẫn là bỏ trốn, ngươi làm rõ ràng không có. Một người sống sờ sờ, tại bên trong Lâm phủ đột nhiên mất tích, không ai biết rõ hướng đi, mà thành phòng quân là ngươi phụ thái thú quản hạt, hắn có khả năng mở Phượng Lân, ngươi trách nhiệm này cũng không nhỏ. Lữ Kinh Luân nghĩ thầm, ngươi Điện Thiêm Ti hơn 20 cái ký làm đều bị kia Lâm Phi Phạm chụp, ta chỉ là một cái thái thú, có thể chầm chậm đến ở hắn một cái thế tử. Cái này Hạ Vô Lương nói như vậy, sợ không phải muốn tìm người có nổi. Hạ đại nhân, hạ quan thành phòng quân giữ nghiêm Phượng Lân khắp nơi lại môn, Lâm Phi Phạm sau khi mất tích, ta đã từng kiểm tra thực hư ra vào thành nhật ký, vẫn chưa phát hiện dị dạng. Kia Lâm Phi Phạm mặc dù là gần nhất mới khôi phục bình thường, nhưng tu vi đáng sợ, nghe nói ngày đó hơn 20 vị ký làm vào phủ, bị hắn chém giết mấy, hắn là cao quý thế tử, ta chỉ là nhất giai triều quan, thực tế bắt hắn không có cách. Lữ Kinh Luân là quan trưởng lão hồ ly. Phen này giải thích, lại đem nồi quăng trở về. Ngươi Điện Thiêm Ti đều không giải quyết được chính là, ta một cái Phượng Lân thái thú, có thể sao thế? Hạ Vô Lương hỏi, ngày đó hắn giam ta Điện Thiêm Ti người, ngươi làm Phượng Lân thái thú, vì sao không lãnh binh ngăn cản? Lữ Kinh Luân chặn lại nói, triều đình đối thế gia quý tộc có pháp lệnh, phàm là va chạm thế gia, hắn có quyền tự hành xử trí liên quan sự tình người, phủ thái thú có giám sát quyền, vô chủ đạo quyền. Hạ Vô Lương nghe xong, đông nhiên buông xuống tông quyền, người cười ha ha,
đều nói Phượng Lân Thái thú Lữ Kinh Luân tinh như quỷ, chợt như dầu, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Tốt ta cũng không cùng ngươi ở đây đánh ngụm nước kiện cáo, Lý Hổ, Hàn Long. Có thuộc hạ. Có thuộc hạ. Hai ngươi cầm lệnh bài của ta, đi cận vệ thân binh đại doanh đem Phùng Bình bọn hắn nói ra, dám ngăn trở người, hết thảy lấy ảnh hưởng mới triều đình công vụ trước hết nhất bắt lại.
Vâng.
Chờ hai tên thủ hạ rời đi, Hạ Vô Lương lúc này mới nói, Lữ Thái thú, Lâm Phi phạm mất tích, nhưng chạy được hòa thượng chạy không được miếu, nhất chính vương thượng quan đại nhân đã có thủ dụ, đã thủ phạm chính chạy, người nhà của hắn chính là tội phạm, ta nghe nói hắn còn có một vị mẫu thân, có thể tại trong thành. Lữ Kinh Luân nói, tại, còn tại trong thành. Hạ Vô Lương đứng lên, phủi phủi tay áo, vậy liền dẫn đường đi, ta tự mình đi đem người mang về, ta lại muốn nhìn, lần này ai dám ngăn cản. Ta còn muốn nhìn xem, hắn Lâm Phi phạm có phải hay không chỉ lo tự mình bảo mệnh, mẫu thân cũng không cần. Chương 103, chỉ huy sứ giá Lâm Phượng Lai Lâu hôm nay rất náo nhiệt. Đây là treo bảng tên không tiếp tục kinh doanh ngày cuối cùng. Phượng Lai Lâu tại Phượng Lân Thành bên trong là lịch sử dài lâu nhất quán rượu. Không riêng bởi vì là Lâm gia sản nghiệp, vậy bởi vì này ai nhiều năm qua, Phượng Lai Lâu đầu bếp một mực là trong thành tốt nhất. Có thể ở Phượng Lai Lâu bày rượu bày tiệc, kia là thân phận tượng trưng. Trước đó đương nhiên không có dấu hiệu nào treo bảng tên không tiếp tục kinh doanh, đã sớm thành trong thành hấp dẫn chủ đề. Mọi người đều biết, Lâm gia xảy ra vấn đề rồi. Đánh từ thành chủ Lâm Tịnh xuất trình sau khi mất tích, liên quan tới Lâm gia muốn ra biến nghe đồn tựa như nữ nhân đại di mụ một dạng, cơ hồ không có nguyệt đều có phiên bản mới. Tháng này sốt dẻo nhất chủ đề là Lâm gia thế tử. Nghe nói thằng ngốc kia gần nhất bỗng nhiên thần kỳ khỏi rồi, không riêng biến thành người bình thường, nghe nói liền ngay cả vốn định kiếm chuyện Lâm gia nhị gia cùng tam gia tại toàn bộ 19 tuổi thế tử trước mặt đều bị đối được không hề có lực hoàn thủ. Mấy ngày trước đây, Điện Thiêm Ti hơn 20 cái ký làm vào Lâm gia bắt người, cư nhiên bị thế tử giơ tay chém xuống chém giết mấy người không nói, còn lại 20 tên ký làm bị toàn bộ giam, nhốt vào cận vệ thân binh đại doanh. Việc này không đến một ngày liền oanh động toàn thành. Vô luận dân chúng thấp cổ bé họng, vẫn là eo quấn bạc triệu các lao gia, mỗi người đều cho rằng Lâm thế tử lúc này thật muốn xong con bê. Điện Thiêm Ti là ai? Kia là đại ngụy quốc bên trong làm người nghe tin đã sợ mất mật đặc thù cơ cấu, là lệ thuộc trực tiếp vương quyền đặc quyền cơ quan, muốn bắt hai muốn thì hay, cho tới bây giờ không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt, tại thiết trí bên trên đối quốc vương phụ trách, bây giờ quốc vương không để ý tới triều chính, cũng chỉ đối nhiếp chính vương thượng quan Lôi Đình một người phụ trách. Dám giết Điện Thiêm Ti người, thật sự là thọ tinh công thác cổ, chán sống. Hôm nay dân chúng trong thành phát hiện Phượng Lai Lâu sáng sớm vậy mà thật sự có người đi nhập hàng. Chơi tơ mờ sáng, cửa sau thì có đưa đồ ăn đưa thịt đưa cá người ra ra vào vào. Thành chủ phu nhân Vu Phượng cầm bậy xuất hiện ở Phượng Lai Lâu bên trong, tự mình trấn trận, chủ trì không tiếp tục kinh doanh sau lần thứ nhất khai trương đón khách. Phượng Lai Lâu là Lâm gia sớm nhất sản nghiệp, có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa tượng trưng. Gần nhất tất cả mọi người đang suy đoán, nếu như phủ thành chủ ngay cả Phượng Lai Lâu đều không gánh nổi, như vậy thành chủ muốn thay chủ người khác nghe đồn tám thành là thật. Giờ tin vừa đến, Phượng Lai Lâu kia hai phiến to lớn sơn son đại môn a một tiếng trái phải tách ra, nhân viên hỏa kế đứng tại cổng hô lớn một tiếng, Phượng Lai Lâu trọng tân khai trương, hôm nay ông chủ có lệnh, toàn trường 60, chỉ hạn một ngày. 60? Ta không nghe lầm chứ? Đứng tại cổng ô ương đầu người bắt đầu châu đầu ghẹt hai. Xưa nay, Phượng Lai Lâu là tiểu lầu sang trọng, chiết khấu một mực không lớn. Hôm nay 60, quả thực chính là đánh gãy xương. Thủy triều một dạng đám người bắt đầu hướng đại môn dũng manh lao tới. Đột nhiên, phía đông trên đường cái xuất hiện một đội võ trang đầy đủ quân tốt, cầm đầu binh sĩ một đường phi nước đại, tựa như lấp kín bức tường người, chỉ một thoáng nằm ngang ở tuân hướng Phượng Lai Lâu bách tính cùng Phượng Lai Lâu đại môn ở giữa. Đều chớ đi vào. Điện Thiêm Ti pha án, người rảnh rỗi chớ gần. Nếu không hết thể xử lý nghiêm khắc. Đám người xem xét, đây không phải phủ thái thú khống chế thành phòng quân sao? Đây không phải thủ vệ ban đầu vương nhị sao? Một hơi này, hãy cùng ăn hoàng lưu chứng một dạng vênh váo ngút trời. Thành phòng quân là quân chính quy, lệ thuộc binh bộ, cùng cận vệ thân binh không giống. Bọn hắn chủ yếu phụ trách thành phòng, Phượng Lân Đông Tây Nam Bắc tứ đại môn đều là bọn hắn phụ trách trấn giữ, bình thường cùng bách tính tiếp xúc khá nhiều, đại gia tương đối quen biết. Vương nhị mang theo đại đội thành phòng quân, đột nhiên đem Phượng Lai Lâu vây quanh. Đây rốt cuộc là cái gì thao tác? Thành phòng quân dám đắc tội người của phủ thành chủ rồi. Trong đám người có quen biết người nghĩ chế nhạo một lần Vương nhị, liền gọi hắn hoa tên, Vương tên trọng. Nói còn không có phun ra mấy chữ, liền bị người bên cạnh đống nhiên lôi một lần vác áo. Nói cẩn thận. Nhìn bên cạnh, tên kia dự định treo chọc Vương nhị dân chúng trong thành thuận bằng hữu của mình ngón tay hướng nơi xem xét, lập tức dọa đến kém chút tiểu đúng quần. Ở giữa nơi xa một đội áo đen hắc mã người mặc màu đen quan phục đầu đội màu đen không cánh mũ ố sa bưu hãn người chính hướng bên này đi tới. Những người này quan phục cùng thành phòng quân quân nhân phục sức còn có phụ thái thú quan viên phục sức khác nhau rất lớn, rõ ràng nhất phân biệt chính là bộ ngực tê thừa, còn có mỗi người trên lưng đều có hai thanh trường đao. Mã đội bên trong duy chỉ có ba người trang phục nhan sắc không phải toàn bộ màu đen, trong đó hai người vì đỏ sậm, một người vì ấu vàng, trước ngực thêu thừa hai người vì tranh, một người vì nanh. Nhìn thấy mấy người kia, những người vây xem kia vô ý thức rời khỏi mười trượng bên ngoài. Điện Tiêm Ti nghiêm hai bộ chỉ huy sứ ra hết, liền ngay cả dẫn đầu mở đường cũng là tam phẩm ký dùng. Đội hình to lớn, làm người không rét mà run. Lâm gia gây chuyện lớn rồi. Đây là tất cả mọi người trong lòng dâng lên cái thứ nhất kết luận. Phu nhân, việc lớn không tốt rồi. Nhân viên hỏa kế lảo đảo chạy vào bếp sau. Vũ Phượng cầm cùng Lâm Tam ngay tại giám sát mới tới đầu bếp cùng các sư phó làm đồ ăn. Dù sao Phượng Lai Lâu mấy trăm năm lịch sử, tay nghề này không có nhất định tiêu chuẩn là không học được bên trong. Những này mới tới đầu bếp cùng sư phụ đều là Lâm Tam mấy ngày nay từ phụ cận các huyện lớn nhỏ ăn tứ bên trong trọng kim vơ vét mà tới. Bởi vì không có thời gian,
sở dĩ chuyện gấp ngựa đi điền, Lâm Tam là từng nhà nếm qua đi, cảm thấy hương vị còn được đích liền trực tiếp ngã người khác bếp sau tại chỗ ra giá đào người. Làm loại sự tình này, kỳ thật rất mất mặt, vậy đặc biệt nhận người ghét bỏ. Nhưng không có cách nào. Nếu như Phượng Lai lâu không thể đúng hạn khai trương, 3 ngày trước bị dự định tiệc rượu cũng chỉ có thể lui đặt trước còn không tính, là trọng yếu hơn là thành danh, sống sờ sờ đem Phượng Lai lâu biển hiệu bị đập phá. Vu Phượng cầm ngay tại nhấm nháp một đạo phỉ thúy cá cầu, món ăn này là Phượng Lai lâu lúc trước biển hiệu đồ ăn một trong. Mặc dù cái này đầu bếp danh xưng tự mình làm qua, thật là xuất phẩm, thưởng thức, Vu Phượng cầm tâm lạnh hơn phân nửa đoạn. Mùi vị kia, cái này hòa hợp, theo trước Phượng Lai lâu đầu bếp không khéo tay không ngừng chín đầu đường phố. Đang dầu, lại nhìn thấy hỏa kế thất kinh chạy vào nói ra chuyện. Vu Phượng cầm mắt vượng vẩy một cái, trong lòng vốn là bực bội, khẩu khí đương nhiên cũng không dễ dàng, sáng sớm chuyện gì hoang mang, trời sập xuống cũng không đến nỗi dạng này. Nói, chuyện gì? Hỏa kế kia nuốt ngụm nước bọt, mồ hôi trên trán cũng không kịp sát, chỉ vào bên ngoài run giọng nói, điện thiêm ti người, đem Phượng Lai lâu vây quanh. Lâm Tam biến sắc, bước nhanh đi đến cửa sổ, đẩy ra một đạo khe hở, nhìn ra ngoài liếc mắt. Cái này xem xét, sắc mặt càng giống lạnh như băng tảng đá. Hắn trở lại Vu Phượng cầm bên cạnh, thấp giọng nói, phu nhân, có muốn hay không ta điều động đại lực bọn họ chạy tới? Nói, tay mò vào trong ngực một viên trăm trượng thăng. Chỉ cần giảng thứ này đánh đi ra, không đến nửa canh giờ, toàn bộ Lâm gia cận vệ thân binh liền sẽ chạy tới nơi này. Vu Phượng cầm trong đầu một trận hơi choáng váng. Đến tới, vẫn là đến rồi. Bất quá, tránh là tránh không khỏi. Nếu như hôm nay phái binh vây quanh bọn hắn, đó chính là tạo phản. Vu Phượng cầm trong đời lần thứ nhất gặp được như thế khó mà lựa chọn sự tình. Cuối cùng, nàng vẫn là cắn răng nói, Lâm Quảng ra, ta sớm bảo ngươi rời đi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Lâm Tam nói, phu nhân, cái này đến lúc nào rồi, còn nói những này. Vu Phượng cầm cắn răng nói, ta đi ra trước xem một chút, sự tình thích hợp chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, không thể lại kích thích. Nói xong, thả ra trong tay kia buồn phỉ thúy cá cầu, rời đi bếp sau hướng đại đường đi đến. Hạ Vô Lương ngồi ở đại đường chính giữa Long Phượng bên cạnh bàn. Đây là bảy yến chủ tịch. Thấy Vu Phượng cầm một người từ bếp sau tới, lông mi nhẹ nhàng vẩy một cái, nghĩ thầm nữ nhân này vẫn có chút can đảm. Đến chỉ huy sứ Hạ Vô Lương trước mặt, Vu Phượng cầm còn chưa mở miệng, Hạ Vô Lương nói chuyện trước. Quỳ xuống. Vu Phượng cầm nhíu mày lại. Hạ Vô Lương khẽ vươn tay, bên cạnh ký làm đem một phong si phong tốt công văn đặt ở Hạ Vô Lương trong tay. Hạ Vô Lương cầm nó, trên không trung lung lay. Long Nguyên các thủ phụ, đại ngụy nhất chính vương thượng quan Lôi Đỉnh đại nhân thủ dụ. Các ngươi Lâm gia không phải rất phách lối muốn thủ dụ sao? Hôm nay ta chỗ này thì có. Nói, hướng Vu Phượng cầm trước mặt quan ra. Ngươi dám nhìn sao? Vu Phượng cầm trong lòng đại khái đoán được đại khái. Đắc tội điện thiêu thi, kỳ thật sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng trước đó là nhi tử Lâm Phi Phạm khăng khăng muốn làm như thế, làm mẫu thân, Vu Phượng cầm ủng hộ vô điều kiện. Cho đến ngày nay, nhi tử mất tích, là mẹ cũng không thể nói gì hơn. Nàng cầm lấy kia cuốn công văn, đập bụng si, triển khai nhìn kỹ. Một lát sau, nàng ngẩng đầu nói với Hạ Vô Lương, thấy rõ ràng, Hạ đại nhân, ta có một điều thỉnh cầu. Hạ Vô Lương lạnh lùng nói, từ nơi này đạo thủ dụ phê chuẩn một khắc kia trở đi, ngươi đã không có nói chuyện quyền lực. Hắn vung tay lên,